Chương 293, Hắc Ảnh chương 293, Hắc Ảnh không phải ta, thật không phải ta làm, ta chưa bao giờ từng giết người à. Bảo vệ bịch một cái liền quỳ trên mặt đất. Đinh Lập Khải có chút bất đắc dĩ. Kỳ thực Đinh Lập Khải cũng không nghi ngờ trước mặt bảo vệ. Thủ vệ này hắn rất quen thuộc, đã từng là mình cấp dưới thuyền viên, là cái hiểu Trung Văn Nam Á người. Bởi vì trên thuyền không có hắn đồng hương, cho nên phi thường trung thực. Cho tới bây giờ đều là đúng quy đúng cụ không dám phạm sai lầm, coi như thế còn thường xuyên nhận khi dễ. Làm sao có thể trở thành gián tế? Vậy ngươi liền đem sự tình trải qua nói rõ hơn một chút, tốt nhất có hoài nghi đối tượng. Châu Phong ở bên cạnh nhắc nhở. Châu Phong cũng quan sát qua thủ vệ này biểu tình, nhìn lên không giống như là đang nói láo. Hoài nghi đối tượng. Có như vậy ba bốn, đều dừng lại vài phút. Bảo vệ suy nghĩ một chút nói ra. Mấy người tiến vào nơi này, còn dừng lại thời gian dài như vậy, ngươi đều không có hoài nghi sao? Châu Phong có chút cả lời. Châu Phong cùng Lam Thấm Nhã nói chuyện liền dùng mấy phút. Lại thêm hắn tới tìm kiếm giam giữ tù binh địa phương, thêm lên cũng chỉ có mười mấy phút mà thôi. Trong khoảng thời gian này, lại có nhiều người như vậy đi vào phòng bên trong. Đó là cái công cụ phòng, vốn là có rất nhiều người tiến đến. Bảo vệ run run rẩy rẩy nói ra. Công cụ phòng. Châu Phong nghe được câu này, nhìn quanh gian phòng một vòng. Mới phát hiện trong góc để đó một loạt công cụ. Có bữa, cái bàn bít, dao phay loại hình công cụ, rất nhiều đều là lợi dụng một chút phế khí vật phẩm cải tạo. Hẳn là có rất nhiều người tới lấy công cụ, hoặc là trả lại công cụ. Là trong đó một người nhân cơ hội, động thủ giết chết bị bắt lại cường đạo. Người đem khả nghi người nói ra trước đã. Đinh Lập Khải nói ra. Bảo vệ lập tức nói ra mấy cái danh tự. Đinh Lập Khải cẩn thận suy tư một phen, mấy người này ai là gián tế? Giống như ai đều không xác định. Nếu không trước tiên đem mấy người này đều mang tới, lần lượt thẩm vấn một chút. Đinh Lập Khải tìm kiếm Châu Phong ý kiến. Làm sao thẩm vấn? Làm sao phân biệt bọn hắn nói thật giả? Châu Phong nhún vai. Đinh Lập Khải cũng chau mày. Dưới mắt hoàn cảnh này, chỉ có thể dựa vào suy đoán. Bất quá, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Châu Phong ánh mắt nhìn về phía thi thể. Biện pháp gì? Đinh Lập Khải liền vội vàng hỏi. Có thể làm cục, nói không chừng gia hỏa kia sẽ chủ động nhảy ra. Châu Phong nhíu mắt. Làm cục? Làm thế nào cục? Đinh Lập Khải lập tức hứng thú. Châu Phong bắt đầu giải thích lên. Đi vào phòng bên trong mấy người kia, dừng lại thời gian cũng không tính là trường. Tối đa cũng hẳn là khoảng 3 phút. Một người bởi vì ngạt thở mà dẫn đến cái chết thời gian, bình thường là tại 1 phút đồng hồ đến 6 phút giữa. Cũng biết bởi vì cá thể tình huống khác biệt, có một ít khác biệt. Cái kia gian tế hẳn là cũng không xác định, hiện tại tù binh chết hẳn, chúng ta có thể ngụy trang một chút. Châu Phong trầm giọng nói ra. Đinh Lập Khải hiểu được, chỉ cần bọn hắn ngụy trang cái kia tù binh, vẫn như cũ sống sót bộ dáng, kia gian tế còn sẽ xuất thủ lần nữa, sẽ lần nữa giết người diệt khẩu. Biện pháp này tốt. Đinh Lập Khải trùng điệp gật đầu. Dựa theo biện pháp này, kia Đinh Lập Khải liền không cần lần lượt thẩm vấn hoài nghi đối tượng. Chỉ là, nếu như kia gian tế không bị lừa đây, bất quá Đinh Lập Khải sau đó cũng phát ra nghi vấn. Vậy cũng chỉ có thể ăn ngậm bồ hòn, về sau ngươi muốn an bài người giám thị mấy cái kia hoài nghi đối tượng. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Nô. Tốt a. Đinh Lập Khải gãi gãi đầu. Ai bảo mình trong doanh địa sẽ xuất hiện loại tình huống này? Trạng vào tối, công cụ trong phòng không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết âm. Nhưng là đi ngang qua người nghe được đây thê thảm âm thanh về sau, lại từng cái đều đang khen hay. Không ít người thậm chí đều cố ý đứng tại công cụ phòng xung quanh, chuyên môn lắng nghe thanh âm này. Bởi vì bọn hắn đều biết, trong này đóng là tù binh. Bọn hắn bình thường không có ít bị đến cường đạo ức hiếp. Bây giờ cuối cùng xem như để bọn hắn trả giá thật lớn. Với lại lần này thế nhưng là Châu Phong đến, những cái kia cường đạo tận thế sắp đến. Ngay lúc này, Châu Phong cùng Đinh Lập Khải từ bên trong phòng đi ra. Bọn hắn hai người trên thân đều có không ít vết máu. Đều ngăn ở nơi này làm gì? Tản ra. Đinh Lập Khải lập tức quát lớn. Đám người nghe được câu này, nhao nhao đều tản ra. Bất quá vẫn là có mấy người dừng lại tại chỗ cũ. Thuyền trưởng, gia hỏa kia nhận sao? Có người tiến lên dùng tiếng Anh nói ra. Đinh Lập Khải dò xét đối phương một phen. Đây là một cái trung niên người da trắng, tên là Henry. Bất quá mặc dù Henry là người da trắng, nhưng là một mực đều đi theo lấy Đinh Lập Khải. Bởi vì Henry trước kia cũng là thuyền viên, là cái lao thủy tay. Trên thuyền tuổi nghề so Đinh Lập Khải còn muốn trưởng rất nhiều. Không có đâu, miệng vẫn rất cứng rắn, bất quá ta đoán chừng nhanh. Đinh Lập Khải lắc đầu. Ta cũng hiểu một chút thẩm vấn thủ đoạn, ta có thể rút một tay. Henry vũ bộ ngực nói ra. Không cần, chúng ta ngày mai lại thẩm vấn. Đinh Lập Khải lắc đầu. Tốt ta, có gì cần hỗ trợ liền gọi ta. Henry nói xong lời nói này quay người rời đi. Mà tại Henry quay người về sau, Đinh Lập Khải lông mày dần dần khóa chặt. Tại bảo vệ nói ra trong danh sách, đây Henry ngay tại trong đó. Khả năng đó là hắn. Đinh Lập Khải hạ giọng đối với Châu Phong nói ra. Vì cái gì? Châu Phong hiếu kỳ. Hắn là cái người da trắng, trước đó cùng ba đặc quan hệ bọn hắn không tệ. Đinh Lập Khải bây giờ trở về nhớ lại, Henry hiểm nghi quá lớn, rất có thể tại bọn hắn không biết thời điểm, Henry liền đã cùng ba đặc bọn hắn có liên hệ. Mấu chốt nhìn buổi tối hôm nay, hắn có thể hay không độc thủ. Châu Phong gật gật đầu. Dưới mắt loại tình huống này, chỉ có bắt lấy tại chỗ, mới có thể xác định đối phương là thật gian tế. Nếu không liền xem như đánh chết, đối phương cũng sẽ không thừa nhận. Liền xem như thừa nhận, cũng biết nói mình là vu oan giá họa. Nửa đêm, tại công cụ trong phòng vẫn là thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu rên. Mà bảo vệ liền nằm tại cửa ra vào đi ngủ. Việc này không dễ làm a. Trong phòng phát ra âm thanh người là Đường Thành. Đường Thành đã lắp mô hình làm dạng, tại nơi này hô rất dài thời gian, cảm giác mình cũng họng đều có chút khàn khàn. để Đường Thành có chút buồn bực là, vì cái gì vẫn chưa có người nào đến đây? Đây nếu là không ai tới nói, hắn muốn hô một buổi tối. Bất kể là ai, tất cả nhanh lên một chút đến đây đi. Đường Thành tự lẩm bẩm. Bảo vệ đều đã ngủ được rõ ràng như vậy. Ngay lúc này, Đường Thành thấy được có bóng người từ cửa ra vào chợt lóe lên. Kia người điểm lấy mũi chân tiến vào trong phòng. Đến. Đường Thành lập tức treo lên 12 phần tinh thần. Lúc này Đường Thành mặc dù nằm ở trên giường, bất quá hắn cũng không có bị trói lấy, tùy thời đều có thể hoạt động. Hắc ám bên trong bóng người dần dần tới gần. Túp lều phía trên có khe hở, ánh trăng thấu đi qua. Đường Thành híp mắt thấy được, hắc ám bên trong hiện lên một tia hàn quang. Là Hắc Ảnh cầm lấy một thanh dao găm. Nhưng là một giây sau, Đường Thành liền ngây mẩn cả người. Thứ này lại có thể là một cái nữ nhân. Chương 294, gian tế chương 294, gian tế. Đường Thành hơi kinh ngạc trong mấy mắt. Nữ nhân kia tay giơ lên, hướng phía hắn lồng ngực đã đâm đi. Không đợi Đường Thành có động tác gì, bên cạnh Mai Phục tại nơi hẻo lánh châu phong đã nhào tới, một tay lấy bóng đen này cho đè xuống đất. Bang khi, dao găm rơi trên mặt đất. Nữ nhân. Bất quá Châu Phong cũng phát hiện, bóng đen này là cái nữ nhân. Đường Thành đốt lên trong phòng bó đuốc, thấy rõ ràng bị Châu Phong chế phục ở nữ nhân. Nhìn lên rất trẻ trung, nhìn lên hẳn là hơn 20 tuổi. Với lại mọc ra một bộ rất ngoan ngoãn bộ dáng, rất khó để người liên tưởng đến nàng sẽ ám sát tù binh. Bảo vệ nghe được động tĩnh cũng chạy vào. Đi hô đinh thuyền trưởng a. Châu Phong tìm tòi một cái, kia người trên thân ngoại trừ dao găm bên ngoài không có cái khác vũ khí. Rất nhanh Đinh Lập Khải liền đến, nhìn thấy ngồi xổm ở nữ nhân nơi hẻo lánh, nữ nhân thân thể còn tại không ngừng run rẩy. Đặng Dai Dai. Đinh Lập Khải nhìn thấy động thủ người cũng lập tức trợn tròn mắt. Mặc dù Đặng Dai Dai tại ban ngày thời điểm cũng từng tiến vào trong phòng này, thế nhưng là Đinh Lập Khải căn bản là không có hoài nghi nàng. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới, cái này nhìn lên nhu thuận nữ nhân lại có thể động thủ giết người. Ngươi tại sao phải giết chết cái kia tù binh? Châu Phong tiến lên chất vấn. Đặng Dai Dai nuốt ở nơi hẻo lánh, đôi tay ôm lấy mình cánh tay. Nàng ngẩng đầu lên, dùng mang theo sợ hai ánh mắt quan sát một chút Châu Phong, sau đó cấp tốc cúi đầu. Thật là nàng sao? Với lại nàng gầy như vậy yếu. Đinh Lập Khải nhịn không được nhíu mày. Cho dù là hiện tại, Đinh Lập Khải cũng rất khó tin tưởng. Giết chết một cái bị trói ở người, không cần khí lực gì. Châu Phong khoát khoát tay nói ra. Càng huống hồ cái kia tù binh còn đã hôn mê. Với lại trên đời này không có trùng hợp như vậy sự tình. Nói không chừng nàng còn có đồng bọn đây. Đường Thành ở bên cạnh nhắc nhở. Đồng bọn. Nghe được câu này, Đinh Lập Khải trong lòng cảm giác nặng nề. Nhìn về phía Đặng Dai Dai thời điểm, càng là ánh mắt băng lãnh xuống tới. Nếu là Đặng Dai Dai có đồng bọn nói, hiện tại chỉ sợ đã biết được Đặng Dai Dai thất thủ. Nhất định phải mau chóng từ miệng nàng bên trong thu hoạch tin tức. Nếu không càng trễ, nguy hại lại càng lớn. Nghĩ đến đây, Đinh Lập Khải quyết định lại không nương tay. Từ bên cạnh để đó công cụ bên trong một trận tìm kiếm. Đinh Lập Khải rất nhanh liền tìm được một cái tiện tay công cụ, là một thanh búa. Hắn đi vào Đặng Dai Dai trước mặt ngồi xuống, bắt lại Đặng Dai Dai tay đè trên mặt đất. Sau đó đem búa giơ lên cao cao. Nói, ngươi đồng bọn là ai? Đinh Lập Khải ngữ khí băng lãnh. Không có, ta không có đồng bọn. Nhìn kia tối như mực Thiết Truy, Đặng Dai Dai cuối cùng mở miệng. Nếu không một giây sau, nàng biết Thiết Truy liền sẽ nện xuống đến. Không có đồng bọn. Tù binh là một mình ngươi giết. Đinh Lập Khải vẫn như cũ còn giơ Thiết Truy. Là ta dùng tới áo làm. Đặng Dai Dai đứt quãng miêu tả, nàng lại như thế nào làm. Tại sao khi vào phòng, nàng cởi bỏ mình áo. Sau đó trực tiếp cuốn lấy tù binh miệng mũi. Căn cứ Đặng Dai Dai miêu tả, lúc ấy tù binh vô ý thức kim đâm mấy lần. Nhưng là rất nhanh liền không có động tĩnh. Ta nhìn thấy hắn không có hít thở, mới từ trong phòng rời đi. Không nghĩ tới về sau lại nghe được các ngươi thẩm vấn âm thanh, còn tưởng rằng giá hỏa kia sống lại. Nguyên lai là ta bị lừa rồi. Đặng Dai Dai nhìn về phía gian phòng một cái khác nơi hẻo lánh, mặt lộ vẻ đắng chát. Tù binh thi thể còn đặt ở bên kia, cũng không có xử lý. Ngươi tại sao phải động thủ giết hắn? Là nhận được ai mệnh lệnh? Châu Phong ở bên cạnh hỏi. Mặc dù toàn bộ hành trình đều là Đặng Dai Dai một người động thủ, nhưng là cũng không bài trừ nàng khả năng nhận những người khác chỉ huy. Không có, không có. Đặng Dai Dai cúi đầu xuống. Thành thật một chút, cho ta nói thật. Đinh Lập Khải trực tiếp đem Thiết Truy đập xuống. Đông. Đặng Dai Dai bàn tay bên cạnh mặt đất bị nện ra một cái lỗ nhỏ, mà Đặng Dai Dai bị dọa run một cái, sắc mặt trắng bệch. Ta nói, ta đều nói, còn nhớ rõ lần trước chúng ta mấy cái bị bắt sao? Đặng Dai Dai mang theo tiếng khóc nức nở, đem mình giết chết tù binh nguyên nhân nói ra. Ngay tại 20 mấy ngày trước đó, Đặng Dai Dai cùng mấy cái khác nữ nhân ở đi hái đu đủ, kết quả các nàng liền bị cường đạo cho bắt đi. Nghe đến đó, Đinh Lập Khải trong lòng cảm giác nặng nề. Đó là bọn cường đạo lần đầu tiên xuất thủ, bắt đi trong doanh địa nữ tính. Về sau Đinh Lập Khải lấy ra vật tư tiến hành trao đổi, các nàng mới bị thả trở về. Trên thân đều là vết thương chồng chất, ai cũng biết chuyện gì xảy ra. Lúc kia kỳ thực ta không có bị vũ nhục, cái kia ba đặc cùng ta xách ra một cái yêu cầu, chỉ cần ta cho hắn làm nội ứng, hắn liền sẽ buông tha ta. Đặng Dai Dai đứt quãng nói ra. Lúc ấy Đặng Dai Dai cùng mấy cái khác nữ nhân tách ra, ba đặc đối nàng nói ra yêu cầu này, Đặng Dai Dai lập tức liền đáp ứng xuống tới. Bởi vì lúc kia nàng xung quanh đều là nhìn chằm chằm cường đạo, ta sợ, ta thật sợ. Ô. Đặng Dai Dai một bên nước nở, một bên lau nước mắt. Sau đó ngươi liền được ba đặc mệnh lệnh giết chết cái này tù binh. Đinh Lập Khải tiếp tục hỏi. Chỉ là Đinh Lập Khải cảm thấy đây giống như cũng không có biện pháp thuyết phục. bọn hắn mới vừa vặn đem người bắt lấy không đến bao lâu mà thôi. Ba đặc mệnh lệnh làm sao khả năng truyền đạt đến Đặng Giai Giai nơi này? Hoặc là đó là ba đặc sớm đã phân phó, nếu có người bị bắt lại liền hạ tử thủ. Nhưng giống như dạng này cũng không hợp lý.
Không phải.
Đặng Giai Giai cúi đầu không có trả lời vấn đề này. Đinh Lập Khải nhướng mày, do dự muốn hay không giơ lên búa.
Ngươi là lo lắng, hắn nói ra ngươi là gián tế.
Châu Phong lại liếc nhìn đã nhìn ra, trước mặt nữ nhân này giết chết tù binh nguyên nhân.
Tù binh hẳn là biết, Đặng Giai Giai là bọn hắn xếp vào gián tế.
Cho nên vì bảo mệnh, tù binh rất có thể đem cái này tình báo nói ra. Đến lúc đó Đặng Giai Giai hạ chàng khẳng định sẽ rất thảm. Cho nên Đặng Giai Giai mới bí quá hóa liều, muốn giết người diệt khẩu. Nghe được Châu Phong nói, Đặng Giai Giai nhẹ nhàng địa điểm một cái đầu.
Đây là ngươi người, ngươi xử lý như thế nào?
Châu Phong hỏi thăm Đinh Lập Khải.
Đinh Lập Khải nhìn Đặng Giai Giai lập tức khó khăn.
Các ngươi doanh địa đều là xử lý như thế nào phản đồ?
Đinh Lập Khải hỏi thăm.
Bên cạnh Đường Thành không có trả lời, mà là làm cái cắt cổ tư thế.
Đinh Lập Khải nuốt nước miếng.
Kỳ thực từ lần trước doanh địa phát sinh phản loạn sau, Đinh Lập Khải cũng tại trong doanh địa định ra loại quy củ này. Nhưng mà quy củ này chưa từng có thực hành qua, bởi vì Đinh Lập Khải chưa bao giờ gặp loại tình huống này.
Đừng giết ta không muốn chết, ta không muốn chết.
Đặng Giai Giai đột nhiên lập tức nhào tới Đinh Lập Khải bên người, ôm lấy Đinh Lập Khải bắp chân cầu khẩn.
Ngươi.
Đinh Lập Khải nhìn đối phương, sắc mặt khó xử.
Ta có thể rút một tay.
Ta có thể rút một tay, để ta làm cái gì đều được.
Đặng Giai Giai dùng cầu khẩn ánh mắt nhìn Đinh Lập Khải.
Đinh Lập Khải trầm mặc vài giây đồng hồ, sau đó nhìn về phía Châu Phong.
Cái kia,
chúng ta có thể hay không lợi dụng nàng tới đối phó những cái kia cường đạo,
lại cho cường đạo cũng làm một cái bẫy?
Đinh Lập Khải hỏi thăm Châu Phong.
Chương 295, mẹ hoặc chương 295, mẹ hoặc các ngươi nếu là có cái gì tình báo giả nói, ta có thể giúp một tay chuyển ra ngoài.
Đặng Giai Giai nuốt nước miếng, tội nghiệp nói ra.
Đinh Lập Khải nghe được Đặng Giai Giai nói gật gật đầu, cảm thấy đó là cái biện pháp.
Ngươi sao cùng ba đặc bọn hắn truyền lại tình báo?
Châu Phong mở miệng nói ra.
Đặng Giai Giai nghe được câu này, ánh mắt hiện lên một tia hy vọng.
Nội vàng đem bọn hắn phương thức liên lạc nói ra.
Mỗi lúc trời tối Đặng Giai Giai đều sẽ len lén chuẩn ra doanh địa, song phương ước định xong địa phương gặp mặt.
Đặng Giai Giai sẽ đem trong doanh địa phát sinh tất cả toàn bộ nói hết ra,
bao quát trong doanh địa vật tư cùng nhân viên độc tính.
Đinh Lập Khải nghe đến đó nổi trận lôi đình,
chắc không được cường đạo đối bọn hắn doanh địa sự tình rõ như lòng bàn tay.
Có đôi khi nói ra yêu cầu đều là trong tay bọn họ chỉ có vật tư,
nguyên lai đều là Đặng Giai Giai đem những này tình báo toàn bộ đều bán rẻ.
Châu Phong, ngươi có ý định gì sao?
Đinh Lập Khải tiếp tục hỏi thăm Châu Phong.
Bởi vì Đinh Lập Khải hiện tại cũng không có cái gì đối phó cường đạo phương pháp.
Châu Phong nâng cầm lên đang trầm tư.
Bất quá Đặng Giai Giai đã bắt đầu thúc giục lên.
Hôm nay hẹn định thời gian đã nhanh đến, nếu như bọn hắn không gặp được nói ta nói, khẳng định sẽ hoài nghi.
Đặng Giai Giai bắt đầu thúc giục lên.
Nhìn thấy Đặng Giai Giai nói như vậy, Châu Phong nhướng mày.
Vậy chúng ta tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp.
Đinh Lập Khải có chút sốt ruột.
Nếu không cho những cái kia cường đạo truyền lại tin tức giả, liền nói chúng ta ngày mai liền đi.
Sau đó chúng ta phân một bộ phận người ra ngoài, để bọn hắn cho là chúng ta đều đi.
Đường Thành ở bên cạnh nghĩ kế.
Cứ như vậy nói, những cái kia cường đạo hẳn là liền sẽ buông lòng cảnh giác.
Dạng này có phải hay không chậm điểm?
Đinh Lập Khải muốn càng nhanh biện pháp,
tốt nhất là trực tiếp có thể tiêu diệt những cái kia cường đạo.
Vậy liền thả ra tin tức, chúng ta ngày mai muốn đi lục soát rừng cây, để những cái kia cường đạo có cơ hội phục kích chúng ta.
Đường Thành suy nghĩ một chút nói ra.
Phục kích?
Chỉ sợ bọn họ không có lá gan này.
Đinh Lập Khải lắc đầu.
Đinh Lập Khải không phải là không có thử qua dùng loại thủ đoạn này.
Ba đặc đám người kia lại căn bản là không cùng bọn hắn chính diện chiến đấu.
Dưới mắt thời gian không nhiều lắm, trước hết dựa theo Đường Thành nói, cho những cái kia cường đạo truyền tình báo giả.
Liền nói chúng ta ngày mai liền định rút lui, bọn hắn chờ chúng ta sau khi rời đi khẳng định sẽ ra tay trả thù.
Đến lúc đó chúng ta cơ hội liền đến.
Châu Phong trầm giọng nói ra.
Châu Phong.
Đây.
Đinh Lập Khải sững sờ.
Đây không phải cái biện pháp tốt.
Với lại Châu Phong bọn hắn nhiều như vậy người, cũng không thể một mực đợi tại trong doanh địa.
Nếu như bọn hắn có hành động nói, khẳng định sẽ bị phát hiện.
Nhưng là đúng vào lúc này, Đinh Lập Khải phát hiện Châu Phong hướng về phía mình bóp xuống con mắt.
Đi, cứ làm như thế a.
Đinh Lập Khải ngầm hiểu.
Mặc dù Đinh Lập Khải còn không biết Châu Phong là sao muốn,
bất quá đây ám chỉ đã đầy đủ rõ ràng.
Ngươi biết phải nên làm như thế nào sao?
Châu Phong nhìn về phía Đặng Giai Giai hỏi.
Minh bạch, minh bạch, ta sẽ để cho bọn hắn tin tưởng, bọn hắn một mực đều tin tưởng ta.
Đặng Giai Giai liền vội vàng gật đầu.
Đại khái lúc nào các ngươi sẽ truyền lại tin tức?
Châu Phong nói ra.
Ta không có đồng hồ, bất quá ta đoán chừng còn có chừng nửa canh giờ a.
Đặng Giai Giai lập tức nói ra.
Đường Thành ngươi mang theo nàng đi rửa cái mặt a.
Châu Phong đối với Đường Thành nói ra.
Vừa rồi Đặng Giai Giai khóc nước mắt như mưa, khỏe mắt đều sưng đỏ.
A, nơi nào có nước?
Đường Thành hỏi.
Tại cửa ra vào bảo vệ bên trong biểu thị, bên cạnh gian phòng liền có nước.
Thế là Đường Thành mang theo Đặng Giai Giai rời đi.
Châu Phong, ngươi thật cảm thấy biện pháp này được không?
Chờ Đặng Giai Giai sau khi rời đi, Đinh Lập Khải vội vàng nói.
Châu Phong nhìn Đinh Lập Khải, sau đó thở dài.
Ngươi thật tin tưởng cái kia gọi Đặng Giai Giai nữ nhân?
Châu Phong có chút bất đắc dĩ.
Nàng cũng là bị ép buộc, người tại loại này hoàn cảnh bên dưới.
Đinh Lập Khải cảm thấy đây thật ra là có thể lý giải.
Đồng dạng cũng là Đinh Lập Khải cho Đặng Giai Giai một lần cơ hội nguyên nhân.
Chỉ cần có thể lấy công chỗ tội, kia Đinh Lập Khải vẫn là có thể tiếp nhận.
Nếu như nàng không phải là bị bức bách, mà là chủ động nói ra cùng ba đặc tiến hành giao dịch.
Châu Phong hỏi ngược lại. Đinh Lập Khải sửng sở, hắn hoàn toàn không nghĩ tới loại khả năng này. Vừa rồi hoàn toàn bị Đặng Giai Giai cho mê hoặc. Người tại loại này hoàn cảnh dưới, là sẽ làm ra rất nhiều tự vệ hành vi, ví dụ như nói bán đứng đồng nghiệp. Châu Phong híp mắt tiếp tục nói, Đinh Lập Khải hiện tại mới ý thức tới, mình muốn quá đơn giản. Đặng Giai Giai nói ra nói, rất có thể nửa thật nửa giả. Với lại hiện tại cẩn thận hồi tưởng lại đến, Đặng Giai Giai là có điểm gì là lạ. Là nàng chủ động nói ra, muốn cho Cường Đạo truyền lại tin tức. Nàng muốn đi theo Cường Đạo chạy. Đinh Lập Khải hiện tại bừng tỉnh đại ngộ. Đổi lại mình là Đặng Giai Giai, chỉ sợ cũng phải lựa chọn chạy trốn tới Cường Đạo phía bên kia. Bởi vì Đặng Giai Giai hiện tại là doanh địa phản đồ, rất lo lắng sau đó tao ngộ thanh toán. Vậy liền không bằng triệt để đảo hướng Cường Đạo phía bên kia. Không sai, rất có thể là dạng này, bất quá đây cũng là chúng ta cơ hội. Châu Phong gật gật đầu. Có thể thuận thế một đường đi theo Đặng Giai Giai, nói không chừng liền có thể đến ba đặc bọn hắn hang ổ. Châu Phong vẫn là người cân nhắc nhiều. Đinh Lập Khải có chút may mắn. Nếu là mình nói, lần này đoán chừng liền muốn bị lừa rồi. Ngươi mềm lòng. Châu Phong nhún vai. Châu Phong đã nhìn ra, Đinh Lập Khải rõ ràng nhất không muốn đối với Đặng Giai Giai ra tay. Liền ngay cả thẩm vấn thời điểm, cũng chỉ là hù dọa mà thôi. Không có một cái là làm thật. Ai? Đinh Lập Khải thở dài. Đúng vào lúc này, Đường Thành mang theo Đặng Giai Giai trở về. Đặng Giai Giai rửa mặt, nhìn lên tinh thần không ít. Châu Phong lần nữa hỏi thăm Đặng Giai Giai một vài vấn đề. Ví dụ như nói cùng Cường Đạo ở nơi nào gặp mặt, có hay không ám hiệu loại hình. Đặng Giai Giai đều nhất nhất giải đáp. Thời điểm không còn sớm, vậy thì đi thôi. Châu Phong gật gật đầu nói. Mấy người rời phòng, Châu Phong tiến đến Đường Thành bên người nói thầm mấy câu. Đường Thành gật gật đầu, sau đó hướng về một phương hướng chạy tới. Đó là bọn hắn nghỉ ngơi địa phương. Ngay tại Châu Phong đám người mới vừa đi ra doanh địa thời điểm, Đường Thành mang theo mười mấy người chạy tới. Mỗi người đều cầm lấy tấm thuẫn cùng trường mâu. Các ngươi nhiều như vậy người, sẽ bị phát hiện. Đặng Giai Giai nhìn thấy nhiều người như vậy tới, sắc mặt hơi đổi một chút. Đợi chút nữa các ngươi gặp mặt thời điểm, chúng ta khoảng cách xa một chút, nếu không phát sinh chút gì tình huống ngoài ý muốn, chúng ta cũng không có biện pháp bảo hộ ngươi. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Nghe được Châu Phong nói như vậy, Đặng Giai Giai muốn nói lại thôi. Bất quá cuối cùng nàng vẫn là không nói gì, mà là hướng về một phương hướng mà đi. Rời đi doanh địa về sau, bọn hắn dọc theo bãi cát hướng phía đông đi mấy trăm mét. Đột nhiên Đặng Giai Giai ngừng lại. Các ngươi không thể tiếp tục đi, chúng ta ước định tại khỏa kia cây dừa bên dưới gặp mặt, các ngươi lại tới gần sẽ bị phát hiện. Đặng Giai Giai chỉ vào nơi xa một gốc cây dừa nói ra. Chương 296, lừa gạt chương 296, lừa gạt Châu Phong đám người nhìn qua. Mượn ánh trăng có thể nhìn thấy, ở phía xa đích xác có một gốc cây dừa. Bất quá cách bọn họ vị trí rất xa. Đinh Lập Khải nhìn về phía Châu Phong, hiển nhiên là đang đợi Châu Phong làm ra đáp lại. Đi, vậy ngươi trước hết đi qua, nếu là có cái gì ngoài ý muốn ngươi liền lớn tiếng kêu cứu, chúng ta sẽ đi cứu ngươi. Châu Phong hướng về phía Đặng Giai Giai nói ra. Các ngươi dễ tìm nhất cái địa phương giấu đến, nơi này dễ dàng bị người nhìn thấy. Đặng Giai Giai nhìn một chút xung quanh, sau đó chỉ vào bãi cát bên cạnh một khối đá ngầm. Biểu thị giấu ở vị trí này, hẳn là liền sẽ không bị phát hiện. Đi. Châu Phong gật gật đầu. Đám người trốn ở đá ngầm đằng sau. Nhìn Đặng Giai Giai từng bước một hướng phía kia cây dừa mà đi. Chỉ là rất nhanh Đinh Lập Khải liền phát hiện, Đặng Giai Giai tại đến khỏa kia cây dừa phụ cận thời điểm. Trong mắt liền đã mất đi Đặng Giai Giai thân ảnh. Người nằm đây. Đinh Lập Khải hít mắt, nhưng như trước vẫn là nhìn không rõ ràng. Khoảng cách thật sự là quá xa. Chạy. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Bởi vì Châu Phong nhìn rõ ràng. Ngay tại Đặng Giai Giai sắp đặt đến khỏa kia cây dừa thời điểm, nàng quay người chạy tới bên cạnh trong rừng cây. Hiện tại đã có thể xác định. Đặng Giai Giai đó là lừa gạt bọn hắn. Nàng không phải đi cho Cường Đạo truyền lại tình báo giả, mà là đã hạ quyết tâm, triệt để đảo hướng Cường Đạo phía bên kia. Lấy cớ để bọn hắn chờ ở chỗ này, chỉ là kéo dài bọn hắn bước chân. Cái gì? Chạy. Đinh Lập Khải lập tức liền gấp. Đặng Giai Giai quả nhiên là đang đùa bỡn mình. Đây để Đinh Lập Khải lần nữa cảm giác được phản bội tư vị. Rõ ràng mình đã đáp ứng Đặng Giai Giai, thả nàng một đầu sinh lộ. Thế nhưng là cuối cùng Đặng Giai Giai vẫn là lựa chọn đứng ở ba đặc phía bên kia. Châu Phong ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn đã sớm biết Đặng Giai Giai muốn làm gì. Từ Đặng Giai Giai phản bội phương Nam doanh địa bắt đầu, cũng chỉ có đây một lựa chọn. Châu Phong, chúng ta đuổi theo sao? Đường Thành liền vội vàng hỏi. Đợi thêm một hồi nói, chỉ sợ cũng trễ. Đây đêm hôm khuya khoắt chui vào trong rừng tây, muốn tìm một người là rất khó. Truy. Châu Phong cũng cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm. Mà lúc này Đặng Giai Giai đang tại trong rừng cây ghé qua. Nàng bị dây leo trượt chân hai lần, nhưng vẫn như cũ không dám dừng lại. Vẫn là bỏ lên đến liền chạy. Mắt cá chân chỗ truyền đến nhói nhói, là bị lá cây quẹt làm bị thương. Chỉ là điểm này đau đớn, đối với Đặng Giai Giai đến nói không tính là gì. Hiện tại Đặng Giai Giai đang vì mình tranh thủ đường sống. Nàng căn bản là không tin, Đinh Lập Khải có thể buông tha mình. Hiện tại chỉ có đầu nhập vào những cái kia cường đạo, nàng mới có thể giữ được tính mạng. Mắt thấy phía trước xuất hiện một cái sơn đất, Đặng Giai Giai lập tức dừng bước. Kỳ thực nơi này mới là nàng và bọn cường đạo ước định truyền lại tin tức địa phương. Ta đến. Đặng Giai Giai hai tay vịn đầu gối, thở hổn hển nói ra. Qua mười mấy giây đồng hồ về sau, hai nam nhân từ một cái cây sau đi ra. Ngươi làm sao? Trong đó một người cao mày. Đi mau. Rời khỏi nơi này trước, ta thân phận bị phát hiện. Đặng Giai Giai một bên thở vừa nói. Ngươi thân phận bị phát hiện. Người kia lập tức liền gấp. Vội vàng hướng phía Đặng Giai Giai sau lưng nhìn qua. Thấy không người đổi tới, bọn hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
các ngươi cái kia bị bắt lại đồng nghiệp, đem ta là gian tế sự tình nói ra. Đặng Giai Giai đã sớm nghĩ xong lý do, đem đây nổi nấu vung ra người chết trên thân. Đặng Giai Giai đã quyết tâm, ngậm miệng không đề cập tới là mình giết chết tù binh. Ngược lại là bởi vì tù binh đem nàng sự tình nói ra, cho nên nàng hiện tại mới đào tẩu. Dù sao người chết là sẽ không mở miệng giải thích. Vậy sao ngươi chạy đến? Một người khác hỏi. Ta tại bên ngoài nghe được tin tức, thừa dịp bọn hắn chưa kịp bắt ta, ta liền chạy ra khỏi đến. Đặng Giai Giai giải thích nói. Cái kia bị bắt lại người, tiết lộ bao nhiêu tình báo? Hiện tại không kịp nói những thứ này, đằng sau ta có người đổi tới, chúng ta rời khỏi nơi này trước à? Đặng Giai Giai nhìn thoáng qua sau lưng. Đặng Giai Giai biết mình sớm muộn sẽ bị phát hiện, nhất định phải thừa dịp Châu Phong bọn hắn cũng không đến thời điểm. Nhanh ba đặc bọn hắn doanh địa. Hai người hai mặt nhìn nhau. Làm cái gì, mang theo nàng trở về? Nếu như bị người theo tới, phát hiện chúng ta doanh địa làm cái gì, ba đặc sẽ giết chúng ta. Cái kia ngược lại là. Đặng Giai Giai nghe được hai người kia đối thoại, lập tức chớp mắt. Các ngươi doanh địa vị trí đã bại lộ, cái kia bị bắt lại người, khẳng định sẽ mang theo Châu Phong bọn họ chạy tới. Hiện tại chúng ta nhanh đi thông chi ba đặc, lúc này mới có chuyển di thời gian. Đặng Giai Giai lập tức nói ra. Đặng Giai Giai biết mình không quản nói cái gì, đều sẽ không có người vạch trần. Hai người nghe được câu này, xa vào đến do dự bên trong. Nhìn thấy một màn này, Đặng Giai Giai có chút gấp. Ta bước lên nguy hiểm tính mạng, đến đem cho các ngươi truyền lại tin tức, nếu là bởi vì các ngươi hai cái chậm trễ, khi đó ba đặc sẽ làm sao đối với các ngươi? Đặng Giai Giai trực tiếp uy hiếp nói. Hai người không nghĩ tới, Đặng Giai Giai thế mà lại uy hiếp bọn hắn. Với lại Đặng Giai Giai nói không sai, nếu là bởi vì bọn hắn chậm trễ truyền lại tin tức, kia ba đặc sẽ không bỏ qua bọn hắn. Vậy liền nhanh điểm đi thôi. Hai người kia quay người rời đi. Đặng Giai Giai thở dài một hơi, lập tức đi theo. Nàng tin tưởng vững chắc chỉ cần đến cường đạo doanh địa, mình cũng không có cái gì thật là sợ. Bởi vì ba đặc những cái kia người rất lợi hại, đem Đinh Lập Khải một mực đều đuổi nghịch xoay quanh. Liền xem như cái kia Châu Phong đến, cũng khẳng định cầm ba đặc bọn hắn không có gì biện pháp. Mà bọn hắn không biết là, lúc này Châu Phong đã sớm trốn ở một cái cây về sau, nghe được ba người đối thoại. Nữ nhân này, Châu Phong khẽ chau mày. Đừng nhìn Đặng Giai Giai tuổi tác không lớn, ngược lại là đem kia hai cái cường đạo đuổi nghịch xoay quanh. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, chính mình mới có cơ hội tìm tới ba đặc hang ổ. Châu Phong lấy ra tiểu đao, tại trên một thân cây lưu lại ký hiệu. Một mình hắn dẫn đầu chạy tới. Đường Thành đám người còn tại đằng sau. Châu Phong lưu lại ký hiệu, cũng là vì đợi chút nữa Đường Thành bọn hắn có thể đi tìm đến. Nếu không Châu Phong chỉ có một người, liền xem như hắn phát hiện cường đạo doanh địa, cũng muốn chờ những người khác cùng một chỗ tới mới có thể động thủ. Lần này Châu Phong mang người mặc dù không nhiều, chỉ có mười mấy cái mà thôi, nhưng đều là đội ngũ bên trong biết đánh nhau nhất, đối phó đám người ô hợp này không thành vấn đề. Châu Phong cũng không nhất định cần đem những cường đạo này toàn bộ đều tiêu diệt, chỉ cần đem bọn hắn đánh tan, liền rốt cuộc không tạo thành uy hiếp. Đặng Giai Giai bọn người ở tại trong rừng cây chạy rất nhanh, nhưng là Châu Phong có thể dễ dàng đuổi theo. Cách mỗi 20-30 mét khoảng cách, Châu Phong liền sẽ lưu lại ký hiệu. Dạng này liền xem như tại buổi tối, Đường Thành bọn hắn cũng có thể đuổi theo. Đi không sai biệt lắm nửa giờ sau, Châu Phong chú ý tới phía trước mơ hồ có ánh lửa xuất hiện, càng là truyền đến có người nói chuyện âm thanh. Nàng làm sao đi theo đến đây? Tình huống so sánh phức tạp, ba đặc đã ngủ chưa? Cũng sớm đã ngủ. Nhanh lên hô lên, có chuyện muốn nói cho hắn biết. Chương 297, nói chương 297, nói tại một chỗ dưới sườn núi phương, xây dựng một loạt đầu gỗ phong ốc. Tại cửa ra vào điểm đống lửa, Đặng Giai Giai nhìn trước mắt phân cảnh, kia đoạn không tốt ký ức xông lên đầu. Ban đầu nàng và mấy người đó là bị bắt được nơi này. Vì để tránh cho gặp tra tấn, Đặng Giai Giai chủ động cùng ba đặc nói ra. Nàng có thể coi như gian tế, cho ba đặc bọn hắn truyền lại tình báo. Ba đặc đáp ứng nàng yêu cầu. Thế là đơn độc buông tha nàng. Từ đó về sau mỗi lúc trời tối, Đặng Giai Giai đều sẽ đi ra truyền lại tình báo. Đương nhiên nàng cũng không phải là không có bất kỳ cái gì thù lao. Mỗi một lần Đặng Giai Giai cung cấp tình báo về sau, ba đặc người đều sẽ phân cho nàng một chút đồ ăn. Có đôi khi là đồ hộp, có đôi khi là thịt nướng. Để Đặng Giai Giai căn bản cũng không cần chịu đói. Nàng kỳ thực rất hài lòng loại này giao dịch. Tại trong doanh địa những người khác đều thiếu đồ ăn thời điểm, mình có thể ăn rất tốt. Thậm chí Đặng Giai Giai rất hy vọng nhìn thấy phương Nam doanh địa sụp đổ tan rã. Đến lúc đó ba đặc tiếp quản đây hết thảy, chính mình là có công lao, đem chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Ngay lúc này, có người hướng về phía Đặng Giai Giai hô: "Ba đặc gọi ngươi đi vào đây." Đặng Giai Giai tiến vào bên trong một cái phòng. Vừa rồi đi tới, một cỗ đập vào mặt hôi chua. Trên mặt đất phủ lên da thú cùng loạn thất bát tao lá cây, đều đã bị mài thành màu đen. Tựa hồ cho tới bây giờ cũng không có thanh tẩy qua. Hôn tạp mấy loại kỳ quái hương vị. Trong phòng còn có mấy cái người da trắng, đang dùng không có hảo ý ánh mắt đánh giá nàng. Đây để Đặng Giai Giai cảm giác được khẩn trương, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài. "Xảy ra chuyện gì, ngươi nhanh lên cho ta nói một lần." Ba đặc an vị tại một tấm da thú bên trên, con mắt còn hiện ra tơ máu. Mặc dù vừa rồi bị hô lên, nhưng là ba đặc tâm thần có chút không tập trung. Từ khi ban ngày phát hiện Châu Phong đến về sau, ba đặc vẫn luôn nóng bất an. Toàn bộ buổi tối đều không có ngủ ngon. Đặng Giai Giai lập tức đem lập tốt thoại thuật báo cho ba đặc. Căn cứ nàng miêu tả, là cái kia tù binh tại buổi tối tỉnh lại, sau đó mở miệng bán rẻ mình. Còn ra bán ba đặc bọn hắn chỗ ở mình vừa rồi biết được tin tức, liền chạy tới báo cáo tin tức. Nghe đến đó, ba đặc đống nhiên một cái đứng lên đến. Nhìn thấy ba đặc bộ dáng, Đặng Giai Giai bị giật nảy mình. Còn tưởng rằng ba đặc phơi bày mình. Có thể để nàng không nghĩ tới là, ba đặc đi thẳng tới bên ngoài cửa, đều thu dọn đồ đạc, rời đi nơi này.
Ba đặc giống lên một cú họng. Trong phòng người dẫn đầu hành động lên. Rời đi nơi này. Cái này muốn đi sao? Lần này đến phiên Đặng Dai Dai có chút mắt trợn tròn. Ngươi không biết Châu Phong lợi hại, chúng ta đấu không lại hắn, trước chuyển di rời đi. Ba đặc một trận ảo não. Bởi vì Ba đặc mặc dù biết, ba ngày chạy trốn thời điểm thiếu mất một người. Thế nhưng là hắn coi là người kia chết. Không nghĩ tới thế mà bị bắt người sống. Biết sớm như vậy nói, kia Ba đặc đã sớm rút lui nơi này. Ngươi như vậy sợ Châu Phong. Châu Phong lần này cũng liền mang theo chừng 50 người mà thôi. Đặng Dai Dai cảm thấy có chút khó có thể lý giải được. Nhân số bên trên Ba đặc bên này còn nhiều một chút, Ba đặc chí ít có 70, 80 người. Đinh Lập Khải thủ hạ lại là phế vật, phái không lên chỗ dụng có gì. Ba đặc làm sao lại như vậy sợ, không dám cùng Châu Phong làm một trận đây. Châu Phong ra hoặc kia. Rất khủng bố. Ba đặc nuốt nước miếng. Trong khoảng thời gian này Ba đặc mang người, thu nạp Kim Thiếu gia thủ hạ. Song phương ăn nhịp với nhau, lúc này quyết định cùng một chỗ thông đồng làm vậy. Ba đặc thời gian nhàn hạ, nghe nói rất nhiều Châu Phong sự tình. Những cái kia người thêm mắm thêm muối, đem Châu Phong miêu tả mười phần sợ hãi. Lại thêm Ba đặc bản nhân thiếu chút nữa chết tại Châu Phong trong tay, cho nên hắn không có nửa điểm phản kháng suy nghĩ. Với lại những người khác cũng không nguyện ý đi cùng Châu Phong liều mạng. Tốt a. Đặng Dai Dai không biết rõ, vì cái gì Ba đặc biết cái này loại phản ứng. Bất quá đã Ba đặc bọn hắn muốn chạy trốn, kia Đặng Dai Dai khẳng định phải cùng một chỗ đi theo. Yên tâm đi, ta sẽ dẫn lấy ngươi cùng một chỗ đi, huynh đệ chúng ta đều cần nữ nhân. Ba đặc cười ha hả tiến lên ôm Đặng Dai Dai. Đặng Dai Dai sắc mặt hơi đổi một chút. Cái kia, ta muốn trở thành một mình ngài nữ nhân, chuyên môn phục thị ngươi tốt bao nhiêu? Đặng Dai Dai cổ nén, muốn đẩy ra Ba đặc suy nghĩ. Ân, cái này cũng không tệ. Ba đặc gật gật đầu. Đặng Dai Dai lập tức nhẹ nhàng thở ra. Ba đặc, đều đã thu thập xong, chúng ta hướng phía chạy đi đâu? Có người tới hỏi. Đặng Dai Dai liếc nhìn qua, phát hiện mỗi người trên thân đều có đồ vật, đều là dùng da thú làm thành bảo phục. Không nên hỏi nhiều, đợi chút nữa đi theo ta đi. Ba đặc sớm đã có dự bị phương án. Tại phía đông trong rừng cây, bên kia có một cái bí ẩn sơn động. Xung quanh còn có sạch sẽ nguồn nước, còn dự bị đồ ăn cùng vũ khí. Sinh hoạt một đoạn thời gian không có vấn đề gì. Chuyện này ngoại trừ Ba đặc mấy cái tâm phúc bên ngoài, không có ai biết. Ba đặc tiếng nói vừa ra, siêu, một cây mũi tên bay tới, từ Ba đặc trước mắt bay qua, bắn trúng bên cạnh nhà gỗ. Mũi tên đính tại trên gỗ. Ba đặc vận khí không tệ, nhưng là những người khác vận khí liền không có tốt như vậy. Có mấy người phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, bọn hắn đều trúng tên. Ba đặc lập tức biến sắc, hướng phía mũi tên phương hướng nhìn qua. Không biết lúc nào, phía trước trong rừng cây xuất hiện mười mấy người, có 5-6 người cầm lấy cung nỏ, mặt khác người đều cầm lấy cung tiễn. Đặng Dai Dai quá sợ hãi, không nghĩ tới Châu Phong bọn hắn thế mà đuổi theo tới. Rõ ràng mình đã đem bọn hắn cho hất ra. Ba đặc đại não cảm giác trống rỗng, không biết vì sao lại có người xuất hiện ở đây. Sau đó Ba đặc nhìn về phía Đặng Dai Dai, là ngươi đem người mang tới. Ba đặc một thanh bóp lấy Đặng Dai Dai cổ. No, không. Đặng Dai Dai không có cách nào hô hấp, nàng liều mạng lắc đầu, muốn biện giải cho mình. Thế nhưng là nàng những cái kia tỉ mỉ mô tả hoang ngôn, lúc này một câu cũng nói không ra miệng. Người cái số nữ nhân, muốn hại lão tử. Ba đặc từ bên hông lấy ra dao găm, hướng phía Đặng Dai Dai phần bụng mãnh liệt đâm mấy đao. Đặng Dai Dai cảm giác được phần bụng một trận nhói nhói. Phúc, một ngụm máu tươi phun ra. Ba đặc nhe răng cười một tiếng, lúc này mới buông tay ra giống lên một cú họng. Lùi. Ba đặc hướng phía rừng cây chỗ sâu chạy tới. Kỳ thực không cần Ba đặc chào hỏi, những người khác cũng sớm đã bắt đầu chạy. Châu Phong đám người từ trong rừng cây đổi tới. Đinh Lập Khải đội vàng đi vào Đặng Dai Dai bên cạnh, muốn xem một chút Đặng Dai Dai tình huống. Chỉ là coi hắn nhìn thấy Đặng Dai Dai vết thương thời điểm, không khỏi nhướng mày. Vết thương quá sâu, Ba đặc mỗi một đao đâm phi thường hung ác, máu tươi chảy xuôi một chỗ. Đau quá. Thuyền trưởng, cứu, cứu ta. Đặng Dai Dai trên mặt đất vừa đi vừa về quật quật, sắc mặt thống khổ. Ai? Đinh Lập Khải chỉ là lắc đầu. Sau đó cùng Châu Phong đám người cùng đi truy kích Ba đặc bọn hắn. Đặng Dai Dai chỉ có thể trơ mắt nhìn Đinh Lập Khải rời đi, ánh mắt dần dần mất đi sát thái. Chương 298, dẫn đường. Chương 298, dẫn đường đều đuổi theo cho ta. Một cái cường đạo cũng đừng buông tha. Châu Phong ra lệnh. Lần này Châu Phong chỉ có thể là giết chết càng rất mạnh hơn trộn. Nhất là Ba đặc. Nếu như có thể đem Ba đặc giải quyết hết, liền có thể sao sơn chấn hổ. Để đám người này không còn dám tùy ý tập kích phương Nam doanh địa. Quan trọng hơn là, Châu Phong giết chết Ba đặc liền có thể lập uy. Để phương Nam doanh địa người đều biết. Đi theo mình có thể cam đoan bọn hắn an toàn. Châu Phong duy nhất tiếp nối địa phương, hắn mang người quá ít, chỉ là mang theo mười mấy người mà thôi. Nếu như mang nhân số càng nhiều hơn một chút, liền có thể lặng lẽ đem nơi này vây quanh, để một cái cường đạo đều không trốn thoát được. Bất quá Châu Phong chỉ mang theo những này người là có nguyên nhân. Hắn đã sớm biết Đặng Dai Dai khẳng định sẽ chạy trốn tới cường đạo nơi này. Nếu là mình sớm mang theo mấy chục người tới, lấy Đặng Dai Dai thông minh, khẳng định hiểu ý biết đến nàng bị hoài nghi, lại không dám mạo hiểm đào tẩu. Kia Châu Phong cũng không có cơ hội mang người sở đến nơi này. Những cường đạo này nhìn thấy sau lưng người đổ tới, từng cái liều mạng chạy về phía trước, căn bản là không có chú ý đến, sau lưng cũng chỉ có mười mấy người mà thôi. Nếu như bọn hắn lúc này toàn bộ đều dừng bước lại, hoàn toàn có cơ hội tiến hành phản kích. Chỉ là từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền không có chính diện tác chiến suy nghĩ, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó là chạy. Liên tiếp có cường đạo bị Châu Phong đuổi kịp. Châu Phong mỗi một lần vung vẩy trường mâu, liền có một cái cường đạo phát ra tiếng kêu thảm ngã xuống. Nhìn thấy một màn này, những cái kia bọn cường đạo nhao nhao tăng tốc bước chân, càng là có người đem trong tay đồ vật toàn bộ đều ném trên mặt đất, chỉ hy vọng mình có thể chạy mau một chút. Châu Phong theo đuổi nửa ngày, tại chui ra một mảnh sau lùm cây, phía trước liền không có ba đặc tung tích. Đi đâu? Châu Phong nhíu mày, nhìn về phía trước, đâu đâu cũng có cây cối, đã không biết ba đặc chạy tới địa phương nào. Châu Phong quay đầu lại, nhìn về phía nơi xa sau lưng, hắn trải qua địa phương cũng đều là lùm cây, ba đặc cũng có khả năng tùy tiện tìm cái địa phương trốn đi đến. Châu Phong, chúng ta không theo đuổi sao? Ngay lúc này, Đường Thành mang người chạy tới, nhìn thấy Châu Phong dừng lại tại chỗ cũ, cho nên bọn họ cũng dừng lại. Đường Thành bọn hắn trên đường đi cũng không có phân tán, đây cũng là Châu Phong sớm đã thông báo. Một khi tại trong rừng cây tẩu tán, rất dễ dàng lạc đàn. Đến lúc đó gặp phải cường đạo cũng quá nguy hiểm. Dù sao bọn hắn nhân số không chiếm ưu thế, giải quyết hết bao nhiêu cái cường đạo? Châu Phong nhìn về phía Đường Thành hỏi. Giết có mười mấy cái a, còn có một số tổn thương trốn. Đường Thành giải thích nói. Châu Phong gật gật đầu. Cái này thành quả đã coi như là không tệ. Trọng yếu nhất bọn hắn chuyến này cũng không có giảm quân số. Đúng, còn bắt lấy một người sống. Hắn nói biết ba đặc sẽ hướng phía địa phương nào chạy. Đường Thành sau đó bổ sung thêm. Chính là bởi vì như thế, Đường Thành mới bỏ qua cho kia người sống một cái mạng. Người đâu? Châu Phong lập tức hứng thú. Ở phía sau đâu, ta phái người trông coi đây. Đường Thành vội vàng nói. Châu Phong mang người trở về, rất nhanh liền nhìn thấy một người bị dùng y phục chân tay bị trói nằm trên mặt đất. Hắn nhìn còn có chút nhìn quen mắt, hẳn là ban đầu Kim thiếu gia bên người cái nào đó Bảo Tiêu. Bảo Tiêu nhìn thấy Châu Phong sau lập tức hô to. Đừng giết ta. Đừng giết ta, ta có thể mang theo ngươi đi tìm ba đặc. Ngươi biết ba đặc tung tích. Hắn ở nơi nào? Châu Phong ngồi xổm ở đối phương trước mặt. Ba đặc có cái trụ sở bí mật, bên trong cất giấu không ít thức ăn nước uống, ta biết ở nơi nào. Bảo Tiêu đội vàng nói. Ha ha, ngươi cũng không phải ba đặc tâm phúc a, làm sao sẽ biết những này? Châu Phong hừ lạnh một tiếng. Tại ba đặc bên người, chân chính bị hắn xem như tâm phúc người, vẫn là ba đặc những người da trắng kia đồng nghiệp. Trước mặt cái này Bảo Tiêu khẳng định không phải một trong số đó, bởi vì Châu Phong vừa rồi tại ba đặc bọn hắn doanh địa bên ngoài, đợi đến Đường Thành đám người chạy tới thời điểm, hắn thuận tiện quan sát một cái, tới gần ba đặc người bên cạnh người, đều là một chút người da trắng. Ta trước đó nghe lén đến, những tên kia vụng trộm làm cái tiểu hóa điểm, ẩn giấu không ít đồ ăn cùng vũ khí ở bên kia. Bảo Tiêu mang theo lửa giận nói ra, chuyện này hoàn toàn là giấu giếm bọn hắn. Các ngươi những này người lục đục với nhau, là làm sao liên hợp đến cùng một chỗ? Châu Phong lập tức hứng thú. Lần trước Châu Phong giết chết Kim thiếu gia, lúc đầu coi là đám người này liền tan tác như chim ong, nhưng không có nghĩ đến sẽ cùng ba đặc thông đồng làm vậy. Thế mà làm lên đến cường đạo sinh ý cướp bóc, bắt cóc chờ chút. Đây cũng là không có cách, xung quanh đều rất nguy hiểm. Có dã nhân bộ lạc a, chúng ta cũng không dám đi địa phương khác. Bảo Tiêu lắp bắp nói ra. Dã nhân bộ lạc? Ở nơi nào? Châu Phong nhướng mày. Bảo Tiêu nhìn thấy Châu Phong tựa hồ thật cảm thấy hứng thú, thế là chớp mắt. Ta có thể báo cho ngươi tất cả tình báo, nhưng là ngươi phải đáp ứng không giết ta. Bảo Tiêu nói ra điều kiện. Không có vấn đề, ta có thể không giết ngươi. Châu Phong gật gật đầu. Bảo Tiêu lập tức bắt đầu giải thích lên. Nguyên lai ban đầu Kim thiếu gia bị Châu Phong giết chết về sau, bọn hắn đám người này rất nhanh liền một lần nữa hội tụ đến cùng một chỗ, đều đang thương lượng tiếp xuống phải làm gì. Thế là liền có người đề nghị, có thể hướng đông bên cạnh di chuyển, ở bên kia tìm kiếm nơi ở, thế nhưng là bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, bên kia có dã nhân bộ lạc. Thừa dịp không có bị phát giác, bọn hắn nhanh chạy trở về. Cái này không người nào dám luận động, sợ lại xâm nhập cái khác dã nhân doanh địa. Dù sao bọn hắn đi qua trung tâm sơn mạch, biết trên đảo này dã nhân rất nhiều. Liên tại bọn hắn khó xử thời điểm, vừa vặn gặp phải ba đặc những cái kia người. Ba đặc đề nghị bọn hắn có thể một bên đánh cướp phương nam doanh địa, một bên sinh tồn được, mãi cho đến đem phương nam doanh địa lôi đổ. Đến lúc đó một lần nữa nắm giữ phương nam doanh địa. Bảo Tiêu bọn hắn suy nghĩ một chút, liền gật đầu đồng ý. Kia dã nhân bộ lạc là Thái Dương tộc, vẫn là Mặt Trăng tộc? Châu Phong tiếp tục hỏi. Thái Dương tộc, Mặt Trăng tộc. Bảo Tiêu không hiểu ra sao, căn bản là không rõ Mặt Trăng tộc cùng Thái Dương tộc là cái gì. Châu Phong lúc này mới hồi tưởng lại đến ban đầu Kim thiếu gia bọn hắn từ đó tâm doanh địa rời đi thời điểm, còn không biết cái gì là Thái Dương tộc, cái gì lại là Mặt Trăng tộc, trong mắt bọn hắn đều là dã nhân thôi. Thế là Châu Phong hướng hắn giải thích, hai loại dã nhân khác nhau đó là trên người bọn họ xăm hình, hoặc là mang theo trang sức. Chúng ta lúc ấy không có chú ý loại này chi tiết. Bảo Tiêu lắc đầu. Bọn hắn nhìn thấy dã nhân chỉ lo chạy trốn, nơi nào có thời gian quan xem xét cái này. Nghe được câu này Châu Phong nhíu mày. Nếu như là Mặt Trăng tộc dã nhân, như vậy mình còn có thể tiến lên cùng đối phương thương lượng, đưa ra cột danh tự hoặc là tụ trưởng, đối phương hẳn là sẽ không cùng mình động thủ. Nhưng nếu như là Thái Dương tộc, vậy thì phiền bái. Bất quá các ngươi yên tâm, kia dã nhân bộ lạc cách nơi này rất xa, hẳn là tại phía đông. Bảo Tiêu đội bằng nói. Trước không quản dã nhân sự tình, mang theo chúng ta đi tìm ba đặc. Châu Phong để người đem đây Bảo Tiêu trên thân dây thừng cởi ra. Chương 299, Thường Đông. Chương 299, Thường Đông. Bảo Tiêu lạc đường, hắn tìm không thấy ba đặc cận tàng căn cứ. Tiểu tử ngươi đùa nghịch chúng ta là a? Đường Thành lập tức nổi giận, tiến lên trực tiếp hung hăng cho Bảo Tiêu một quyền. Bảo Tiêu bị đánh đến phun ra một cái răng, che mình mặt. Mắt thấy Đường Thành nắm đấm lại tới, Bảo Tiêu vội vàng giơ hai tay lên quỳ trên mặt đất. Trời tối quá, chỉ cần chờ trời đã sáng, ta tuyệt đối có thể tìm được đường. Bảo Tiêu cầu khẩn lên, sợ Đường Thành bắt hắn cho đánh chết tươi. Trời tối, ngươi vừa rồi tại sao không nói? Đường Thành tuyệt không khách khí, một phát bắt được Bảo Tiêu tóc. Hiện tại Đường Thành cảm thấy, đây Bảo Tiêu chính là vì mạng sống đang đùa bỡn bọn hắn. Ta nhìn các ngươi sốt ruột đi tìm, ta mới kiên trì dẫn đường. Hướng đông ta nhất định có thể tìm được đường. Bảo Tiêu lời thề son sắt cam đoan. Đường Thành cũng không quyết định chắc chắn được, không biết là có hay không phải tin tưởng cái này Bảo Tiêu. Hắn chỉ có thể nhìn hướng Châu Phong. Đợi đến Hướng Đông rồi nói sau, chúng ta trước bay về ba đặc bọn hắn ở lại địa phương, thuận tiện tìm kiếm một cái có cái gì vật tư. Châu Phong nói ra. Dù sao hiện tại qua dài như vậy thời gian, muốn đuổi kịp ba đặc là không thể nào. Chỉ có thể chờ đợi Hướng Đông lại nói. Nếu là Hướng Đông Bảo Tiêu còn tìm không thấy đường, lại xử lý sạch Bảo Tiêu cũng không muộn. Đám người quay trở về tới ba đặc bọn hắn chỗ ở trên đường đi ngược lại là nhặt được không ít, ba đặc bọn hắn bước xuống đến vật tư. Hơn phân nửa đều là bọc lấy, bên trong chứa đủ loại đồ ăn. Hoa quả cùng đồ hộp cùng một chút thì làm. Châu Phong để người đem những này đồ vật đều thu thập lên. Chờ bọn hắn trở về thời điểm, có thể coi như lương khô. Đinh Lập Khải nhìn thấy một màn này, muốn nói lại thôi. Bởi vì những vật này, đều là bọn hắn doanh điểm. Nhưng là dưới mắt tình huống này, Đinh Lập Khải cũng không tiện nói cái gì. Dù sao đây đều là Châu Phong bọn hắn thu được. Mà tại ba đặc bọn hắn dựng trong nhà gỗ, Châu Phong đám người không có tìm được cái gì có giá trị đồ vật. Xem ra đám này cường đạo, đã sớm đem đồ vật cho phân phối xong. Châu Phong tử còn thiêu đốt đống lửa bên trong, lửa đi ra mấy cái gậy gỗ. Trực tiếp ném tới những này trong phòng. Rất nhanh hỏa diễm liền bốc cháy lên đến. Châu Phong, ngươi làm cái gì vậy? Đinh Lập Khải nhịn không được hô. Mặc dù trong này không có gì đồ vật, nhưng là đây mấy gian phòng ốc vẫn là rất đáng tiếc. Bình thường bọn hắn nếu tới bên này tìm kiếm vật tư, xem như tạm thời chỗ ở cũng không tệ. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, bằng không đợi chúng ta đi về sau, nơi này còn sẽ bị cường đạo chiếm lấy. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Nghe được Châu Phong nói như vậy, Đinh Lập Khải mới phản ứng được. Đúng, đúng, vẫn là tốt. Đinh Lập Khải gật đầu. Đinh thuyền trưởng, chờ đợi truy ba đặc sự tình, liền giao cho chúng ta tốt, ngươi mang người đi về trước đi. Châu Phong sau đó đối với Đinh Lập Khải nói ra. Đinh Lập Khải chỉ dẫn theo hai ba cái tâm phúc đi ra, cũng giúp không được gấp cái gì. Ngược lại Đinh Lập Khải trở lại trong doanh địa càng tốt hơn. Cũng được. Đinh Lập Khải gật gật đầu. Biết trong doanh địa còn cần mình chủ trì đại cục. Thế là Đinh Lập Khải mang theo mấy người, thừa dịp bóng đêm quay trở về. Mà Châu Phong bọn hắn lấy ra thu được đồ ăn, tại chỗ ăn lên, bổ sung một cái thể lực. Nhìn Châu Phong đám người ăn đồ hộp cùng thịt khô, Bảo Tiêu trái tim đều đang chảy máu. Những vật này bọn hắn dưới tình huống bình thường cũng không nỡ ăn, đều là giữ lại khẩn cấp. Nghĩ không ra hiện tại tiện nghi Châu Phong bọn hắn. Qua đại khái 2 đến 3 giờ thời gian, trời dần dần sáng lên lên. Châu Phong đứng lên đến, đem những người khác đánh thức. Vừa rồi bọn hắn đều nghỉ ngơi một hồi, cũng chỉ có Châu Phong cùng mặt khác hai người gác đêm. Châu Phong gác đêm là bởi vì hắn hoàn toàn không khốn, 2-3 ngày không ngủ được cũng không thành vấn đề. Dẫn đường a. Châu Phong đá Bảo Tiêu một cước. Vừa rồi đây Bảo Tiêu cũng nằm trên mặt đất ngủ thiếp đi. Ân, ân. Bảo Tiêu vội vàng bỏ lên lên. Lần này Bảo Tiêu biểu thị, hắn đã có thể thấy rõ ràng phía trước con đường, tuyệt đối sẽ không lại lạc đường. Ngươi cũng không có cơ hội thứ hai. Châu Phong lạnh lùng nói ra. Sẽ không, không biết. Bảo Tiêu xoa xoa trên trán mồ hôi. Bảo Tiêu mang theo Châu Phong đám người, tiếp tục hướng phía rừng cây chỗ sâu mà đi. Trên đường đi đều rất khó đi, đâu đâu cũng có dây leo. Dùng một cái từ để hình dung cái kia chính là rừng sâu núi thẳm. Bất quá mọi người cũng sớm đã thói quen, ở loại địa phương này hành tẩu chỉ là đi thời gian dài, khó tránh khỏi sẽ cảm giác được khó chịu. Còn muốn đi bao lâu? Đường Thành thúc giục lên. Dọc theo con đường này Đường Thành đã hỏi không ít lần. Lập tức tới ngay. Xuyên qua cái kia sườn núi, tại cái kia sườn núi mặt sau có cái sơn động. Bảo Tiêu chỉ về đằng trước nói ra. Biểu thị bọn hắn chỉ cần từ nơi này đi vòng qua, liền có thể nhìn thấy cái sơn động kia. Đường Thành nhìn sang, cách bọn họ cũng không xa, cũng chỉ có mấy trăm mét mà thôi. Bất quá tại loại này gập ghềnh trong rừng rậm, muốn qua cũng muốn dùng mười mấy phút thời gian. Mọi người cẩn thận một chút, ba đặc bọn hắn hẳn là đã đi qua. Châu Phong ở bên cạnh nhắc nhở. Đường Thành lập tức ý thức được, Châu Phong khẳng định phát hiện cái gì. Quả nhiên không đợi Đường Thành hỏi thăm, Châu Phong liền chỉ vào nơi xa mặt đất. Đường Thành nhìn sang, phát hiện bên kia có người đi qua vết tích. Không ít dây leo đều là vừa rồi bị dẫm đạp lên. Đường Thành âm thầm bội phục, Châu Phong quan sát đó là đầy đủ cẩn thận. Bất quá Đường Thành cũng rất nhanh liền phát hiện, bên kia dấu chân số lượng hơi nhiều. Không biết có bao nhiêu người từ nơi này đi qua. Tiếp xuống chỉ sợ là một trận đánh ác liệt. Bởi vì hiện tại đã đến ban ngày, ba đặc bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ phát hiện. Châu Phong bên này cũng chỉ có mười mấy người mà thôi. Đến lúc đó ba đặc những cái kia người, khẳng định sẽ liều mạng. Cái kia sườn núi cao bao nhiêu, khoảng cách phía dưới sơn động có bao xa? Châu Phong hỏi thăm Bảo Tiêu. Bảo Tiêu sững sờ, lộ ra khó xử biểu tình. Hẳn là có hơn 20 mét. Đại khái a. Bảo Tiêu ấp a đúng. Cái gì gọi là đại khái? Cao bao nhiêu người không rõ ràng. Châu Phong nhíu mày. Ta chưa từng đi cái sơn động kia, ta chỉ là lặng lẽ đi theo ba đặc người đến nơi đây, lại tới gần nói ta sẽ bị phát hiện. Bảo Tiêu đội vàng giải thích lên. Bảo Tiêu ban đầu phát hiện ba đặc người, vụ trộm đem vật tư vận nơi này. Hắn chỉ dám xa xa theo dõi mà thôi, cũng không dám tới gần. Cũng chỉ là nghe ba đặc người nói, tại kia sườn núi đằng sau có cái sơn động. Ta cũng sợ chết. Ta lúc ấy nếu là theo tới bị phát hiện, vậy nhất định sẽ bị giết người diệt khẩu. Bảo Tiêu vẻ mặt cầu xin. Sợ hãi. Sợ hãi ngươi còn theo sau. Đường Thành có chút khó có thể lý giải được. Người luôn là hiếu kỳ. Ta dám đi theo tới, cũng không có nghĩa là ta dám tới gần a. Bảo Tiêu cười khổ một tiếng. Ban đầu Bảo Tiêu theo dõi lại tới đây, cũng là vì tương lai ngoại ý muốn nổi lên, có thể có một đầu sinh lộ. Đường Thanh sững sờ, cảm thấy cũng có lý. Chúng ta đi trước kia trên vách núi nhìn một chút tình huống, có thể hay không từ phía trên đánh lén. Châu Phong nói với mọi người nói, nếu như vây quanh sườn núi đằng sau, khẳng định sẽ bị ba đặc bọn hắn phát hiện. Ba đặc những cường đạo này, bây giờ đều là hoảng sợ chi điểu. Châu Phong kỳ thực không lo lắng ba đặc bọn hắn chống cự, hắn lo lắng là ba đặc những này người lần nữa chạy trốn. Chương 300, phụ cận Châu Phong không muốn cùng ba đặc những này người ở trên đảo chơi chơi trốn tìm trò chơi. Đúng, chúng ta tốt nhất trước quan sát một chút. Đường Thanh biểu thị đồng ý một đoàn người hướng phía kia sườn núi phương hướng đi đến. Càng đến gần đỉnh, xung quanh cây cối liền càng là hiếm thiếu. Châu Phong lo lắng bại lộ tung tích, thế là ra hiệu những người khác trước dừng lại, tự mình một người trước đi qua nhìn xem. Đồng thời Châu Phong trả lại cho Đường Thành một ánh mắt, nhìn về phía cái kia Bảo Tiêu. Đường Thành gật gật đầu, minh bạch Châu Phong ý tứ, chính là muốn để mình xem trọng Bảo Tiêu. Nếu như lúc này cái này Bảo Tiêu la to, kinh động ba đặc những cái kia người, vậy bọn hắn đoạn đường này liền đi không. Mặc dù nói khả năng này rất thấp, dù sao cũng là Bảo Tiêu đem bọn hắn mang tới, không đến mức ở thời điểm này nảy phản, nhưng cũng muốn phòng bị một tay. Châu Phong một người đi vào đỉnh núi bên trên, nơi này khắp nơi trùi lùi. Hắn đứng tại chỗ cao nhất, một chút xíu hướng phía dưới nhìn lại. Hộ vệ kia suy đoán không tệ. Phía dưới đại khái đó là hơn 20 mét khoảng cách. Nếu như chém đứt dây leo tới làm dây thừng, có thể rất đơn giản tuột xuống. Bất quá Châu Phong rất nhanh liền phát hiện, ở bên cạnh liền có thể xuống dưới địa phương. Không cần liệu lĩnh chàng phiêu lưu này. Đúng vào lúc này, phía dưới truyền đến âm thanh. Ba đặc nói còn muốn đi. Không có cách, hắn nói nơi này cũng không an toàn, chúng ta tiếp tục nhắm hướng đông vừa đi. Thế nhưng là phía đông có dã nhân bộ lạc à, chúng ta đây nếu như bị dã nhân phát hiện nói, chẳng phải là trở thành bọn hắn một bàn món ăn. Châu Phong nghe đến đó nhíu mày. Không nghĩ tới ba đặc tính cảnh giác mạnh như vậy. Dựa theo thời gian mà tính nói, những này người có thể là đêm qua tới, chỉ là nghỉ ngơi một buổi tối, liền định muốn rời khỏi. Phía dưới âm thanh tiếp tục truyền đến. Với lại thanh âm này Châu Phong nghe lên rất quen thuộc, đó là ba đặc. Dã nhân rất ít đi tới nơi này một bên, chúng ta chỉ cần lại tìm cái địa phương kiên trì mấy ngày thời gian là được rồi, Châu Phong sẽ không ở nơi này dừng lại quá lâu. Ba đặc ở phía dưới nói ra. Vậy chúng ta vì cái gì không thể lưu tại nơi này? Nơi này cũng rất không tệ. Có người không hiểu. Bởi vì dưới vách núi Phương Sơn động rất lớn, có thể dung nạp rất nhiều người. Hơn nữa còn có rất nhiều đồ ăn, bên cạnh còn có trong suốt nước suối. Thậm chí không cần đem nước đun sôi, liền có thể trực tiếp uống. Để phòng vạn nhất. Ai biết Châu Phong có thể hay không tới đây chứ, ta cũng không muốn cực mệnh, đêm qua kiếm về một cái mạng đã không dễ dàng. Ba đặc âm thanh tiếp tục chuyển đến. Châu Phong nghe đến đó gật gật đầu. Không nghĩ tới ba đặc thế mà lại nghĩ tới chỗ này. Châu Phong lại nghe lén một hồi. Ba đặc những cái kia người hiện tại cũng không có, rõ ràng tiến về địa phương. Bất quá đã bắt đầu thu dọn đồ đạc. Chỉ là Châu Phong hiện tại cũng không rõ ràng, ba đặc bây giờ còn có bao nhiêu người. Nhưng là nghe phía dưới động tĩnh, nhân số có lẽ vẫn là không ít. Châu Phong suy nghĩ một chút, cảm thấy chờ những này người thu thập xong đồ vật, lúc kia đánh lén thuận tiện nhất. Châu Phong, Châu Phong. Đường Thành từ phía sau chạy tới. Nhỏ giọng một chút, thế nào? Châu Phong ra hiệu Đường Thành âm thanh thấp một chút. Dã nhân, phu cận có dã nhân, Thái Dương tộc dã nhân. Đường Thành sắc mặt nghiêm trọng. Dã nhân? Ở nơi nào? Châu Phong lập tức nhướng mày. Đường Thành ra hiệu Châu Phong đi theo mình tới. Khi Châu Phong từ dưới đỉnh núi đến thời điểm, phát hiện những người khác đều ghé vào trong bụi cỏ. Từng cái sắc mặt nghiêm trọng, bầu không khí so vừa rồi khẩn trương rất nhiều. Đường Thành cũng đến gặp cả lưng, lôi kéo Châu Phong đi vào trong bụi cỏ. Sau đó Đường Thành chỉ vào một cái phương hướng, ra hiệu Châu Phong nhìn qua. Châu Phong híp mắt nhìn lại. Quả nhiên phát hiện ở phía xa trong rừng cây, có đội một dã nhân trải qua. Dã nhân đội ngũ rất dài, không biết cụ thể nhân số, nhưng là số lượng chắc chắn sẽ không thiếu, Châu Phong đoán chừng hẳn là tại 200 cái khoảng. Tại bọn hắn vị trí này có thể nhìn rõ ràng, không ít dã nhân trên thân đều có mặt trời xăm hình. Bất quá dã nhân đi đường vừa vặn đưa lưng về phía sườn núi, cho nên bọn dã nhân cũng không có phát hiện. Tại sườn núi một bên khác, còn có ba đặc những này người. Bọn hắn hành tẩu phương hướng, không phải là phương nam doanh địa a? Đường Thành sắc mặt khó coi. Phương Nam doanh địa thời gian dài như vậy, đều không có gặp phải dã nhân tập kích. Đường Thành vốn đang coi là những cái kia người vận khí tương đối tốt. Ai có thể nghĩ tới hiện tại liền thấy, như vậy một chi dã nhân đội ngũ hướng phía Phương Nam doanh địa phương hướng đi qua. Hẳn là. Châu Phong chậm rãi gật đầu. Nhiều như vậy dã nhân hành động, tuyệt đối không thể nào là tại đi săn. Hẳn là hướng về phía Phương Nam doanh địa. Chỉ là vì cái gì bọn hắn chọn ở thời điểm này động thủ? Đột nhiên Châu Phong sững sờ, bởi vì hắn tại dã nhân đội ngũ bên trong thấy được một cái quen thuộc thân ảnh. Đó là một cái nữ dã nhân tại trong đội ngũ. Lôi Á. Châu Phong tự lẩm bẩm. Cái gì? Đường Thành vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cái kia cắn ta một ngụm nữ dã nhân, nàng gọi Lôi Á. Châu Phong nhắc nhở. Hiện tại Châu Phong trên bờ bay, còn cuốn băng vải. Bất quá hắn vết thương đã hết đau. Châu Phong mặc dù không có mở ra xem xét, nhưng là căn cứ hắn đoán chừng, hiện tại đã qua 2-3 ngày. Lấy mình bây giờ thể chất, vết thương hẳn là tốt không sai biệt lắm. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Đường Thành trợn mắt hốt mồm. Hẳn là đi theo chúng ta tới. Châu Phong trầm giọng nói ra. Châu Phong lúc đầu coi là ở trung tâm doanh địa bên ngoài, đánh lén một lần dã nhân. Những này dã nhân liền sẽ biết khó mà lui. Hiện tại xem ra là mình đánh giá thấp, Lôi Á muốn lấy tính mạng của mình quyết tâm. A. Châu Phong lúc này càng là chú ý tới. Tại Lôi Á bên người,
còn có một cái khác dã nhân. Cái kia toàn thân đều là màu đỏ xăm hình dã nhân. Đối phương đang cùng Lôi Á tiến hành nói chuyện với nhau. Châu Phong nhướng mày, lần trước buổi tối hắn đánh lén Lôi Á thời điểm, kia dã nhân cũng tương tự tại hiện trường, tựa hồ cũng là một cái ra lệnh nhân vật. Hai người kia là quan hệ như thế nào? Châu Phong trong lòng đã mơ hồ có suy đoán. Kia màu đỏ dã nhân cũng khẳng định là Thái Dương tộc bên trong trọng yếu nhân vật, khẳng định cũng là hướng về phía mình đến. Các ngươi đợi ở chỗ này không nên cử động, ta có cái chủ ý. Châu Phong đối với Đường Thành nói ra. Châu Phong, ngươi muốn làm gì? Đường Thành trong lòng giật mình, cảm thấy Châu Phong khẳng định lại muốn đi làm cái gì nguy hiểm sự tình. Đó là cái cơ hội. Châu Phong có người chậm rãi hướng phía những cái kia dã nhân tới gần. Cùng lúc đó, tại dã nhân đội ngũ bên trong, ta nghe nói cái kia kẻ ngoại lai rất mạnh, liền Hoắc Thác đều không phải là hắn đối thủ. Các ngươi xác định lần này chúng ta hành động sẽ thành công sao? Mở miệng nói chuyện là một cái đầu hoa mắt mặt trắng cho giản mua dã nhân. Nhìn hắn bộ dáng chí ít cũng hẳn là có hơn 60 tuổi. Thời có chút lưng còng, đi đường thời điểm còn mượn nhờ trường mâu đến dùng ít sức. Yên tâm đi thúc thúc, ta có đối phó hắn thủ đoạn, lần này nếu như ngươi giúp một chút, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Quỷ đỏ mỉm cười nói ra. Ta không phải giúp ngươi bận đội, ta chỉ là muốn là Hoắc Thác báo thù mà thôi. Lão dã nhân nhàn nhạt nói ra. Liền xem như dạng này, nên có ngươi chỗ tốt cũng không thiếu được, ta quỷ đỏ chỉ cần có thể trở thành tù trưởng, liền sẽ thực hiện ta hứa hẹn. Quỷ đỏ lời thề son sắt nói ra. Nghe được quỷ đỏ lời nói này, bên cạnh Lôi Á cười lạnh một tiếng. Chương 301, kinh hoàng chương 301, kinh hoàng Lôi Á, ngươi cười cái gì? Quỷ đỏ khó chịu quay đầu, nhìn phía sau Lôi Á lúc đầu cho là ngươi có chủ ý gì tốt, không nghĩ tới chỉ là đến viện binh mà thôi, mượn nhờ thúc thúc lực lượng. Lôi Á một mặt khinh thường. Tại Lôi Á xem ra, cái này căn bản liền không phải công bằng cạnh tranh. Tại bọn hắn trong bộ lạc, mỗi cái người thừa kế đều sẽ có nhất định số lượng cấp dưới. Những thuộc hạ này là bọn hắn nô lệ, là tù trưởng ban thưởng cho bọn hắn. Giống như là Hoắc Thác dạng người này, sẽ chủ động có cấp dưới đi đầu quân hắn. Nguyện ý trở thành Hoắc Thác nô lệ. Hoắc Thác đó là bằng vào những này người, thành lập thuộc về mình phân bộ rơi xuống. Tại Lôi Á xem ra muốn chứng minh mình, nên chỉ dùng những thuộc hạ này tới đối phó Châu Phong mới đúng. Mà bây giờ quỷ đỏ lại mượn nhờ những người khác lực lượng. Thì tính sao? Thúc thúc nguyện ý giúp ta là được. Dù sao ta muốn chỉ là chặt xuống giá hỏa kia cái đầu. Quỷ đỏ hừ lạnh một tiếng, làm một cái vung chặt thủ thế. Chỉ cần có thể thắng liền có thể, quỷ đỏ không ngại dùng thủ đoạn gì. Vậy ngươi nói, nếu như gặp phải cái kia kẻ ngoại lai, ngươi có biện pháp nào? Sẽ cùng lần trước một dạng đào tàu sao? Lôi Á căn bản là không tin quỷ đỏ nói. Lần trước quỷ đỏ chật vật bộ dáng, Lôi Á vẫn nhớ rõ ràng. Kết quả xoay đầu lại, quỷ đỏ thế mà cảm thấy mình lại được, lại có thể đi đối phó Châu Phong. Chí ít Lôi Á nhìn không ra, quỷ đỏ có cái gì thủ đoạn. Hừ, đây là bí mật, không thể sớm nói ra. Quỷ đỏ lắc đầu. Lôi Á lắc đầu, không có tiếp tục hỏi tiếp. Nàng ngược lại là muốn xem thử xem quỷ đỏ có cái gì thủ đoạn. Dù sao lại đụng ra ngoài người đến thời điểm, ngươi liền sẽ biết. Quỷ đỏ cười hắc hắc, hy vọng ngươi đến lúc đó sẽ không lại chạy trốn. Lôi Á tiếp tục chào phúng. Quỷ đỏ nghe được câu này, cuối cùng có chút tức giận. Dọc theo con đường này, Lôi Á chào phúng mình cũng không phải lần một lần hai. Ngươi không phải cũng chạy sao? Vẫn là dẫn đầu chạy, dựa vào cái gì tại nơi này chào phúng ta? Quỷ đỏ hạ giọng chưa đầy quát. Bởi vì ta biết cái kia kẻ ngoại lai thực lực, với lại chúng ta giao thủ qua hai lần, cũng không giống như là ngươi một dạng như vậy tự đại. Lôi Á hừ lạnh một tiếng. Đủ rồi, không được cầm ý. Ngay lúc này, lão dã nhân cắt ngang bọn hắn đối thoại. Hiện tại chúng ta muốn làm là vì Hoắc Thác rửa sạch sỉ nhục, mà không phải tại nơi này cãi nhau. Lão dã nhân sủ mặt, nhìn thấy thúc thúc nổi giận, Lôi Á cùng Quỷ Đỏ đều ngậm miệng lại. Dù sao bọn hắn thúc thúc lúc tuổi còn trẻ cũng là nhân vật lợi hại, ban đầu cũng là cạnh tranh tù trưởng người, kém một chút liền thành công. Nhưng là đúng vào lúc này, đội ngũ đằng sau đột nhiên chuyển đến tiêu thảm. Thế nào? Lão dã nhân lập tức quay đầu đi. Lôi Á cùng Quỷ Đỏ càng là cùng một thời gian, nhìn về phía đi vào đội ngũ phía sau. Kẻ ngoại lai. Bọn hắn thốt ra, một mặt kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn phát hiện ngay tại đội ngũ đằng sau, Châu Phong xuất hiện. Châu Phong cầm trong tay súng trường, vừa rồi đánh lén một cái dã nhân. Tiếng kêu thảm thiết âm đó là kia dã nhân chuyển tới. Hai người đại náo cảm giác trống rỗng, đều khó mà lý giải, vì cái gì Châu Phong sẽ xuất hiện tại phía sau bọn họ. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Căn cứ bọn hắn trước đó phân tích, cùng một đường theo dõi, xác định Châu Phong lúc này hẳn là tại phương Nam đường bên biển, cùng cái khác kẻ ngoại lai cùng một chỗ mới đúng. Làm sao sẽ xuất hiện tại bọn hắn đội ngũ đằng sau? Cạm bẫy. Đây nhất định là cái cạm bẫy, chúng ta bị đánh lén. Lôi Á lập tức hô. Đồng thời Lôi Á cảnh giác nhìn xung quanh. Tại nàng trong đầu đã xuất hiện một cái phân cảnh. Từ chung quanh trong bụi cỏ còn có đại thụ đằng sau, sẽ xuất hiện số lượng đông đảo địch nhân hướng phía bọn hắn phát động công kích. Nhưng mà vài giây đồng hồ về sau, lại cái gì cũng không có. Quỷ đỏ mấy người cũng nắm vũ khí toàn bộ tinh thần đề phòng, đồng dạng phát hiện xung quanh giống như cũng không có địch nhân, cũng chỉ có một Châu Phong mà thôi. Liên tại bọn hắn kinh ngạc thời điểm, Châu Phong lại đâm xuyên qua một cái dã nhân cái cổ. Giết hắn! Lão dã nhân gầm lên giận dữ. Bọn dã nhân nhao nhao hướng phía Châu Phong tiến lên. Nhìn thấy một màn này, Lôi Á muốn nói lại thôi. Châu Phong xuất hiện ở đây rất kỳ quái, khẳng định không phải dự định một người đối phó bọn hắn khổng lồ như vậy đội ngũ, nhất định là có cái khác mục đích. Nhưng là Lôi Á hiện tại cũng không nói lên được, chỉ có thể đi theo cái khác dã nhân cùng một chỗ đuổi theo. Châu Phong nhìn thấy sau lưng dã nhân đại quân, không quay đầu hướng phía trước chạy tới. có dã nhân dương cung cài tên, mũi tên hướng phía Châu Phong bay tới. Châu Phong nghe được phía sau tiếng gió, hướng thẳng đến bên trên lăn một vòng, đứng dậy sau tiếp tục hướng phía trước chạy. Sau đó tại mấy trăm mét về sau, Châu Phong phía trước rẽ ngoặt một cái, bọn dã nhân nhao nhao đuổi đi theo. Lôi Á mang theo nàng người đi theo đội ngũ phía sau cùng. Nàng thủy chung cho rằng Châu Phong khẳng định là có cái gì thủ đoạn, nhưng mà cái gì đều không có, không có người nào từ chung quanh này ra, cũng không có cái gì công kích xuất hiện. Ngay tại Lôi Á cảm thấy nghi hoặc, có phải hay không mình lầm sự tình, tại phía trước vòng qua một cái sườn núi sau, thình lình xuất hiện một đám kẻ ngoại lai. Những cái kia kẻ ngoại lai từng cái cầm trong tay vũ khí, còn có người có mật tư. Phía trước dã nhân trong nháy mắt dừng lại bước chân, mà những cái kia kẻ ngoại lai, đương nhiên đó là Ba Đặc đám người. Ba Đặc một đoàn người thu thập xong đồ vật, chuẩn bị tìm kiếm mới chỗ ẩn thân. Nhưng không có nghĩ đến, Châu Phong đột nhiên từ trong rừng cây chui ra ngoài. Càng làm cho bọn hắn không nghĩ tới là, tại Châu Phong sau lưng, thế mà xuất hiện một đoàn dã nhân. Ba Đặc, đây là có chuyện gì? Bên cạnh sắc mặt người trắng bệch, muốn làm rõ ràng đến cùng là tình huống như thế nào. Ba Đặc cũng không biết là tình huống như thế nào. Hắn đã từng tưởng tượng qua, Châu Phong đột nhiên xuất hiện công kích bọn hắn, có thể tuyệt đối cũng không có nghĩ đến, Châu Phong sau lưng sẽ mang theo một đoàn dã nhân. Ba Đặc không nói hai lời, cầm trong tay đồ vật bước trên mặt đất, quay người liền hướng phía một bên khác trong rừng cây chạy tới. Người xung quanh đều trợn tròn mắt, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Vài giây đồng hồ về sau, bọn hắn mới ý thức tới, Ba Đặc gia hỏa này chạy, với lại đều không có gọi bọn họ một cú họng. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, dưới mắt loại tình huống này, chỉ cần chạy đến so người khác nhanh, dạng này mới có một đường sinh cơ. Những người khác thấy thế, nhao nhao cũng bước xuống đồ vật liền chạy, mà bọn hắn còn không có chạy mấy bước, một đạo thân ảnh liền từ bên cạnh bọn họ lướt qua, là Châu Phong. Bọn hắn từng cái trợn mắt hốt mồm, Châu Phong tốc độ thật sự là quá nhanh, đây là nhân loại sao? Bất quá sau đó bọn hắn liền phát hiện, Châu Phong giống như cũng không có đối bọn hắn động thủ ý tứ, mà là nhằm vào lấy Ba Đặc đi. Đây để bọn hắn trong lòng cũng hỉ, xem ra Châu Phong chỉ là muốn Ba Đặc tính mệnh. Nhưng mà loại này vui sướng không có duy trì vài giây đồng hồ, bởi vì sau lưng dã nhân đều lao đến, bọn hắn cũng không giống như Châu Phong một dạng đối với mình làm như không thấy, ngược lại là từng cái hung thần ác sát, tựa hồ muốn bọn hắn ăn sống nuốt tươi, giết sạch những này kẻ ngoại lai, là Hoắc Thác báo thủ. Lão dã nhân gầm lên giận dữ, bọn dã nhân sinh ra hiểu lầm, coi là những này người đều là Châu Phong đồng nghiệp. Chương 302, vây quanh chương 302, vây quanh bọn dã nhân không biết phân biệt Châu Phong cùng Ba Đặc đám người là quan hệ như thế nào. Theo bọn hắn nghĩ những này kẻ ngoại lai là địch nhân, nên giết chết. Nga hùng giống, bọn dã nhân một bên phát ra hét quái dị, một bên hướng phía những cái kia cường đạo giết đi qua. Những cường đạo này nhóm không phải trước kia Kim thiếu gia người, đó là Ba Đặc thủ hạ. Ba Đặc thủ hạ cho tới bây giờ cũng không có cùng dã nhân chiến đấu qua. Lúc này từng cái dọa đến mặt như bụi đất, liều mạng muốn chạy trốn. Mà Kim thiếu gia người đều đã từng cùng dã nhân chạm mặt, nhưng là bọn hắn đối với dã nhân càng thêm sợ hãi, đều biết những này dã nhân có bao nhiêu hung tàn. Bọn hắn cùng Ba Đặc thủ hạ không có khác nhau, chỉ là chạy càng thêm quả quyết. Nhưng mà bọn hắn căn bản liền không chạy nổi dã nhân. Sau lưng Thái Dương tộc rất nhanh liền đuổi theo. Một cái cường đạo mắt thấy dã nhân cách mình càng ngày càng gần, hắn đều có thể nhìn thấy dã nhân trên mặt hưng phấn nụ cười. Thế là cái này cường đạo cắn răng một cái, đông nhiên hướng phía trước nhiều chạy mấy bước, bắt lấy phía trước một cái đồng nghiệp cổ áo, dùng sức hướng phía sau kéo một cái. Kia người không nghĩ tới đồng nghiệp sẽ đánh lén, trực tiếp ngửa mặt té lăn trên đất, mà cái kia kéo người cường đạo đầu cũng không có quay về, chỉ là liều mạng tiếp tục chạy về phía trước. Chờ nam nhân này muốn bỏ lên đến thời điểm đã muộn. Sau lưng dã nhân đuổi theo, dao đá trùng điệp bổ vào nam nhân trên đầu. Nam nhân trên đỉnh đầu nhận trùng điệp một kích, trực tiếp lom xuống dưới một khối lớn. Một cái khác dã nhân tại mặt bên, hướng phía cổ bổ một đao. Nam nhân cổ kém chút bị chém đứt. Không đợi dã nhân xuất thủ lần nữa, hắn đã ngã trên mặt đất. Không có nửa điểm động tĩnh, mà cùng loại một màn, tại cường đạo trên thân xuất hiện rất nhiều lần. Vì có thể sống mệnh bọn hắn đều đem đồng nghiệp xem như là bản đạp. Dù là đã từng kề vai sát cánh, xương huynh gọi đệ người, hiện tại cũng đều là có thể lợi dụng đối tượng. Những cường đạo này bên trong đại bộ phận, nguyên bản đều là người bình thường. Bọn hắn có được cùng rất bình thường giá trị quan cùng đạo đức. Mà ở đảo lần trước lần tao ngộ, để bọn hắn lựa chọn từ bỏ ranh giới cuối cùng lưu lạc trở thành cường đạo, cũng ở thời điểm này bỏ ra đại giới, liên tiếp không ngừng tiếng kêu thảm thiết âm, liên tiếp cũng có cường đạo quỳ trên mặt đất ý đồ hướng dã nhân cầu xin tha thứ, nhưng mà đổi lấy chỉ có dã nhân vô tình một kích chí mạng. Lúc này ở trên vách núi, Đường Thành ghé vào vách đá biên giới, nhìn phía dưới phân cảnh, hắn cho mày, đây chính là một trận đơn phương đồ sát, bọn cường đạo không có chút nào sức chống cự, thậm chí từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền không có nghĩ đến muốn chống cự, chỉ muốn như thế nào đào tẩu, như thế nào bảo trụ mình tính mệnh. Có thể tại trong rừng muốn tránh thoát dã nhân truy kích, đây nói nghe thì dễ, nhìn từng cái cường đạo bị dã nhân giết chết, Đường Thành cũng là nhịn không được lắc đầu thở dài. Dù sao những này người cũng đều là vạn dặm hào bên trên người sống sót, nhưng là bọn hắn lựa chọn sai lầm con đường, đi ức hiếp cái khác người sống sót, như vậy thì chú định bọn hắn cũng là địch nhân. Đường Thành ánh mắt lần nữa bắt đầu tìm kiếm, hắn muốn tìm Châu Phong ở nơi nào. Chỉ là từ vừa mới bắt đầu, Đường Thành liền không có nhìn thấy Châu Phong tung tích, hiện tại càng không biết Châu Phong ở nơi nào. Châu Phong, ngươi đừng ra sự tình a. Đường Thành nhìn phía dưới nhiều như vậy dã nhân, tự lẩm bẩm. Lúc này Châu Phong tại trong rừng cây phi nước đại, Ba Đặc ngay tại phía trước, hai người khoảng cách đã không đến 10 mấy mét.
Ba Đặc nghe phía sau tiếng bước chân, hoảng sợ quay đầu. "Đừng đuổi ta." Khi Ba Đặc nhìn thấy Châu Phong cách mình gần như vậy thời điểm, nhịn không được giống lên một tiếng họng. Chỉ là hắn âm thanh phát run, vô pháp che giấu trong lòng sợ hãi. "Hôm nay đó là ngươi tự kỳ." Châu Phong lạnh lùng nói ra. Ba Đặc biết mình là tránh không khỏi, dứt khoát dừng lại. "Ta liều mạng với ngươi, hôm nay chúng ta cùng chết." Ba Đặc cắn răng, từ bên hông rút ra dao găm. "Cùng chết? Chết chỉ có ngươi." Châu Phong nhàn nhạt nói ra. "A." Ba Đặc nắm dao găm, hướng phía Châu Phong cái cổ vung tới. Châu Phong không đợi hắn tới gần, trong tay trường mâu liền lập tức đem hắn phần bụng đâm xuyên. Mùi thương mang theo vết máu từ bên kia xuất hiện. Ba Đặc sắc mặt thống khổ, một cái tay bắt lấy trường mâu, dùng hết toàn lực đem cái tay còn lại bên trên dao găm hướng phía Châu Phong ném qua đến. Châu Phong chỉ là hơi nghiêng người, lại tránh được cây chủy thủ này. Sau đó hắn đem trường mâu rút ra. Tại Ba Đặc thất tha thất thểu thời điểm, Châu Phong một kích chí mạng, lần này nhắm chuẩn là Ba Đặc trái tim. Bang khi, Ba Đặc thẳng tắp ngã trên mặt đất, chết chưa hết tội. Châu Phong hừ lạnh một tiếng. Ban đầu Ba Đặc đó là chạy nhanh, nếu như hắn cùng Kim Thiếu Gia vào lúc đó cùng một chỗ bị mình cho xử lý, đoán chừng Phương Nam doanh địa cũng sẽ không tao nộ cường đạo. Nhìn Ba Đặc thi thể, Châu Phong nhướng mày khó khăn. Nguyên bản dựa theo hắn tưởng tượng, tốt nhất là đem Ba Đặc thi thể mang về, dạng này liền có thể nói cho Phương Nam doanh địa người mình đã giải quyết hết Ba Đặc. Chỉ là dưới mắt mang thi thể không thực tế, khoảng cách này Phương Nam doanh địa thật sự là quá xa. Chẳng lẽ muốn đem cái đầu mang về sao? Châu Phong chưa từng có từng làm như thế, tựa hồ dạng này có chút quá đẫm máu. Hắn ngược lại là không có cái gì phản cảm. Dù sao chết tại Châu Phong trên tay người cũng nhiều. Bất quá hắn nếu là xách cái này cái đầu, trở lại Phương Nam doanh địa đi, đoán chừng những cái kia người sống sót đều muốn dọa đến run lẩy bẩy. Ngược lại có khả năng tạo thành phản hiệu quả. Nghĩ đến đây Châu Phong tình thế khó xử. Đột nhiên hắn chú ý tới, Ba Đặc rơi trên mặt đất dao găm. Thanh chủy thủ toàn thân đen nhánh, tướng mạo cũng so sánh đặc thù. Tại cán đao bên trên còn điêu khắc một cái đầu đỉnh có ba cái sừng thú quái vật. Hẳn là Tây Phương trong thần thoại ác ma. Đoán chừng là Ba Đặc các thú vị. Phương Nam trong doanh địa nhận thức Ba Đặc người rất nhiều, cây chủy thủ này hẳn là có thể chứng minh Ba Đặc thân phận. Châu Phong cũng không cần đi chặt xuống Ba Đặc cái đầu. Chờ Châu Phong đem Ba Đặc dao găm nhặt lên đến, càng là phát hiện dao găm bên trên còn có mấy cái chữ cái. Mặc dù Châu Phong không biết Ba Đặc tên đầy đủ, bất quá đây chính là Ba Đặc danh tự viết tắt. Ngay lúc này, Châu Phong nhướng mày. Hắn phát hiện mình xung quanh xuất hiện rất nhiều dã nhân, có chừng 30-40 cái. Đã thừa dịp mình cùng Ba Đặc vật lộn thời điểm, lặng lẽ đem mình trò vây quân lên. Lúc này cái kia toàn thân đều là màu đỏ xăm hình dã nhân đi ra, đang tại không tốt hoài nghi nhìn mình chằm chằm. "Kẻ ngoại lai, ngươi chính là giết chết Hoắc Thác người sao?" Quỷ đỏ nhìn chằm chằm Châu Phong trong tay trường mâu. Quỷ đỏ cùng Lôi Á Sở Dĩ biết Châu Phong tình báo, đều là Hoắc Thác bộ lạc bên trong sống sót người nói cho bọn hắn. Tại những cái kia dã nhân trong miệng, có giá trị nhất một câu, đó là Châu Phong sử dụng trường mâu cùng Hoắc Thác cùng tiến là một cái chất liệu. Bởi vậy không quản là Lôi Á vẫn là Quỷ đỏ, trước tiên chỉ bằng mượn Châu Phong sử dụng trường mâu, biết rồi Châu Phong đó là giết chết Hoắc Thác người. "Ngươi là đến cho Hoắc Thác báo thù sao? Giết ta liền có thể trở thành tù trưởng người thừa kế." Châu Phong nhìn Quỷ đỏ nói ra. Đồng thời hắn dùng ánh mắt còn lại đánh giá xung quanh, cân nhắc tiếp xuống hẳn là từ chỗ nào cái địa phương đột phá. Chương 303, khiêu khích chương 303, khiêu khích Quỷ đỏ sương sở, hiển nhiên không nghĩ tới Châu Phong liền cái này đều biết. "Không sai, hôm nay ta đem trả xuống ngươi cái đầu." Nhưng là sau đó Quỷ đỏ liền nhếch miệng cười một tiếng. Châu Phong cười lạnh một tiếng, chuẩn bị ép buộc dã nhân này vài câu. Bất quá sau đó hắn liền thấy, nơi xa lại có mười mấy người dã nhân tới. Với lại hắn còn chú ý tới Lôi Á cùng một cái lão dã nhân ở trong đó. Kia lão dã nhân trên thân mang theo vật phẩm trang sức rất nhiều, xem xét liền cùng phổ thông dã nhân không giống nhau. Đột nhiên Châu Phong có cái chủ ý, "Ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến." Châu Phong lớn tiếng hô, "Khiêu chiến?" Quỷ đỏ lộ ra nghi hoặc ánh mắt, "Ngươi không phải nên vì Hoắc Thác báo thù sao? Ta hiện tại tiếp nhận ngươi khiêu chiến." Châu Phong gật gật đầu nói. Nghe được Châu Phong nói ra lời nói này, lão dã nhân cùng Lôi Á đều nhìn về Quỷ đỏ. Lôi Á càng là một mặt khiếp sợ, không nghĩ tới Quỷ đỏ thế mà lại đi khiêu chiến Châu Phong. Đừng nhìn Châu Phong nhìn lên dáng người cũng không cao lớn, không có Hoắc Thác loại kia lực trấn nhiếp, nhưng Châu Phong thế nhưng là tự tay giết chết Hoắc Thác. Căn cứ Hoắc Thác thủ hạ miêu tả, Châu Phong trước đó còn đánh bại qua Hoắc Thác một lần. Quỷ đỏ hiện tại đi khiêu chiến Châu Phong, cái kia chính là đang chịu chết. "Ai muốn khiêu chiến ngươi?" Quỷ đỏ sắc mặt khó coi, hắn đương nhiên biết mình không phải Châu Phong đối thủ. "Quỷ đỏ, ngươi chẳng lẽ không muốn chứng minh mình sao?" Bên cạnh lão dã nhân trầm giọng nói ra. "Đây." Quỷ đỏ tình thế khó xử, bởi vì Quỷ đỏ đương nhiên rất rõ ràng, chỉ cần mình chính diện đánh bại Châu Phong, vậy hắn liền đem nhận những người khác sùng bái. Chỉ là Quỷ đỏ cũng không có cái gì tất thắng nắm chắc có thể giết chết Châu Phong. Lôi Á ở thời điểm này tiến tới Quỷ đỏ bên người, nói cho ngươi một cái tình báo, cái kia kẻ ngoại lai bên trái bả vai tổn thương, hắn khẳng định không thể sử dụng suất toàn lực. Lôi Á thấp giọng nói ra. Lôi Á chính nàng bả vai bây giờ còn chưa có tiêu sưng, Châu Phong bị mình cắn rơi một miếng thịt khẳng định cũng không chịu nổi. Nghe được Lôi Á nói, Quỷ đỏ nhãn tình sáng lên. Nếu như là dạng này nói, vậy hắn ngược lại là có rất lớn nắm chắc. Với lại Quỷ đỏ hắn cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị, có mình vũ khí bí mật. "Ta tới khiêu chiến ngươi." Nhưng là ngay lúc này, một cái vóc người cường tráng dã nhân chiến sĩ lại trực tiếp đi ra. Dã nhân chiến sĩ trong mắt để lộ ra cực nóng hào quang. Chỉ cần đánh bại Châu Phong, hắn thanh danh liền sẽ vang triệt toàn bộ bộ lạc. Tại loại này to lớn dụ hoặc phía dưới,
cái này dã nhân chiến sĩ muốn chứng minh mình.
Tốt, ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Châu Phong gật gật đầu, giơ lên trong tay trường mâu. Nhìn thấy một màn này, Quỷ Đỏ cũng không có ngăn cản, bởi vì Quỷ Đỏ cảm thấy dạng này cũng không tệ, có thể thăm dò một cái Châu Phong thực lực. Dã nhân chiến sĩ dùng là một thanh dao đá, dài nửa thước khoảng. Chỉ thấy dã nhân này đến gặp cả lưng, thân thể nằm phi thường thấp, giống như một cái hung mãnh động vật, đang tại đối với Châu Phong nhìn chằm chằm. Châu Phong cũng đang ngó trường dã nhân chiến sĩ. Hắn cũng không có bởi vì mình vũ khí chiếm cứ ưu thế, tất cả liền xem nhẹ đối phương. Từ dã nhân này chiến sĩ bày ra đến quái dị tư thế, liền có thể nhìn ra được hắn cũng không đơn giản, nhất định là có đặc biệt kỹ xảo chiến đấu. Rốt cục vẫn là dã nhân chiến sĩ kìm nén không được, hướng phía Châu Phong đánh tới. Dao đá hướng về phía Châu Phong bên hông quét ngang mà ra, nổi lên một cỗ kình phong. Châu Phong trực tiếp lui lại mấy bước, tránh thoát lần này công kích. Dã nhân chiến sĩ một kích không trúng, lại lần nữa vung đao đánh tới. Chiêu thức cùng vừa rồi không có sai biệt, vừa nhanh vừa độc. Nhưng là lần này Châu Phong đã tìm được dã nhân chiến sĩ sơ hở. Tại dã nhân chiến sĩ xoay người chém vào thời điểm, Châu Phong lợi dụng đúng cơ hội tiến lên, một cước đá vào dã nhân chiến sĩ trên bờ bay. Dã nhân chiến sĩ không nghĩ tới Châu Phong sẽ chủ động tiến lên, trực tiếp bị đạp một cái lảo đảo. Còn không có đợi hắn ổn định thân hình, Châu Phong trường mâu đã đâm trúng hắn bắp chân. Dã nhân chiến sĩ bị đau, quỳ một chân trên đất. Châu Phong trường mâu lần nữa đâm ra, lần này nhắm chuẩn là dã nhân chiến sĩ cổ họng. Phúc. Khi Châu Phong trường mâu rút ra thời điểm, dã nhân chiến sĩ cái cổ phun ra một đạo tơ máu, hắn ngã trên mặt đất thống khổ rãy rủa. Nửa ngày mới không có động tĩnh. Xung quanh dã nhân từng cái trợn mắt hốt hoồm, trên mặt đều là khó có thể tin biểu tình. Bọn hắn không nghĩ tới dã nhân chiến sĩ chết đơn giản như vậy. Chỉ có Quỷ Đỏ đám người rõ ràng, chân chính chiến đấu thắng bại cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Càng huống hồ hai người đều cầm trong tay vũ khí, trong nháy mắt liền có thể phân ra sinh tử. Còn có ai? Châu Phong nhìn quanh một vòng, xung quanh dã nhân đều cũng không dám lại đi lên. Ngã trên mặt đất thi thể đã chứng minh Châu Phong thực lực. Đây chính là giết chết Hoắc Thác người. Bọn hắn đi lên nói, đây không phải là chịu chết á người thì sao? Châu Phong nhìn về phía Quỷ Đỏ. Quỷ Đỏ lần nữa xa vào đến do dự bên trong. Vừa rồi kích phát ra đến chiến đấu dục vọng, khi nhìn đến Châu Phong thực lực sau, đã toàn bộ dập tắt. Thúc thúc, chúng ta không cần thiết bước lên cái này phong hiểm, trực tiếp để mọi người cùng nhau độc thủ. Quỷ Đỏ quay người đối với lão dã nhân nói ra. Lão dã nhân chau mày, chậm rãi gật đầu. Mặc dù không thể chính diện đánh bại Châu Phong, nhưng là chỉ cần chặt xuống hắn cái đầu, kết quả kia đều là giống nhau. Ha ha ha. Châu Phong đột nhiên cười to lên. Người cười cái gì? Quỷ Đỏ vô ý thức nhìn về phía xung quanh. Xung quanh trống rông cái gì đều không có. Hắn còn tưởng rằng có Châu Phong người đến đây. Nếu không hiện tại Châu Phong bị vây quanh, làm sao khả năng cười được? Ban đầu ta tại mặt trăng tộc bộ lạc thời điểm, cũng từng khiêu chiến bọn hắn bộ lạc tối cường chiến sĩ, bọn hắn nhưng so sánh các ngươi lợi hại hơn nhiều. Có mấy cái cũng dám đi lên khiêu chiến, không nghĩ tới các ngươi Thái Dương tộc người nhát gan như vậy. Châu Phong cười nhạo một tiếng. Cái gì? Bọn dã nhân người nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ tới Châu Phong thế mà lại bắt bọn hắn cùng mặt trăng tộc so sánh. Còn chế giễu bọn hắn không bằng mặt trăng tộc có dũng khí. Không ít người ánh mắt nhìn về phía Quỷ Đỏ, đều chờ đợi Quỷ Đỏ khiêu chiến Châu Phong. Quỷ Đỏ trên mặt mặc dù cũng hiện ra vẻ giận dữ, nhưng như cũng không hề bị lay động. Vừa rồi Châu Phong thực lực Quỷ Đỏ đã thấy, căn bản là không có nhận cái gì thương thế ảnh hưởng. Quỷ Đỏ thậm chí có chút hoài nghi, Lôi Á có phải hay không đang hố mình? Chỉ cần mình bị Châu Phong giết chết, vậy lợi chút nữa chỉ cần đem Châu Phong bây giết, như vậy công lao đó là Lôi Á. Quỷ Đỏ quyết định không liều lĩnh chàng phiêu lưu này, vẫn là ra lệnh một tiếng giết chết Châu Phong đơn giản nhất. Nhìn thấy một màn này, Châu Phong mặt ngoài bình tĩnh, nhưng là ở trong nội tâm cũng không nhịn được mắng một câu. Giảo hoạt. Bởi vì dựa theo Châu Phong nguyên bản kế hoạch, chỉ cần Quỷ Đỏ dám đi lên cùng mình đơn đấu, vậy hắn liền có thể xử lý ra hỏa này, giải quyết hết một cái uy hiếp. Ta cùng ngươi khiêu chiến. Lúc này lại có một cái dã nhân chiến sĩ nhảy ra ngoài. Vô luận như thế nào, bọn hắn cũng không thể tiếp nhận loại vũ nhục này. Tốt. Châu Phong gật gật đầu, lần nữa giơ lên trường mâu. Nhìn thấy một màn này, Quỷ Đỏ cũng không có ngăn cản. Dù sao dạng này có thể tiêu hao Châu Phong khí lực, đợi chút nữa vây giết thời điểm dễ dàng hơn. Dã nhân này chiến sĩ dùng vũ khí là thạch mâu. Dã nhân chiến sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa chủ động hướng phía Châu Phong đâm tới. Chương 304, phá vây. Chương 304, phá vây. Mà Châu Phong vẫn là giống như lần trước, trước quan sát dã nhân chiến sĩ chiêu thức. Đối mặt hung hãn công kích, hắn liên tiếp lùi về phía sau. Dã nhân chiến sĩ cảm thấy mình áp chế Châu Phong, một trận cuồng hỉ. Một chiêu nhanh hơn một chiêu, thạch mâu càng phát ra hung ác. Châu Phong có mấy lần kém chút bị đâm bên trong. Trong nháy mắt liền lui về phía sau mười mấy mét. Xung quanh dã nhân nhao nhao gọi tốt, đều đang vì dã nhân chiến sĩ gieo họ. Nhưng mà Lôi Á lại nhíu mày, cảm thấy có điểm gì là lạ. Lôi Á rất rõ ràng Châu Phong thực lực, tuyệt đối không có khả năng bị dã nhân chiến sĩ bức đến loại trình độ này. Với lại Châu Phong lần này cơ hồ không có làm sao hoàn thủ, nhất định là có vấn đề gì. Cẩn thận một chút. Lôi Á hô to một tiếng, mở miệng nhắc nhở. Nhưng là kia dã nhân chiến sĩ đã nghe không lọt. Tại dã nhân chiến sĩ xem ra, mình chỉ thiếu một chút liền có thể giết chết Châu Phong. Chỉ cần một chút mà thôi. Kẻ ngoại lai chỉ có thể hốt hoảng lui lại, ngẫu nhiên ngăn cản hai lần. Châu Phong lúc này liên tiếp lui về phía sau. Tại phía sau hắn dã nhân thấy thế nhao nhao né tránh, không muốn đánh nhiều Châu Phong cùng dã nhân chiến sĩ quyết đấu, bởi vì quyết đấu là không thể bị ngoại nhân can thiệp. Lôi Á nhìn thấy một màn này có chút hoảng hốt. Qua vài giây đồng hồ về sau, Lôi Á mới phản ứng được, hắn muốn chạy. Lôi Á lớn tiếng hô, nhưng mà đã muộn. Châu Phong rời đi vòng vây trong nháy mắt, xoay người chạy. Tốc độ của hắn nhanh chóng, trong nháy mắt liền chạy ra khỏi đi rất xa. Cùng Châu Phong quyết đấu dã nhân chiến sĩ trợn tròn mắt. Chuyện gì xảy ra? Kẻ ngoại lai trốn, thế mà còn có người tại quyết đấu thời điểm đào tẩu. Dã nhân chiến sĩ chưa từng có nhìn thấy loại tình huống này. Truy, quỷ đỏ tức hồn hện. Trong nội tâm càng là ảo não. Sớm biết mình cũng không cùng Châu Phong nhiều lời, vừa rồi trực tiếp hạ lệnh tiến hành bây giết. Kết quả không nghĩ tới nói mấy câu, liền xa vào đến Châu Phong lo dịp trong cả bẫy, biến thành mình muốn cùng hắn quyết đấu, mới cho Châu Phong chạy trốn cơ hội. Nhưng mà quỷ đỏ bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, Châu Phong chạy tốc độ cực nhanh, đơn giản liền như là làm manh thú đồng dạng, rất nhanh liền không thấy tăm hơi. Hiện tại quỷ đỏ mới ý thức tới một việc, cái kia chính là từ vừa mới bắt đầu, Châu Phong liền có chạy trốn cơ hội. Hắn chạy thế nào nhanh như vậy? Mắt thấy rốt cuộc đuổi không kịp Châu Phong, quỷ đỏ chỉ có thể dừng lại tại chỗ cũ thở dốc. Ta đã sớm nhắc nhở qua ngươi, không nên coi thường cái kia kẻ ngoại lai. Lôi Á từ phía sau theo tới. Lôi Á, ngươi nói ra hỏa kia tổn thương, đây chính là tổn thương bộ dáng. Quỷ đỏ xoay đầu lại, căm tức nhìn Lôi Á hắn đích xác tổn thương. Lôi Á cũng không có tiến hành giải thích, chỉ là đơn giản trình bày sự thật mà thôi. Quỷ đỏ có chút cạn lời, nhìn Châu Phong biến mất phương hướng, hắn khẽ cắn môi chỉ có thể từ bỏ truy kích. Dù sao dưới mắt còn có càng lớn mục tiêu. Một bên khác Châu Phong lượn quanh một vòng tròn lớn, trở lại phía trên vách đá. Đường Thành đám người đã ở chỗ này chờ mấy cái giờ. Khi bọn hắn nhìn thấy Châu Phong về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Từng cái trên mặt lộ ra nhẹ nhõm biểu tình, bởi vì tại sườn núi phía dưới đều là dã nhân tại hoạt động. Bọn hắn đang tại chia sẻ những cái kia người sống sót thi thể, đem đây trở thành một bữa tiệc lớn. Mà bọn cường đạo vứt trên mặt đất những cái kia đồ ăn cũng đều bị dã nhân cho lấy đi. Nhưng là chân chính có giá trị đồ hộ, ngược lại là ném qua một bên không người để ý tới. Đường Thành bọn hắn đợi ở chỗ này mười phần khó chịu. Nhưng là không nhìn thấy Châu Phong trước đó, bọn hắn là chắc chắn sẽ không tùy tiện rời đi. Cũng may Châu Phong cuối cùng trở về. Châu Phong, ngươi đã đi đâu? Đường Thành nhịn không được nói ra. Ta đuổi theo ba đặc, đã đem hắn cho xử lý. Châu Phong từ bên hông lấy ra ba đặc dao găm, cho mấy người nhìn một chút. Bọn hắn ngược lại là cũng không nhận ra ba đặc dao găm. Bất quá nghe được ba đặc đã chết, cũng không nhịn được vỗ tay bảo hay. Hiện tại bọn cường đạo hẳn là chết không sai biệt lắm, không có gì uy hiếp, tiếp xuống chúng ta trở về sao? Đường Thành hỏi thăm. Đêm qua tẩu tán cường đạo, tăng thêm lần này có thể từ dã nhân trong tay đào thoát. Thêm lên cho ăn bể bụng cũng chỉ có mười mấy mà thôi, đã không tạo thành bất kỳ uy hiếp, cần phải trở về. Bất quá trước lúc này lại cho những này dã nhân một điểm kinh hỉ. Châu Phong gật gật đầu, sau đó gọi mọi người đi tới vách núi bên cạnh. Đám người nhao nhao thăm dò nhìn xuống, khi thấy rõ ràng phía dưới phân cảnh thời điểm, không ít người nhíu mày, càng là có mấy người xoay người sang chỗ khác nôn khan lên. Bởi vì phía dưới một màn này thật sự là địa ngục nhân gian, những cái kia bọn cường đạo thi thể đang bị xem như cơm trưa. Bọn dã nhân chỉ tuyển chọn tốt nhất bộ vị cắt đi, đặt ở trên lửa đổ nướng, mà những cái kia tàn phá thi thể tựa như là rác rưởi một dạng bức trên mặt đất. Mặc dù mọi người đều biết dã nhân sẽ ăn người, nhưng không có mấy người thấy tận mắt, càng nhiều chỉ là nghe những người khác nói qua mà thôi. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy cái này máu tanh một màn, rất nhiều người trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Đường Thành cũng cảm giác được khó chịu, nhưng là dưới mắt nhất định phải vượt qua. Châu Phong, chúng ta muốn động thủ sao? Đường Thành đã đoán được Châu Phong muốn làm gì. Bây giờ bọn hắn ở vào phía trên vách núi, có thể dễ như trở bàn tay phát động đánh lén. Không sai, không thể để cho bọn hắn thư thái như vậy. Châu Phong ra hiệu đám người đều cầm vũ khí lên. Châu Phong biểu tình có chút tiếc nuối. Hắn vừa rồi nhìn một vòng, muốn tìm được Lôi Á cùng cái kia lão dã nhân cùng quỷ đỏ ở nơi nào. Thế nhưng là ba người kia cũng không tại dưới vách núi phương. Không biết là tại tiếp tục tìm kiếm mình, hay là tại địa phương khác nghỉ ngơi. Bằng không hắn đều muốn đánh cược một lần, nhìn có thể hay không từ nơi này ám sát ba người kia. Liền xem như xử lý trong đó một cái, cũng khẳng định có thể để dã nhân tự loạn tay chân. Nghe được Châu Phong mệnh lệnh, tất cả người đều đem mũi tên lên dây cung. Châu Phong càng là nhặt lên bên trên hòn đá. Động thủ. Châu Phong ra lệnh một tiếng, mũi tên đồng loạt rơi xuống. Phía dưới đang tại hưởng dụng bữa tiệc lớn dã nhân không có chút nào phòng bị, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Càng có một cái bị Châu Phong ném ra bên ngoài thạch đầu đập trúng cái đầu, tại chỗ liền ngã trên mặt đất. Máu tươi chảy xuôi đầy đất. Phía trên có địch nhân, là kẻ ngoại lai. Có dã nhân cầm lấy cung tiễn bắt đầu đánh trả. Nhưng là dã nhân dây cung chế tác rất thô ráp, so Châu Phong bọn hắn dùng cao su dây cung còn kém. Mũi tên bay lên cũng không có khí lực gì, căn bản là bắn không trúng Châu Phong bọn hắn. Ngược lại là có một ít dã nhân cầm trong tay thạch chùy, cốt đao loại hình ném đi lên, ngược lại có thể tạo thành một chút uy hiếp. Có một người liền bất hạnh bị cốt đao xẹt qua bắp đùi, lưu lại một đạo đấm máu vết thương. Châu Phong cũng không có hạ lệnh rút lui, dưới mắt bọn hắn chiếm cứ lấy ưu thế, mãi cho đến có dã nhân phát hiện bên cạnh đầu kia có thể lượn quanh đi lên tiểu lộ, mười mấy cái dã nhân chuẩn bị từ bên kia leo lên, Châu Phong mới hạ lệnh rút lui. Một đoàn người chạy cá biệt giờ về sau mới ngừng lại được. Châu Phong kiểm tra một chút tổn thương người, đây người vận khí không tệ, cũng không có đả thương được động mạch chủ, mới chỉ là lưu lại bị thương ngoài da mà thôi, cũng không ảnh hưởng hành động. Khi bọn hắn trở về tới phương Nam doanh địa thời điểm, đã là xế chiều. Nhưng mà còn chưa tới doanh địa cửa ra vào, liền thấy phía trước một trận rối loạn. Chương 305, bí ẩn chương 305, bí ẩn Châu Phong, chúng ta người làm sao tại bên ngoài? Đường Thành nhìn thấy phía trước phân cảnh, không khỏi nhướng mày. Thôi Nhạc cùng lưu tại nơi này hơn 30 người. Lúc này toàn bộ đều đợi tại doanh địa bên ngoài, tựa như là bị đuổi ra ngoài một dạng. Mà tại trong doanh địa có không ít người đang tại cầm lấy vũ khí cùng bọn hắn giằng co. Châu Phong đương nhiên là đã sớm chú ý một màn này, đi qua nhìn một chút lại nói. Châu Phong cũng không biết tình huống cụ thể. Chờ Châu Phong bọn hắn tới gần về sau, Thôi Nhạc đám người liền vây quanh, từng cái nhìn lên lòng đầy căm phẫn. Châu Phong lập tức hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì. Không có chờ Thôi Nhạc bọn hắn giải đáp, từ doanh địa cửa ra và Âu liền đi ra một đám người. Châu Phong, Đinh thuyền trưởng có phải hay không bị các ngươi giết chết? Một người trung niên mở miệng nói ra. Châu Phong quay đầu quan sát một chút đối phương. Đây là một cái khuôn mặt hơi khô gầy trung niên nhân, phơi làn da ngăm đen. Hẳn không phải là trong khoảng thời gian này phơi, mà là trước đây thật lâu liền dạng này. Tám thành là bạn dặm hào bên trên thủy thủ. Bởi vì Châu Phong phát hiện những này thủy thủ đều rất hắc, phải cùng bình thường trên bong thuyền công tác có quan hệ. Lúc này trung niên nhân này một mặt lửa giận nhìn Châu Phong. Đinh thuyền trưởng chết. Châu Phong biểu tình kinh ngạc. Không chỉ có chỉ là Châu Phong, Đường Thành bọn hắn cũng đều là một mặt khiếp sợ. Tuyệt đối không ngờ rằng Đinh thuyền trưởng thế mà chết. Rõ ràng đêm qua vẫn là cái người sống sờ sờ. Ha ha, không thừa nhận đúng không? Đừng tưởng rằng không có chứng cứ, chúng ta cũng không biết là ngươi làm. Trung niên nhân cắn răng, biểu tình dữ tợn. Đã xảy ra chuyện gì? Châu Phong không tiếp tục để ý tới những này người, mà là nhìn về phía bên cạnh Thôi Nhạc. Nghe được Châu Phong hỏi thăm, Thôi Nhạc lập tức đem tình huống báo cho Châu Phong. Nguyên lai buổi sáng hôm nay bọn hắn phát hiện, Châu Phong cùng Đinh Lập Khải một đoàn người chưa có trở về. Thế là phái ra tay người đi tìm. Thôi Nhạc cũng mang người cùng theo một lúc ra ngoài, muốn đi cùng lấy hỗ trợ. Hôm qua Đường Thành chỉ là nói cho hắn biết, buổi tối bọn hắn muốn đi ra ngoài hành động, cũng không có nói đi chỗ nào. Thôi Nhạc cũng không biết chuyện gì xảy ra, càng không biết Châu Phong bọn hắn là theo dõi Đặng Dai Dai đi tìm cường đạo cứ điểm. Kết quả chúng ta tại khoảng cách bãi cắt cách đó không xa rừng cây, liền phát hiện Đinh thuyền trưởng ba người bọn họ thi thể. Tử tướng rất thảm, cái đầu đều bị nện không còn hình dáng. Thôi Nhạc sắc mặt khó coi. Nếu như không phải từ mặt cùng trên thể hình đến xem, rất khó phân biệt ra được người chết thân phận. Đinh thuyền trưởng thi thể, bọn hắn làm sao sẽ chết đây? Đường Thành cảm thấy khó có thể lý giải được. Tại đêm qua Đinh Lập Khải bọn hắn trở về trên đường, cũng không có nguy hiểm gì. Bọn cường đạo hẳn là sẽ không hướng phía cái hướng kia đào tẩu. Chẳng lẽ là gặp phải dã nhân? Cũng rất không có khả năng. Phương Nam doanh địa xung quanh cũng không có xuất hiện dã nhân. Với lại lúc này dã nhân đại bộ đội còn tại trong rừng cây. Về sau cái kia gọi Tiết Nguyên Siêu người liền hoài nghi, là thủ lĩnh ngươi giết chết Đinh thuyền trưởng, đem chúng ta đuổi đi. Thôi Nhạc chỉ vào trung niên nhân nói ra. Thôi Nhạc không muốn cùng những này người phát sinh xung đột chính diện, cho nên liền rời đi doanh địa. Đợi tại doanh địa bên ngoài chờ lấy Châu Phong trở về. Dù sao chuyện này Thôi Nhạc không biết nên xử lý như thế nào, cũng không thể cùng Tiết Nguyên Siêu bọn hắn đánh một trầu. Tiết Nguyên Siêu nhất người đi đường trực tiếp đem bọn hắn xem như là địch nhân, ngay tại trong doanh địa giám thị lấy bọn hắn. Song Phương rằng có tại nơi này, Thôi Nhạc bọn hắn hiện tại đã tại doanh địa bên ngoài, chờ đợi đến trưa. Châu Phong chậm rãi gật đầu. Dưới mắt phát sinh tình huống, thật sự là Châu Phong không nghĩ tới. Đinh Lập Khải thế mà chết, với lại chết như vậy không minh bạch. Đinh thuyền trưởng thi thể đây, ta muốn nhìn hắn thi thể. Châu Phong nhìn về phía doanh địa phương hướng, sau đó ánh mắt chuyển rời đến Tiết Nguyên Siêu trên thân. Ngươi có tư cách gì nhìn thuyền trưởng thi thể? Ngươi cái này hung thủ giết người. Tiết Nguyên Siêu hung dữ quát. Ngươi vì cái gì cho rằng ta là hung thủ giết người đây? Châu Phong mặt không biểu tình nói ra. Châu Phong có thể nói là nhất không hy vọng Đinh Lập Khải chết mất người một trong, bởi vì hắn cùng Đinh Lập Khải giao tình coi như không tệ, song phương hợp tác qua rất nhiều lần. Trọng yếu nhất là Châu Phong lần này nếu như muốn mang đi Phương Nam doanh địa người, cần phải có Đinh Lập Khải phối hợp mới có thể thuận lợi. Không phải ngươi còn có thể là ai? Thuyền trưởng một mực đi theo các ngươi cùng một chỗ. Thiết Nguyên cực kỳ lạnh lùng nhìn Châu Phong. Vậy ngươi chính là không có chứng cứ. Châu Phong cũng hừ lạnh một tiếng. Châu Phong cũng không có đi giải thích vì cái gì mình không phải hung thủ, như thế chỉ có thể lâm vào tự chứng trong cạm bẫy. Đến lúc đó mặc kệ chính mình giải thích thế nào, thủy chung đều sẽ có hiểm nghi. Đã hiện tại Tiết Nguyên Siêu hoài nghi mình, như vậy Tiết Nguyên Siêu liền muốn xuất ra chứng cứ đến. Chứng cứ là không có, bất quá ngươi có sát hại thuyền trưởng động cơ, ngươi đơn giản đó là muốn thay thế thuyền trưởng, muốn trở thành nơi này lĩnh đội. Tiết Nguyên Siêu thoại âm rơi xuống, tại Tiết Nguyên Siêu người bên cạnh người đều đi theo bắt đầu kêu gào lên. Đừng tưởng rằng thuyền trưởng chết rồi, chúng ta liền sẽ nghe ngươi. Không sai, chúng ta tuyệt đối sẽ không rời đi nơi này. Các ngươi cút nhanh lên a, nơi này không chào đón các ngươi. Nghe được những lời người nói, Đường Thành cảm giác được một trận khó chịu. Bọn hắn mới vừa vặn giải quyết cường đạo vấn đề, giúp trợ Phương Nam doanh địa triệt để diệt trừ hậu hoạn, nhưng không có nghĩ đến bọn hắn những này người lại là thái độ này. Đường Thành thậm chí có chút hối hận trợ giúp những này người. Chờ một chút, ta cảm thấy như vậy đối đãi Châu Phong bọn hắn cũng không công bằng. Ngay lúc này, trong đám người chuyển tới một nữ nhân âm thanh, đám người lập tức nhìn sang, phát hiện đó là Lam Thấm Nhã. Lam Thấm Nhã, thuyền trưởng trước kia đối với ngươi không tệ, ngươi phạm vào nhiều như vậy sai lầm đều không có trừng phạt ngươi, ngươi bây giờ thế mà bao che sát hại thuyền trưởng hung thủ. Thiết Nguyên Siêu nhất xem liền nổi giận, bắt đầu chỉ trích Lam Thấm Nhã. Những người khác càng là đi theo hát đệm, cái gì bạch nhãn lang loại hình nói đều đi ra. Đối diện với mấy cái này chỉ trích, Lam Thấm Nhã sắc mặt tái nhợt, nhưng là nàng cũng không có lùi bước. Mọi người đều biết Châu Phong cùng thuyền trưởng quan hệ, Châu Phong là thuyền trưởng mời đến khách nhân, hắn không có lý do gì sát hại thuyền trưởng. Lam Thấm Nhã đối mặt nhiều như vậy người, vẫn là kiên định là Châu Phong giải thích. Lam Thấm Nhã, ngươi là có ý gì? Ngươi có phải hay không đã sớm cùng Châu Phong có một chân? Thiết Nguyên Siêu trực tiếp bắt đầu vu khống lên.
Thiết Nguyên Siêu, ngươi, ngươi vô sỉ.
Lam Thấm Nhã nghe được câu này, cuối cùng nhịn không được phản kích.
Ha ha, người nào không biết ngươi lần trước cùng Châu Phong đơn độc cùng một chỗ, đã sớm đem sự tình làm a, ngươi có phải hay không hắn xếp vào tại trong doanh địa nội ứng?
Thiết Nguyên Siêu không buông tha nói ra.
Ta mới không có.
Lam Thấm Nhã coi chút gấp, âm thanh đều có chút nghẹn nào.
Ha ha, ngươi chứng minh như thế nào đây?
Thiết Nguyên Siêu cười lạnh một tiếng.
Lam Thấm Nhã bị tức nói đều nói không ra.
Loại chuyện này muốn làm sao chứng minh?
Ngươi luôn là để cho người khác đi chứng minh, vậy chính ngươi chứng minh như thế nào, không phải ngươi giết chết Đinh Tuyển trưởng đây?
Châu Phong hừ lạnh một tiếng.
Chương 306, nguyên nhân tử vong. Chương 306, nguyên nhân tử vong. Ta
có lý do sát hại thuyền trưởng.
Thiết Nguyên Siêu bị chọc giận quá mà cười lên.
Tại Thiết Nguyên Siêu xem ra, Châu Phong câu nói này đơn giản đó là hoang đường một cười.
Rất đơn giản, ngươi muốn trở thành cái này doanh địa lĩnh đội, cho nên ngươi liền tìm cơ hội giết thuyền trưởng.
Châu Phong nhàn nhạt nói ra.
Thiết Nguyên Siêu nhất sững sờ, mới ý thức tới Châu Phong vấn đề này.
Đó là vừa rồi mình đi chất vấn hắn.
Thuyền trưởng đối với ta một mực rất tốt, ta làm sao lại giết hắn?
Thiết Nguyên Siêu gấp.
Vậy ngươi vì cái gì hiện tại đứng ra lệnh?
Châu Phong ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thiết Nguyên Siêu.
Hiện tại thuyền trưởng chết rồi, đương nhiên phải có người đứng ra.
Thiết Nguyên Siêu lập tức giải đáp.
Châu Phong nghe được câu này cười cười.
Nhiều người như vậy đều không có đứng ra, tại sao là ngươi đứng ra đâu? Ngươi khẳng định đã sớm chuẩn bị.
Châu Phong tiếp tục nói.
Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý.
Thiết Nguyên Siêu bị tức quá sức.
Với lại rõ ràng là mình tại chất vấn Châu Phong,
làm sao hiện tại biến thành Châu Phong tại thẩm vấn hắn?
Có nhiều như vậy người ủng hộ ngươi, ngươi khẳng định đã sớm thu mua lòng người a?
Châu Phong hừ lạnh một tiếng.
Nghe được Châu Phong nói như vậy, thật đúng là có không ít người nhìn về phía Thiết Nguyên Siêu, từng cái đều lộ ra nghi hoặc biểu tình.
Bọn họ đều là muốn là thuyền trưởng báo thủ.
Thiết Nguyên Siêu siết chặt nắm đấm, sắc mặt đỏ lên.
Mọi người đều chớ ồn ào.
Ngay lúc này, lại có một đám người đi ra,
là Hoàng Siêu mang theo một số người.
Châu Phong không có khả năng sát hại thuyền trưởng, dưới mắt chúng ta cần hắn hỗ trợ, dạng này mới có thể tìm ra thuyền trưởng tử vong chân tướng.
Hoàng Siêu lập tức nói ra.
Thiết Nguyên Siêu nghe được câu này, rõ ràng cũng không chịu phục.
Thế nhưng là vừa rồi Châu Phong luân phiên chất vấn, cũng làm cho Thiết Nguyên Siêu á khẩu không trả lời được.
Đinh thuyền trưởng thi thể ở đâu đây?
Châu Phong hỏi.
Ngay tại trong phòng.
Đi theo ta.
Hoàng Siêu thở dài.
Hiển nhiên Đinh Lập Khải ngoại ý muốn tử vong, để Hoàng Siêu cũng rất thương cảm.
Châu Phong đám người liền chuẩn bị đi vào.
Nhưng là ngay lúc này, Thiết Nguyên Siêu lần nữa mang người ngăn cản bọn hắn.
Không được,
các ngươi không thể đều đi vào.
Thiết Nguyên cực kỳ lạnh lùng nói ra.
Ngươi có ý tứ gì? Nếu không chúng ta đánh một chầu.
Đường Thành hiện tại không muốn nhẫn, trực tiếp xoa tay tiến lên.
Ngươi nếu là muốn đánh một chầu cũng được, dù sao hiện tại các ngươi không thể toàn bộ đi vào.
Thiết Nguyên Siêu thoại âm rơi xuống,
lập tức liền có một đám người đứng tại bên cạnh hắn.
Đây để Đường Thành lập tức nhướng mày,
bởi vì tụ tập tại Thiết Nguyên Siêu người bên cạnh người không ít, gần hơn 100 người.
Đoán chừng đây Thiết Nguyên Siêu bình thường, đó là Đinh Lập Khải phụ tá đắc lực.
Hiện tại Đinh Lập Khải chết rồi, mới có nhiều người như vậy đứng tại hắn bên này.
Bất quá ở trong đó chỉ sợ thật có không ít người cho rằng Đinh Lập Khải chết cùng Châu Phong có quan hệ.
Hiện tại đều kìm nén một cố kình, lúc nào cũng có thể cùng bọn hắn phát sinh xung đột.
Châu Phong một thanh ngăn cản Đường Thành.
Ta mang theo mấy người đi vào là được rồi.
Châu Phong.
Những này người.
Đường Thành muốn thuyết phục Châu Phong.
Dưới mắt những này người cảm xúc quá kích động, mạo muội đi vào rất nguy hiểm.
Xem trước một chút Đinh thuyền trưởng thi thể lại nói.
Châu Phong ra hiệu Đường Thành không cần nói nữa.
Tốt ta.
Đường Thành gật gật đầu.
Châu Phong tùy tiện tuyển 5-6 người, liền tiến vào trong doanh địa.
Hoàng Siêu dẫn theo Châu Phong đám người, hướng phía thả Đinh Lập Khải thi thể gian phòng đi đến.
Các ngươi nhìn bọn hắn, có động tác gì đừng khách khí.
Thiết Nguyên Siêu ném xuống câu nói này, chào hỏi một số người cũng đi theo.
Rất nhanh Châu Phong liền đi tới trong doanh địa bộ,
đi vào trong một cái phòng.
Trong phòng đặt lấy 3 bộ thi thể, phía trên đều che kín lá cây.
Một cỗ mùi thối tràn ngập trong phòng.
Cái này lập tức để Châu Phong nhướng mày.
Đinh Lập Khải tử vong thời gian hẳn là có 7-8 tiếng.
Dưới mắt thời tiết lại nóng như vậy, đã bắt đầu bốc mùi.
Buổi tối hôm nay các ngươi nếu là không trở lại nói, chúng ta khẳng định phải đem thi thể chôn.
Hoàng Siêu ở bên cạnh nói ra.
Châu Phong gật gật đầu, đi lên trước đem chống đỡ thi thể mặt lá cây lấy ra.
Mặc dù thi thể khuôn mặt bị phá hư, thậm chí bị nện lom xuống dưới,
thế nhưng là Châu Phong vẫn là liếc mắt một cái liền nhìn ra, đây chính là Đinh thuyền trưởng.
Hắn trùng điệp thở dài một tiếng.
Ai có thể nghĩ tới Đinh thuyền trưởng sẽ ở lúc này chết mất.
Sau đó Châu Phong đem lá cây cho che lại.
Sau đó lại tra xét mặt khác 2 cỗ thi thể, tình huống đều không khác mấy.
Bộ mặt đều là bị người dùng vật nặng phá hư, 8 thành là thạch đầu loại hình.
Trên thi thể không có cái khác dư thừa vết thương.
Hoàng Siêu, ngươi biết phát hiện Đinh thuyền trưởng thi thể phân cảnh sao?
Châu Phong hỏi thăm Hoàng Siêu.
Lúc ấy ta cũng cùng đi qua, thi thể ngay tại doanh địa 700-800 mét bên ngoài địa phương.
Hoàng Siêu bắt đầu cẩn thận hồi tưởng lại đến buổi sáng phân cảnh.
Đám người bọn họ dọc theo hôm qua, Châu Phong đám người rời đi giấu chân đi tìm người. Kết quả là tại rừng tây biên giới phát hiện Đinh Lập Khải bọn hắn thi thể.
Ngươi xác định là tại rừng tây biên giới sao?
Châu Phong hỏi.
Không sai, chúng ta còn không có tiến vào rừng cây liền phát hiện.
Hoàng Siêu suy nghĩ một chút nói ra.
Đinh thuyền trưởng bọn hắn thi thể, hẳn là có người cố ý vứt xác ở nơi đó, chính là vì để cho các ngươi nhìn thấy.
Châu Phong trầm giọng nói ra.
Đây rốt cuộc là ai làm, vì cái gì a?
Hoàng Siêu không thể nào hiểu được.
Nhưng là Hoàng Siêu chí ít rõ ràng điểm này, vậy tuyệt đối không phải Châu Phong làm.
Ta hoài nghi là trong doanh địa có người làm.
Châu Phong cau mày. trong doanh địa người làm. Hoàng Siêu sắc mặt khó coi. Trên thực tế Hoàng Siêu hoài nghi tới, giết chết Đinh thuyền trưởng người, có phải hay không trong doanh địa người? Thế nhưng là phương Nam doanh địa cũng có 5-600 người, có thể hoài nghi đối tượng thật sự là nhiều lắm. Đúa. Hung khí hẳn là bữa. Châu Phong đã làm được phán đoán. Đúa. Cái này cũng không giống như là bữa. Hoàng Siêu nhìn về phía Đinh Lập Khải thi thể. Mặt kia bị nện quá mỏng manh. Nếu như là bữa nói, điểm chịu lực sẽ đều rất nhiều. Là vì che giấu tử vong chân chính nguyên nhân, dùng đúa nói rất có thể là phía sau đánh lén. Châu Phong giải thích nói. Đúa rất thuận tiện ẩn nấp, không quản là giấu ở trong tay áo vẫn là bên hông. Tùy tiện đều sẽ không bị phát hiện. Vây quanh Đinh thuyền trưởng bọn hắn phía sau liền có thể đánh lén. Chỉ cần hướng phía trên đầu gõ một cái, không chết cũng muốn mất đi hành động lực. Tương phản nếu như dùng dao găm nói, rất có thể một đao đâm không chết người. Dạng này rất dễ dàng bị đối phương đào tẩu, thậm chí có khả năng kiên trì về đến trong doanh địa. Ta đã biết, chúng ta cái này đi công cụ phòng nhìn một chút, có hay không đúa bị người lấy đi. Hoàng Siêu nhãn tỉnh sáng lên, đồng thời trong nội tâm rất ảo não. Mình làm sao không có chú ý đến điểm này? Bọn hắn đều vô ý thức coi là thi thể đã bị phá hư thành cái dạng này, đã không có khả năng tìm tới hung thủ là người nào. Hai người mới vừa đi ra gian phòng, liền thấy Tiết Nguyên Siêu mang theo mấy chục người đã đứng ở bên ngoài phòng. Cho dù là nhìn thấy bọn hắn hai người đi ra, những này người cũng không có tránh ra ý tứ. Chương 307, động cơ chương 307, động cơ Tiết Nguyên Siêu, các ngươi là có ý gì? Hoàng Siêu nhíu mày, có ý tứ gì? Chúng ta nên vì thuyền trưởng báo thủ. Tiết Nguyên Siêu lạnh lùng nhìn Châu Phong, ngươi còn cho rằng là Châu Phong giết chết thuyền trưởng? Ta cho ngươi biết. Hoàng Siêu cảm thấy khó có thể lý giải được, rõ ràng dưới mắt không có bất kỳ cái gì chứng cứ. Có thể Tiết Nguyên Siêu nhất định Châu Phong là hung thủ. Hoài nghi hạt giống một khi trồng lên, vậy liền rất khó cải biến. Hoàng Siêu muốn đem đúa sự tình nói ra, chứng minh hung thủ có thể là trong doanh địa bộ người. Nhưng là Châu Phong lại vỗ hắn bả vai, sau đó lắc đầu. Hoàng Siêu lập tức liền hiểu, dưới mắt còn không thể nói ra tình báo này, bởi vì một khi nói ra, rất có thể sẽ để cho chân chính hung thủ cảnh giác lên. Đến lúc đó liền càng khó tìm hơn đến người. Đám huynh đệ, chúng ta liền ngay trước thuyền trưởng thi thể trước mặt, đem giết rơi hắn hung thủ chém thành muôn mảnh. Tiết Nguyên Siêu hung dữ quát. Tiết Nguyên Siêu tiếng nói vừa ra, những người khác không có hảo ý vây quanh. Lão đại, chúng ta ngăn trở ngươi đi trước, đợi chút nữa để đám huynh đệ cho chúng ta báo thủ. Chúng ta cùng đám gia hỏa này liều mạng. Châu Phong bên người mấy người nói ra, lập tức ngăn tại Châu Phong trước mặt. Bọn hắn cũng giơ lên trong tay trường mâu. Chúng ta cùng một chỗ giết nhiều mấy cái, ta nhìn ai dám xông lên trước chịu chết. Châu Phong càng là giơ lên trường mâu, nhắm ngay trước mắt những này người. Châu Phong trường mâu bên trên còn có màu đỏ sẫm vết máu. Hắn đã quên đi, chi này trường mâu bên trên lây dính bao nhiêu người máu tươi. Tiết Nguyên Siêu bọn hắn mặc dù nhiều người, có thể tại nhìn thấy Châu Phong kia băng lãnh ánh mắt, không ít người vô ý thức lui lại một bước. Ai cũng không muốn trở thành cái thứ nhất mất mạng người. Ngươi đâu, đã ngươi cảm thấy là ta giết Đinh thuyền trưởng, ta có thể cho ngươi một cơ hội, tự mình tới báo thù cho hắn. Châu Phong híp mắt nhìn về phía Tiết Nguyên Siêu. Ta biết ngươi lợi hại, đừng nghĩ dùng loại này chiêu số, muốn bên trên chúng ta đều là cùng tiến lên. Tiết Nguyên Siêu biết Châu Phong thực lực. Lần trước Châu Phong tại phương Nam trong doanh địa, một quyền liền đánh nổ cái kia người da trắng bút xin. Tiết Nguyên Siêu rất rõ ràng mình không phải Châu Phong đối thủ. Đã như vậy nói vậy thì tới đi, ta cam đoan các ngươi sẽ chết rất nhiều người. Châu Phong ánh mắt liếc nhìn trước mặt những này người. Không ai dám cùng Châu Phong mắt đối mắt, đều vô ý thức chuyển khai ánh mắt. Chỉ là những này người cũng không có dự định rời đi. Song phương rằng có đến nơi này, Châu Phong rất rõ ràng rằng có nữa, đối với mình là có lợi. Chỉ cần đường thành bọn hắn phát hiện mình không có ra ngoài, vậy bọn hắn khẳng định phải tiến đến tìm người. Mà Tiết Nguyên Siêu những này người hiện tại xem ra, cũng không dám cùng bọn hắn chân chính liều mạng. Chỉ là bởi vì Đinh Lập Khải chết, cho nên đem lửa giận chuyển rời đến mình trên thân. Chờ đường thành bọn hắn tới về sau, những này người liền lại không dám động thủ. Tiết Nguyên Siêu đương nhiên cũng ý thức được điểm này, hắn biểu tình lo lắng. Ta nhìn các ngươi cũng không dám liều mạng, cũng đừng tại nơi này trang mô tác dạng, đừng ảnh hưởng ta điều tra Đinh thuyền trưởng nguyên nhân cái chết. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Tiếng nói vừa ra, Châu Phong liền hướng phía Tiết Nguyên Siêu đi tới. Tiết Nguyên Siêu sững sờ, vô ý thức lui lại mấy bước. Châu Phong liền như vậy một mực hướng phía trước đi. Tiết Nguyên Siêu đám người liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng tránh ra một con đường. Châu Phong thủ hạ cùng Hoàng Siêu nhìn thấy một màn này, nhao nhao đi theo. Mấy người hướng phía công cụ phòng gian phòng đi qua. Đáng ghét. Tiết Nguyên Siêu cầm trong tay trường mâu vứt trên mặt đất, cảm thấy ném mặt mũi. Vừa rồi có như vậy trong nháy mắt, Tiết Nguyên Siêu là thật muốn động thủ. Thế nhưng là Tiết Nguyên Siêu thân thể cũng không có động đậy, bởi vì chính mình một khi động thủ, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Tiết Nguyên Siêu bọn hắn là hướng phía Đinh thuyền trưởng gian phòng đi qua, không phải là muốn lấy đi Đinh thuyền trưởng đồ vật a. Bên cạnh có người nhắc nhở, công cụ phòng ngay tại Đinh Lập Khải gian phòng bên cạnh, cho nên đây người vô ý thức liền cho rằng Châu Phong đám người muốn đi Đinh Lập Khải trong phòng. Không được, Đinh thuyền trưởng di vật không thể để cho bọn hắn lấy đi. Tiết Nguyên Siêu lập tức liền gấp, mặc dù nói Đinh Lập Khải trong phòng cũng không có cái gì có giá trị đồ vật, chỉ là có một thanh súng ngắn mà thôi. Mọi người đều biết cây súng lục kia không có đạn, cũng sớm đã đánh hết. Có thể coi là như thế này, Tiết Nguyên Siêu cũng không thể để những vật này rơi vào đến Châu Phong trong tay. Một đoàn người lập tức đi theo. Để đó Đinh Lập Khải thi thể gian phòng, cùng công cụ phòng cũng không xa, liền cách hai hàng phòng ốc mà thôi. Khi Tiết Nguyên Siêu bọn họ chạy tới thời điểm, lại phát hiện Châu Phong mấy người cũng không có tiến vào Đinh Lập Khải gian phòng, mà là tiến nhập bên cạnh công cụ phòng.
Cái này lập tức để Tiết Nguyên Siêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Châu Phong giá hỏa này sẽ không cần đem chúng ta công cụ mang đi a? Có người lập tức suy đoán, hẳn là không đến mức a. Tiết Nguyên Siêu cũng cảm thấy đây có chút không hợp thói thường. Mặc dù nói công cụ tại trên hoang đảo bên trong rất trọng yếu, bằng không bọn hắn cũng sẽ không đem công cụ đều tập trung thu thập lên. Nhưng là Châu Phong một đoàn người cũng không trở thành đem bọn hắn công cụ cướp đi. Chúng ta đi trước đem thuyền trưởng đồ vật bảo tồn lên. Thiết Nguyên Siêu vội vàng tiến vào Đinh Lập Khải gian phòng. Tại Đinh Lập Khải trong phòng cũng không có cái gì quý trọng đồ vật. Đó là để đó một chút đồ ăn còn có sổ tay loại hình. Thiết Nguyên Siêu tìm kiếm nửa ngày, cuối cùng tại thạch đầu giường trong khe đá tìm được cây súng lục kia. Chỉ tiếc một viên đạn đều không có. Nhưng Thiết Nguyên Siêu vẫn là trăng lên. Không chỉ có chỉ là súng ngắn, hắn đem sổ tay những cái kia cũng nhét vào trong ngực. Khi Thiết Nguyên Siêu từ bên trong phòng đi ra thời điểm, liền thấy Châu Phong cùng Hoàng Siêu mấy người cũng đi ra. Thiết Nguyên Siêu có chút chột dạ, vô ý thức nắm chặt y phục bên trong đồ vật. Dù sao hắn không có tư cách một người, liền đem Đinh Lập Khải di vật cho thu hồi đến. Bất quá Tiết Nguyên Siêu rất nhanh liền chú ý đến, Châu Phong cùng Hoàng Siêu sắc mặt nhìn không tốt, hiển nhiên không có phát hiện mình tiểu động tác. Lúc này Châu Phong chau mày, vừa rồi bọn hắn đi vào công cụ phòng thời điểm, canh gác công cụ phòng nam á người chính ở chỗ này. Căn cứ bảo vệ miêu tả, hắn cũng là buổi sáng hôm nay mới phát hiện, trong phòng mấy cái búa đều không thấy. Hẳn là đêm qua Châu Phong cùng Đinh Lập Khải đám người từ nơi này lúc rời đi đợi có người lấy đi. Lúc kia rối bời, bảo vệ cũng có một đoạn thời gian không trong phòng, mà lúc trước búa vẫn luôn là tại. Đây để Châu Phong ý thức được, đêm qua bọn hắn tại thẩm vấn Đặng Giai Giai thời điểm, còn có người nghe lén toàn bộ quá trình. Thậm chí về sau bọn hắn rời đi doanh địa về sau, trên đường đi theo dõi Đặng Giai Giai, còn có người ở sau lưng một mực đi theo đám bọn hắn. Bọn người bắt ve hoàng tước tại hậu. Về sau phát hiện Đinh Lập Khải chờ ba người, nửa đường trở về doanh địa. Giả ý tới gần Đinh Lập Khải bọn hắn, sau đó đột nhiên từ phía sau lưng ra tay. Với lại có thể động thủ giết chết Đinh Lập Khải, tuyệt đối không phải một người. Hẳn là có mấy người, đây là một đoàn băng. Có thể những này người vì sao phải giết Đinh Lập Khải đây? Châu Phong ánh mắt nhìn về phía Tiết Nguyên Siêu. Chương 308, ý kiến chương 308, ý kiến ban đầu thời điểm, Châu Phong rất hoài nghi Tiết Nguyên Siêu. Dù sao Tiết Nguyên Siêu ngay từ đầu liền đem đoan ức chụp đến mình trên đầu. Nhưng là hiện tại xem ra Tiết Nguyên Siêu khả năng không lớn, bởi vì Tiết Nguyên Siêu thật sự là quá chói mắt. Chân chính hung thủ tại giết chết Tiết Nguyên Siêu về sau, khẳng định là phi thường địa thấp. Tiết Nguyên Siêu bên này bị Châu Phong nhìn có chút sợ hãi. Ngươi nhìn cái gì? Tiết Nguyên Siêu nhịn không được quát. Ta muốn triệu tập toàn bộ doanh địa người. Châu Phong mở miệng nói ra. Ngươi muốn làm gì? Thiết Nguyên Siêu sắc mặt hơi đổi một chút, cảm thấy Châu Phong khẳng định là có đại động tác. Chúng ta bắt cái cường đạo, cần các ngươi đến thẩm phán hắn tội ác. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Cường đạo? Nghe được câu này, Thiết Nguyên Siêu người bên cạnh người đều kích động lên. Bọn hắn đều rất được cường đạo thai họa, chỉ là trước kia cầm cường đạo không có một điểm biện pháp nào. Nghĩ không ra hiện tại Châu Phong bọn hắn, thế mà có thể bắt một cái cường đạo trở về. Mặc dù chỉ có một cái cường đạo, nhưng là cũng có thể để bọn hắn chút giận. Kia cái khác cường đạo đây? Thiết Nguyên Siêu nhịn không được hỏi. Chờ mọi người đều tới sau lại nói. Châu Phong khoát khoát tay. Vậy liền tại doanh địa cửa ra vào tập hợp. Thiết Nguyên Siêu suy nghĩ một chút nói ra. Hiện tại Thiết Nguyên Siêu không muốn để cho Châu Phong người đều đi theo cùng một chỗ tiến vào trong doanh địa. Đi. Châu Phong cũng không có so đo điểm này. Chỉ cần hiện tại Thiết Nguyên Siêu nguyện ý phối hợp mình là được. Rất nhanh trong doanh địa người đều bị triệu tập lên. Đen nghịt một mảnh toàn bộ đều đi vào doanh địa bên ngoài trên bờ cát. Đem người mang tới. Châu Phong hô. Rất nhanh đường thành đám người liền mang lấy một cái cường đạo đi tới. Cái kia chính là cho lúc trước bọn hắn dẫn đường cường đạo. Lúc này đây cường đạo đã sợ choáng váng, sắc mặt trắng bệch. Hai chân đều tại co giật, căn bản là đứng không lên. Chờ Đường Thành đám người buông tay ra về sau, hắn trực tiếp liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Có người biết hắn sao? Châu Phong lớn tiếng hô. Tiếng nói vừa ra, từ trong đám người lập tức liền chạy ra khỏi tới một cái nữ nhân. Nữ nhân kia nhìn lên hơn 30 tuổi, tóc rối bời, với lại trên thân nhìn lên cũng vô cùng bẩn. Ta biết hắn, ta biết hắn. Hắn vũ nhục ta. Nữ nhân trực tiếp chạy tới cường đạo trước mặt, một ngụm liền hướng phía cường đạo trên mặt cắn qua đi. Cường đạo đôi tay bị trói tay sau lưng, căn bản là không tránh được. Lập tức bị nữ nhân cắn được gương mặt, hét thảm một tiếng. Mấy người tiến lên mới đưa nữ nhân cho kéo ra, mà kia cường đạo gương mặt đã bị cắn xuống đến một miếng thịt. Nhìn thấy một màn này, Châu Phong vô ý thức sờ một cái bà bay. Hoàng Siêu ở bên cạnh cho Châu Phong giải thích lên, nữ nhân kia trước đó đã từng bị cường đạo cho bắt đi qua, về sau vẫn là Đinh Lập Khải dùng đồ hộ đem các nàng cho đổi trở về, nhưng là nữ nhân kia gặp phải tra tấn, từ đó về sau tinh thần liền có chút không quá ổn định. Ai, cũng là người đáng thương. Hoàng Siêu thở dài. Châu Phong, ngươi nói không giết ta, ngươi tên hỗn đản, ngươi chết không yên lành. Lúc này cường đạo hướng về phía Châu Phong gào thét, máu tươi thuận theo hắn gương mặt chảy xuôi, rất nhanh liền nhuộm đỏ cái cổ, nhìn lên vô cùng dữ tợn. Ta là không có tính toán giết ngươi a, đây không phải giao cho bọn hắn đến xử lý sao? Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Ngươi đùa bỡn ta, từ vừa mới bắt đầu ta liền không nên tin tưởng ngươi. Cường đạo cắn răng, đó là ngươi mình thua cuộc, từ ngươi đối với những người này phạm phải tội ác thời điểm, ngươi liền hẳn phải biết mình hạ tràng. Châu Phong hừ lạnh một tiếng, đối với đây cường đạo cũng không có mảy may đồng tình. Cường đạo không buông tha, trực tiếp bắt đầu chửi mắng lên. Thôi Nhạc thấy thế tiến lên liền cho cường đạo mấy quyền, nhưng mà cường đạo biết mình sắp chết đến nơi, dù là chịu mấy quyền, miệng cũng vẫn như cũ không ngừng chửi mắng. Thôi Nhạc dứt khoát cho cường đạo yếu hại một ước. Lần này cường đạo đau nhức chết đi xuống lại, trên mặt đất không ngừng cuộn cuộn, cũng không dám lại mở miệng nói một chữ. Hiện tại mọi người tới nói một chút, nên xử lý như thế nào hắn? Châu Phong hướng về phía phương nam doanh địa người hô, giết hắn, giết hắn, đem hắn giết chết, treo cổ, trực tiếp chôn sống. Không ít người đều hô lên, chỉ là hô người mặc dù nhiều, nhưng là không đến 1/5, trầm mặc vẫn là đại đa số. Vậy liền đem hắn treo cổ. Châu Phong gật gật đầu, chờ một chút. Ngay lúc này, trong đám người có cái âm thanh hô. Châu Phong nhìn về phía đối phương, một cái có chút mập nữ nhân từ trong đám người đi ra. Nàng cái đầu không cao, nhưng là đối mặt nhiều như vậy người, lại một điểm đều không luống cuống, giữ lại một đầu tóc ngắn, cũng hẳn là tại hơn 30 tuổi tác, mang theo một bộ kính đen. Hoàng Siêu lập tức tại Châu Phong bên thai giới thiệu đến, nữ nhân này gọi là Phương Cẩm, tại trong doanh địa là phụ trách vật tư phân phối, đồng thời cũng phụ trách phòng bếp cùng hậu cần công tác, là cái người quản lý. Nghe nói trước kia quản lý qua nhà ăn, có phương diện này kinh nghiệm, cho nên Đinh Lập Khải mới đem nhiệm vụ này giao cho nàng. Ngươi có ý kiến gì không? Châu Phong nhìn về phía đối phương hỏi thăm. Chúng ta không nên đơn giản như vậy, liền giết chết cái này cường đạo. Phương Cẩm đẩy một cái mắt kính nói ra. Không sai, hảo hảo tra tấn hắn, đừng để hắn chết đơn giản như vậy, từng đao chậm rãi cắt. Kia ô hế chúng ta tay, đem hắn trói đến doanh địa trung gian, để mặt trời bắt hắn cho phơi chết. Người xung quanh nhao nhao hô lên. Kỳ thực khiến cái này nói chuyện người tự mình động thủ, bọn hắn chưa hẳn có thể bên dưới đây ngoan thủ. Nhưng chỉ là phát tiết cảm xúc nói, mỗi người đều có thể nói vài lời lời hung ác. Không, các ngươi hiểu lầm ta ý tứ, ta ý là không nên giết rơi hắn. Phương Cầm lại lắc đầu. Cái gì? Đám người một mặt bối rối. Không giết chết cái này cường đạo, chẳng lẽ lại còn nuôi hắn? Hoặc là thả? Cái này sao có thể được? Nếu nói đây cường đạo thật cũng không có làm gì, chỉ là bị bắt bọn hắn bức hiếp, cái kia ngược lại là tình có thể hiểu. Đám người nói không chừng có thể không giết chết hắn, nhưng là hiện tại đã có người xác nhận đi ra, đây cường đạo liền làm qua thương thiên hại lý sự tình. Kết quả hiện tại Phương Cầm lại còn nói không giết hắn. Vậy ngươi muốn thế nào? Liền ngay cả Tiết Nguyên Siêu cũng nhịn không được hỏi. Chúng ta hẳn là thả hắn, nhường hắn trở lại bắt bên kia đi, đến biểu đạt chúng ta thiện ý. Phương Cầm một mặt bình tĩnh nói ra. Lúc này phương nam doanh địa người cũng không biết bạn đã chết. Những cái kia cường đạo trên cơ bản đều bị Châu Phong cùng Thái Dương tộc xử lý, không có còn lại bao nhiêu, đoán chừng không biết trốn đi nơi nào. Dù sao Châu Phong bọn hắn mới vừa tới đến nơi đây, liền bị Tiết Nguyên Siêu mang người vây công, căn bản là không có thời gian đem tình báo này nói cho bọn hắn. Châu Phong triệu tập mọi người đi tới nơi này, đó là muốn trước xử lý sạch cái này cường đạo, sau đó lại đem tin tức nói cho đám người. Nhưng là bây giờ nghe Phương Cầm nói, Châu Phong cũng cho mày. Ngươi muốn đem đây cường đạo đem thả trở về, hướng cường trộm biểu đạt thiện ý. Thiết Nguyên Siêu trợn mắt hốt mồm. Không sai, dạng này bọn hắn thì có thể lý giải, chúng ta là muốn cùng bọn hắn chung sống hòa bình, về sau cũng sẽ không đến bắt chúng ta người. Phương Cầm gật đầu. Chương 309, Phương Cầm chương 309, Phương Cầm nghe được Phương Cầm lời nói này, Thiết Nguyên Siêu trợn tròn mắt. Không chỉ có chỉ là Thiết Nguyên Siêu mà thôi, còn có không ít người đều khó mà lý giải. Định nói cường đạo. Đùa gì thế? Bọn hắn nhận cường đạo tai họa còn chưa đủ á, hiện tại thế mà muốn lấy lòng cường đạo. Phương Cầm ngươi là nghĩ như thế nào? Muốn đi định nói cường đạo. Liền ngay cả Hoàng Siêu cũng nhịn không được chất vấn. Đây có cái gì kỳ quái, chúng ta không phải một mực đều làm như vậy sao? Phương Cầm lại không chút hoang mang hỏi ngược lại. Có ý tứ gì? Hoàng Siêu nhướng mày. Những người khác cũng đều rất nghi hoặc. Không rõ Phương Cầm chỉ là cái gì. Bọn hắn nhưng cho tới bây giờ không có bắt được cường đạo, càng đừng đề cập thả đi. Các ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, từ chúng ta bắt đầu bị cường đạo dọa dẫm bắt đầu, chúng ta hết thể đưa ra ngoài bao nhiêu thứ, đây không phải định đoạt cường đạo sao? Phương Cầm nhìn Hoàng Siêu nói ra. Hoàng Siêu cùng người xung quanh đều là sững sờ. Nếu như vậy tính nói, bọn hắn là cho cường đạo đưa rất nhiều đồ vật. Ngươi không muốn lẫn lộn nên khái niệm, đây không phải là định đoạt, là vì chủ người. Hoàng Siêu kịp phản ứng về sau, lập tức bắt đầu phản bác. Ha ha, trong mắt của ta đó là định đoạt, chỉ là các ngươi những nam nhân này không thừa nhận thôi. Các ngươi nếu là không lấy lòng cường đạo nói, vậy liền đi cùng cường đạo chiến đấu a. Kết quả đây, còn không phải cho cường đạo đưa ra nhiều đồ như vậy. Phương Cầm bĩu môi, ngữ khí tràn đầy khinh thường. Nghe được lời nói này, Hoàng Siêu mau tức nổ. Chúng ta tiến hành qua mấy lần hành động. Hoàng Siêu giải thích, bọn hắn đã từng ý đồ vây quét những cái kia cường đạo, hoặc là tiến hành mai phục. Mặc dù đều không ngoại lệ đều thất bại, nhưng bọn hắn không phải là không có hành động. Cuối cùng Đinh Lập Khải thật sự là không có cách nào, mới đi tìm kiếm Châu Phong trợ giúp. Kết quả không đều là thất bại, đây khác nhau ở chỗ nào sao? Cuối cùng còn không phải muốn lấy lòng cường đạo, dưới mắt chúng ta nếu là giết chết cái này cường đạo, bắt những cái kia người sẽ như thế nào trả thù? Chúng ta muốn chết bao nhiêu người? Phương Cầm hỏi ngược lại. Hoàng Siêu trầm mặc, không chỉ có chỉ là Hoàng Siêu, phương nam doanh địa người đều lặng ngắt như tờ, bởi vì tựa như là Phương Cầm nói một dạng. Nếu là bọn hắn giết chết cái này cường đạo, tiếp xuống làm cái gì? Cường đạo khẳng định sẽ trả thù bọn hắn, đến lúc đó sẽ liên lụy càng nhiều nhân mạng. Nói cho các ngươi biết, Đường Thành lúc này nhìn không được, đám gia hỏa này đơn giản quá nhu nhược, thế mà hiện tại còn muốn lấy từng bước một lựa bộ. Rõ ràng bọn hắn đều bắt một cái cường đạo, đưa đến những này người trước mặt. Kết quả tại Phương Cầm mấy câu phía dưới, bọn hắn liên sát rơi cường đạo dũng khí đều không có. Đường Thành hiện tại đã biết rõ, vì cái gì phương nam doanh địa có 5-600 người, lại bị mười mấy cái cường đạo tra tấn thành bộ dạng này. Những này người liền không có liều mạng quyết tâm.
Đường Thành bây giờ muốn nói cho những này người, bọn hắn vô cùng e ngại cường đạo. Hiện tại đã bị Châu Phong tiêu diệt. Nhưng là Đường Thành lời còn chưa nói hết, Châu Phong liền chụp đập hắn bả vai. Đường Thành lập tức ngậm miệng lại. Biết đây là Châu Phong nói với chính mình, hiện tại còn không phải đem cái này tình báo nói ra thời điểm. Người mặc dù là các ngươi bắt, bất quá các ngươi không có tư cách chen vào nói. Phương Cầm nhàn nhạt nói ra. Đường Thành cùng Thôi Nhạc đám người, nghe được những lời này đều bị chọc giận quá mà cười lên. Người là bọn hắn bắt tới. Nhưng bây giờ bọn hắn nhưng không có tư cách nói chuyện. Đùa gì thế? Vì cái gì? Châu Phong ngược lại là rất ngạc nhiên. Không biết Phương Cầm vì cái gì nói ra những lời ấy. Các ngươi chẳng lẽ không biết, mình cho chúng ta mang đến bao nhiêu phiền phức sao? Phương Cầm hừ lạnh một tiếng. Chúng ta mang đến phiền phức. Châu Phong nghi hoặc nói ra. Phương Cầm nhìn thấy Châu Phong tựa hồ vẫn không rõ, càng là thất vọng lắc đầu. Sau đó đi vài bước đi vào Châu Phong trước mặt, cách hắn 2-3 mét khoảng cách. Nguyên bản chúng ta cùng cường đạo quan hệ đã hòa hoãn, bọn hắn đã thật lâu không có giết người chúng ta. Như vậy tiếp tục nữa nói, chúng ta khẳng định có thể tìm tới hợp tác phương thức, dù sao tất cả mọi người là vạn dặm hào bên trên người sống sót. Nhưng là ngươi bây giờ bắt bọn hắn người, cái này chọc giận bọn hắn, về sau chúng ta làm sao còn cùng cường đạo tiến hành hợp tác? Phương Cầm từng câu từng chữ, nói có lý có cứ. Với lại Phương Cầm biểu tình rất phẫn nộ, tựa hồ là thật cho là mình nói không sai. Các ngươi cũng đều cho rằng như vậy sao? Châu Phong cười cười, nhìn về phía Phương Nam doanh địa những người khác. Liền ngay cả vừa rồi một mực gọi rầm rĩ Tiết Nguyên Siêu, lúc này đều trầm mặc không nói, bởi vì bọn hắn đều cảm thấy Phương Cầm nói lời nói này có đạo lý. Với lại cẩn thận nghĩ một hồi nói, trước kia Đinh Lập Khải còn sống thời điểm, ngay tại cùng cường đạo tiến hành giao dịch, bọn hắn căn bản cầm cường đạo không có biện pháp gì. Như vậy hiện tại Đinh Lập Khải đều đã chết, trong doanh địa lòng người bàng hoàng, càng không thể ở thời điểm này đi trêu chọc cường đạo. Chúng ta cùng cường đạo không phải hợp tác, mà là bọn hắn tại nghiền ép chúng ta. Chúng ta mấy người bị cường đạo sát hại, càng là có một ít nữ tính bị khi nhục. Đây là hợp tác sao? Các ngươi đều đem cừu hận này quên mất. Hoàng Siêu siết quả đấm nổi giận gầm lên một tiếng. Đây từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là hợp tác sự tình. Hoàng Siêu nói trong nháy mắt để tỉnh một số người. Bọn hắn vừa rồi đều bị Phương Cầm ngụy biện nói gạt. Bây giờ trở về nhớ lại, những cái kia cường đạo đơn giản đó là một đám cầm thú. Cùng những cái kia người làm sao khả năng có hợp tác? Đúng. Những cái kia người hèn hạ vô sỉ, chúng ta cùng bọn hắn tiến hành hợp tác chỉ có thể ăn thiệt thòi. Bọn hắn muốn đó là cưới tại trên đầu chúng ta, chẳng lẽ các ngươi đều cam tâm làm thế này sao? Cùng lắm thì liền liều mạng, chúng ta có cái gì tốt sợ? Những này người nhao nhao hô lên. Bất quá nhân số vẫn là không nhiều, cũng chỉ có mười mấy cái hưởng ứng mà thôi. Vô luận từ lúc nào, phần lớn người đều là trầm mặc. Nếu như các ngươi nguyện ý cùng cường đạo liều mạng, vậy các ngươi liền đi liều mạng tốt, không muốn kéo lên ta, ta lại không muốn đi chịu chết. Phương Cầm lần nữa đẩy một cái mắt kính, biểu tình băng lãnh. Ta chẳng lẽ là vì mình sao? Chúng ta không phải là vì toàn bộ doanh địa người sao? Hoàng Siêu giận quá mà cười. Kỳ thực bình thường thời điểm, Hoàng Siêu liền rất chán ghét cái này Phương Cầm. Bởi vì tại Phương Cầm quản lý phía dưới, trong doanh địa hậu cần công tác rối tinh rối mù. Mọi người thu thập tới vật tư, Phương Cầm chỉnh lý rất hỗn loạn. Phát đến tay liền càng ít, để mọi người tính tích cực đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Có thể nói hiện tại trong doanh địa hiện tại thiếu đồ ăn. Có cường đạo nguyên nhân, cũng có một phần là Phương Cầm nguyên nhân. Nhưng là Phương Cầm bản thân ngược lại là một điểm đều không có gầy, ngược lại trong khoảng thời gian này còn giống như ăn mập một chút. Nếu như các ngươi thật là vì doanh địa người, cũng không cần đi trêu chọc cường đạo, lôi kéo chúng ta cùng đi chịu chết. Phương Cầm nhàn nhạt nói ra. Hoàng Siêu một mép công phu, hiển nhiên không có Phương Cầm lợi hại. Bị Phương Cầm đoán một câu như vậy, nửa ngày mới xuất hiện một câu. Ngươi vừa rồi luôn miệng nói cái gì, cùng cường đạo hợp tác là bởi vì thuyền trưởng trước kia cứ làm như vậy, chúng ta bây giờ đối phó cường đạo cũng là thuyền trưởng ý tứ. Chương 310, cơ từ đoạt lý chương 310, cơ từ đoạt lý. Hoàng Siêu lúc đầu cho là mình câu nói này nói xong, Phương Cầm khẳng định liền á khẩu không trả lời được. Dù sao Hoàng Siêu cũng là tại thi hành Đinh Lập Khải mệnh lệnh. Đã Phương Cầm có thể rời ra ngoài đình thuyền trưởng, như vậy Hoàng Siêu đương nhiên cũng có thể. Thuyền trưởng cũng là bởi vì tin vào các ngươi những này người nói, đi hô ra hỏa này tới đối phó cường đạo, kết quả hiện tại mình mất mạng, các ngươi hẳn là thuyền trưởng chết phụ trách. Phương Cầm lại hừ lạnh một tiếng, càng đem đầu mâu chỉ hướng Châu Phong. Không sai, ngươi hẳn là thuyền trưởng chết phụ trách. Vì cái gì ngươi đến một lần thuyền trưởng liền chết? Thiết Nguyên Siêu cũng tại lúc này kịp phản ứng, chỉ vào Châu Phong hô. Mặc dù nói bọn hắn cũng không có chứng cứ để chứng minh là Châu Phong giết chết Đinh Lập Khải, nhưng là Đinh Lập Khải chết, Châu Phong nhất định phải phụ trách. Người lại không phải chúng ta giết, chúng ta phụ trách cái gì? Đường Thành nhịn không được phản bác. Liên tính không phải các ngươi giết, nhưng là thuyền trưởng là đi theo các ngươi cùng một chỗ đi, kết quả trở về chỉ có một cỗ thi thể, chẳng lẽ liền nói cùng các ngươi không có chút quan hệ nào? Phương Cầm trừng mắt Đường Thành nói ra. Đường Thành cũng không biết nói cái gì cho phải. Dù sao Phương Cầm nói, tựa hồ có một ít đạo lý. Ta không cần đến đối với các ngươi phụ trách. Châu Phong lúc này mở miệng. Ha ha, không nghĩ tới ngươi tuổi tác không lớn, da mặt ngược lại là rất dày, thuyền trưởng bởi vì ngươi mà chết, ngươi bây giờ lại nói không cần phụ trách. Phương Cầm trên dưới đánh giá Châu Phong một phen đùa cợt nói. Đinh thuyền trưởng chết cũng là chúng ta không nghĩ tới, nhưng là Đinh thuyền trưởng cùng các ngươi lại có quan hệ thế nào đây? Các ngươi là Đinh thuyền trưởng người nhà sao? Châu Phong hừ lạnh một tiếng. Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Phương Cầm cũng không có nghĩ đến. Châu Phong thế mà lại nói như vậy. Bởi vì bọn hắn những này người cũng chỉ là Đinh Lập Khải thủ hạ mà thôi. Liền xem như quan hệ gần một chút, trước kia cũng chỉ là Đinh Lập Khải trên thuyền cấp dưới. Trong doanh địa thật đúng là không có Đinh Lập Khải thân thích. Chúng ta là nên vì Đinh thuyền trưởng chủ trì công đạo.
Thiết Nguyên Siêu lúc này hô.
Không sai.
Chúng ta là thuyền trưởng chủ trì công đạo.
Hắn không thể chết như vậy không minh bạch.
Châu Phong ngươi không muốn cho chúng ta một lời giải thích, nếu không hiện tại liền lăn ra ngoài.
Thiết Nguyên Siêu người xung quanh đi theo hô.
Bọn hắn lần này không dám gọi dầm gì lấy, muốn giết chết Châu Phong cho Đinh Lập Khải báo thủ. Nhưng là cũng phải đem Châu Phong từ nơi này đuổi đi.
Chờ một chút, các ngươi chẳng lẽ đều quên, Châu Phong là tới giúp chúng ta đối phó cường đạo, hắn không phải địch nhân.
Lam Thấm Nhã từ trong đám người chạy ra, mặt hướng đám người hô.
Hiện tại Lam Thấm Nhã cảm thấy sự tình rất kỳ quái.
Vì sao lại biến thành nhằm vào Châu Phong chính phạt?
Ha ha! Người nào không biết Châu Phong là nghĩ như thế nào, hắn muốn đem chúng ta từ nơi này mang đi thôi, để cho chúng ta coi hắn quân cờ, đi trung tâm sơn mạch đối phó dã nhân.
Phương Cầm hừ lạnh một tiếng.
Nghe được câu này Châu Phong nhíu mày, xem ra Phương này cầm đó là kiên trì lưu tại Phương Nam doanh địa người.
Nhưng là Phương Cầm làm sao sẽ nói ra loại những lời này?
Hoài nghi mình muốn lợi dụng bọn hắn, đi đối phó dã nhân.
Trong doanh địa thế mà còn có loại này quan điểm.
Châu Phong nhìn về phía bên cạnh Hoàng Siêu.
Đây là có chuyện gì?
Châu Phong hỏi.
Hoàng Siêu một mặt xấu hổ, chỉ có thể tiến đến Châu Phong bên thai giải thích lên.
Là có một bộ phận người không muốn đi trung tâm doanh địa.
Bọn hắn hoài nghi Châu Phong không có hảo ý, đem bọn hắn dẫn đi là vì đối phó dã nhân.
Nghe đến đó Châu Phong gật gật đầu hiểu được.
Nguyên lai Phương Nam doanh địa người, còn có như vậy một tầng lo lắng.
Không có ý tứ, lời nói này thật sự là không tiện nói ra.
Hoàng Siêu tràn ngập áy náy.
Trước kia Hoàng Siêu nói Phương Nam doanh địa người không nguyện ý đến đây, chỉ là biểu thị bọn hắn không muốn cùng dã nhân liều mạng.
Không có ý tứ nói ra, những này người còn phòng bị Châu Phong.
Cái này thật sự là khó mà nói ra miệng.
Châu Phong không phải loại người như vậy.
Hắn đến giúp đỡ chúng ta cũng không phải lần đầu tiên.
Lam Thấm Nhã bên này còn tại cùng Phương Cầm tranh luận, đang tại dựa vào lý lẽ biện luận.
Ý đồ chứng minh Châu Phong tuyệt đối không phải loại kia, sẽ lợi dụng bọn hắn người.
Lần trước trong doanh địa loạn, nếu như không có Châu Phong trợ giúp,
kia Đinh Lập Khải lúc kia liền đã chết.
Đến lúc đó toàn bộ doanh địa biến thành bộ dáng gì, cũng không có ai biết.
Khẳng định lại so với hiện tại càng thêm hỗn loạn.
Ngươi cùng hắn quan hệ thế nào mọi người đều biết, ỷ vào mình xinh đẹp câu được Châu Phong, không nên nhớ kéo lấy chúng ta cùng một chỗ xuống nước.
Phương Cầm đánh giá Lam Thấm Nhã,
trong ánh mắt đều là đố kỵ.
Ngươi,
Lam Thấm Nhã ủy khuất nhanh khóc.
Nàng không thể lý giải, vì cái gì trong doanh địa sẽ có loại này lời đồn.
Không chỉ có chỉ là vừa rồi Tiết Nguyên Siêu đang vu khống mình, hiện tại Phương Cầm cũng đang vu khống mình.
Phương Cầm không tiếp tục để ý tới, mà là lần nữa nhìn về phía Châu Phong.
Châu Phong, mời ngươi đem cái này cường đạo giao cho chúng ta, các ngươi hiện tại liền rời đi.
Châu Phong cười lạnh một tiếng, vừa rồi chuẩn bị mở miệng.
Lúc này không ai từng nghĩ tới một màn xuất hiện.
Hoàng Siêu thế mà không nói hai lời, từ bên hông lấy ra mình dao găm.
Hai bước đi vào kia cường đạo trước mặt, một cái tay bắt lấy đối phương cổ áo.
Sau đó một đao hướng phía phần bụng đâm xuống dưới.
Tại tất cả người khiếp sợ ánh mắt bên trong.
Hai đao, ba đao.
Không có người đếm rõ sợ, Hoàng Siêu đến cùng đâm mấy đao.
Chỉ có thể nghe được dao găm đâm xuyên thân thể âm thanh.
Chờ Hoàng Siêu buông tay ra thời điểm, cường đạo sớm đã không còn động tĩnh.
Hoàng Siêu,
ngươi đang làm gì?
Ngươi để cho chúng ta làm cái gì?
Phương Cầm lập tức liền gấp.
Hiện tại giết chết cường đạo, đối phương khẳng định sẽ trả thù.
Ta đang vì trong doanh địa người báo thù.
Hoàng Siêu nắm dao găm, trên mặt còn có kia cường đạo vết máu.
Báo thù?
Báo thù liền có thể như vậy tự tư?
Để cho chúng ta đi theo ngươi cùng một chỗ lọt vào cường đạo trả thù.
Phương Cầm chào hỏi sau lưng người,
lập tức liền có một đám người cũng đi ra, toàn bộ đều đứng ở Phương Cầm bên cạnh.
Phương Cầm chỉ vào Hoàng Siêu, ra hiệu đem Hoàng Siêu cho bắt lấy đến.
Những này người cùng nhau tiến lên, đưa tay liền muốn đem Hoàng Siêu bắt lại.
Lúc này Châu Phong cất bước đứng ở Hoàng Siêu bên người.
Những cái kia người nhất thời dừng bước lại, không dám lên trước.
Ngươi dựa vào cái gì bắt hắn?
Châu Phong ánh mắt liếc nhìn trước mặt những này người,
có chừng mấy chục người.
Phương Cầm có thể một tiếng chào hỏi, những này người liền lập tức hành động lên.
Đoán chừng Phương Cầm đã đón mua những này người.
Chẳng qua là tại Đinh Lập Khải chết về sau, Phương Cầm tổ chức lên tới này một số người.
Vẫn là sớm liền thu mua nhân tâm, kia Châu Phong cũng không biết.
Đương nhiên là đem Hoàng Siêu giao cho cường đạo, là hắn giết cường đạo cộng sự, chúng ta nhưng không có.
Phương Cầm hừ lạnh một tiếng.
Các ngươi thế mà muốn đem Hoàng Siêu giao ra,
còn có chút cốt khí sao?
Châu Phong nhịn không được lắc đầu.
Những này người sợ hai bạn, đã đến nước này sao?
Cốt khí?
Ngươi chớ đứng nói chuyện không đau eo, chờ cường đạo trả thù thời điểm, ngươi phủi mông một cái liền rời đi, chúng ta làm cái gì?
Với lại Hoàng Siêu đây là tự tìm, là hắn cuồng tính đại phát giết chết cường đạo.
Hiện tại hẳn là chính hắn trả giá thật lớn.
Phương Cầm càng nói cảm xúc càng là kích động, giống như nàng mới là nhận ủy khuất một phương.
Chương 311, mời chào chương 311, mời chào không sai.
Hoàng Siêu ngươi không muốn liên lụy chúng ta.
Mình chủ động đi tìm cường đạo, đừng để chúng ta độc thủ.
Ngươi nếu là còn có chút lương trí nói, hẳn phải biết làm thế nào, không nên cùng Châu Phong cùng một chỗ chạy.
Tại Phương Cầm bên người những cái kia người, nhao nhao đi theo hô.
Lúc này bọn hắn sợ nhất, đó là Châu Phong sẽ mang đi Hoàng Siêu.
Đến lúc đó cường đạo tìm bọn hắn tính sổ sách, bọn hắn không nộp ra Hoàng Siêu,
cường đạo sẽ đem lửa giận đều tàn phá đến bọn hắn trên đầu.
Hoàng Siêu sắc mặt khó coi, hắn vừa rồi thật sự là giận, cho nên mới động thủ giết chết đây cường đạo.
Bây giờ thấy nhiều người như vậy đều tại nhắm vào mình, Hoàng Siêu có chút hoảng.
Hắn dùng cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Châu Phong.
Kỳ thực Hoàng Siêu vừa rồi động thủ thời điểm, thật nghĩ tới mình giết cường đạo sau đó, cùng lắm thì liền theo Châu Phong cùng rời đi.
Ai có thể nghĩ tới Phương Cầm những này người, muốn phá hỏng hắn đường lui.
Hiện tại Châu Phong nếu là không giúp mình nói, Hoàng Siêu thật không biết làm sao bây giờ.
các ngươi nghĩ như thế nào? Cũng cho là như vậy sao? Châu Phong lúc này hỏi thăm Tiết Nguyên Siêu đám người. Tại Đinh Lập Khải chết về sau, hiện tại phương Nam doanh địa đó là hai người kia đứng dậy. Những người khác trên cơ bản đều duy trì trầm mặc. Đây, chúng ta dưới mắt không thể trêu chọc cường đạo. Tiết Nguyên Siêu ánh mắt có chút trốn tránh. Hiển nhiên Tiết Nguyên Siêu cũng cảm thấy không nên xử lý Hoàng Siêu. Nhưng là bọn hắn cầm dã nhân cũng không có biện pháp gì. Tiết Nguyên Siêu càng không khả năng đi tìm Châu Phong hỗ trợ. Vậy cũng chỉ có thể dựa theo Phương Cầm nói, đem Hoàng Siêu giao ra. Nguyên lai các ngươi đều là nghĩ như vậy, hèn hạ như vậy vô sỉ. Châu Phong hừ lạnh một tiếng. Châu Phong ngươi bất nói nhảm, nơi này không chào đón ngươi. Phương Cầm lời còn chưa nói hết, liền bị Châu Phong cắt đứt. Cương đạo sự tình các ngươi không cần lo lắng, bọn hắn đã được giải quyết, bọn hắn về sau sẽ không lại tới tìm các ngươi. Châu Phong lớn tiếng hô, để tất cả hậu nhân cũng nghe được câu nói này. Cái gì? Cương đạo được giải quyết? Ở đây người đều là ngây người một lúc, đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu tình. Lúc nào sự tình? Không nhìn thấy Châu Phong bọn hắn có cái gì đại quy mô hành động, chỉ là đêm qua mười mấy người đi ra một chuyến mà thôi. Liên ngân ấy người, làm sao khả năng giải quyết hết những cái kia cường đạo? Châu Phong, ngươi có phải hay không cho là chúng ta đều là đồ đần? Sẽ tin tưởng ngươi lời nói này? Phương Cầm cười nạo một tiếng. Chính các ngươi nhìn. Châu Phong từ bên hông lấy ra một thanh dao găm, trực tiếp nhét vào Phương Cầm trước mặt trong đất cát. Phương Cầm bị Châu Phong cử động giật nảy mình, vội vàng lui về phía sau mấy bước. Một mực ý thức được Châu Phong cũng không định đối với mình động thủ về sau, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, đem trên mặt đất dao găm nhặt được lên. Đây là ý gì? Phương Cầm cầm lấy dao găm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nàng không rõ Châu Phong ném qua đến một thanh dao găm, đây là ý gì? Đây là bạt dao găm. Có người nhận ra. Trong doanh địa có dao găm người không nhiều, trong đó rất nhiều đều là dao gọt trái cây. Rất nhiều đều là về sau cầm lấy công cụ, mình dùng một chút đồ sắt cọ sát một thanh dao găm. Bạt cây chủy thủ này là chính hắn, nghe nói là trước kia hoa mấy trăm đô la mua. Trước kia bạt liền phi thường ưa thích khắp nơi khoe khoang, đến bày ra bản thân vũ lực. Trong doanh địa rất nhiều người đều biết cây chủy thủ này. Chỉ có một thanh dao găm, cái này có thể chứng minh cái gì? Phương Cầm đem dao găm vứt trở về. Có thể chứng minh cái gì? Bạt hiện tại đã chết, cây chủy thủ này là ta chiến lợi phẩm, chỉ là hắn thi thể khoảng cách quá xa, ta không có mang về đến mà thôi. Châu Phong tiếp nhận dao găm nhàn nhạt nói ra. Với lại Châu Phong tiếp xuống biểu thị, không chỉ có chỉ là bạt chết, cái khác cường đạo đại đa số cũng đều đã chết, đã vô pháp đối với phương Nam doanh địa cấu thành uy hiếp. Chúng ta làm sao biết, ngươi có phải hay không đang gạt chúng ta đâu, nói không chừng chỉ là bạt thanh chủy thủ ném. Phương Cầm lại căn bản là không tin. Bọn hắn thi thể cách nơi này không xa, ta có thể để người ta mang theo các ngươi cùng đi, các ngươi cảm thấy ta sẽ nói loại này lập tức liền có thể đâm thủng hoang luôn sao? Châu Phong hỏi ngược lại. Phương Cầm nhất thời nghẹn lời. Châu Phong, ta tin tưởng ngươi. Làm Thấm Nhã hô lớn. Ta cũng tin tưởng ngươi. Hoàng Siêu càng là vung cánh tay lên một cái, hưng phấn quát. Dưới mắt đã bắt bọn hắn đã bị giải quyết hết. Vậy mình giết chết cái này cường đạo, cũng không cần lo lắng có cái gì phiền phức. Kỳ thực nhìn thấy chủy thủ này cũng có rất nhiều người, tại chỗ liền tin tưởng Châu Phong. Bởi vì cây chủy thủ này đối với bắt đến nói, cùng hắn tính mệnh một dạng trọng yếu, là sẽ không dễ dàng vứt bỏ. Các người mới đi qua mười mấy người, là làm sao làm được? Tiết Nguyên Siêu cũng khó có thể tin. Bất quá bây giờ Tiết Nguyên Siêu trong lòng càng nhiều là may mắn. Cũng may mình vừa rồi đối mặt Châu Phong thời điểm, cũng không có nhất thời xúc động. Nếu không hiện tại mình khẳng định đã là một cỗ thi thể. Những cái kia cường đạo không có kỷ luật, lại thêm chúng ta lại là đánh lén, bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Châu Phong cũng không có nói ra Thái Dương tộc dã nhân sự tình. Người xung quanh nghe được Châu Phong nói, như trước vẫn là rất khiếp sợ, nhưng là cũng có chút tin tưởng. Bởi vì bọn hắn không có cái gì kinh nghiệm tác chiến, căn bản là không biết, mười mấy người muốn tiêu diệt 70, 80 người độ khó, liền xem như 7, 80 đầu heo, Châu Phong bọn hắn đều khó có khả năng đuổi kịp giết chết. Càng đừng đề cập là 70, 80 người. Ta lần này tới, đầu tiên đó là trợ giúp các ngươi giải quyết cường đạo vấn đề, tiếp theo đó là ta cùng Đinh thuyền trưởng đã thương lượng xong, sẽ mang theo các ngươi quay về trung tâm doanh địa. Hiện tại mặc dù Đinh thuyền trưởng đã chết, bất quá ta cùng hắn hứa hẹn còn giữ lời. Ta sẽ không đem các ngươi xem như cái gì quân cờ, các ngươi đem hưởng thụ giống như những người khác đãi ngộ. Châu Phong sau đó càng là lớn tiếng nói với mọi người nói. Hoàng Siêu hơi sững sờ. Lúc nào Châu Phong cùng Đinh thuyền trưởng thương lượng xong, muốn di chuyển đến phương Nam doanh địa? Hắn làm sao không biết vấn đề này? Sau đó Hoàng Siêu liền ý thức được, Châu Phong đây là đỉnh lấy Đinh thuyền trưởng cờ hiệu. Tại mời chào trong doanh địa người, Hoàng Siêu cũng không có đâm thủng, dù sao lúc đầu Hoàng Siêu liền muốn đi Châu Phong bên kia. Đi trung tâm doanh địa khẳng định so với nơi này tốt hơn. Hiện tại nguyện ý theo ta đi người, mời đứng ở bên này. Châu Phong chỉ vào bên cạnh một khối đất trống. Nghe được Châu Phong nói, không ít người đều sinh ra hứng thú. Từng cái kích động, bọn hắn đều cảm thấy đi Châu Phong bên kia phải rất khá. Bên kia người sống sót càng nhiều, cũng khẳng định càng thêm an toàn, đồ ăn cũng càng thêm phong phú. Có không ít người hướng phía bên kia đi tới. Mọi người không nên bị Châu Phong lừa gạt, hiện tại Đinh thuyền trưởng chết không minh bạch, đương nhiên Châu Phong nói cái gì đều có thể, thậm chí có thể là Đinh thuyền trưởng không đồng ý đi trung tâm sơn mạch, cho nên mới tao ngộ độc thủ. Tiết Nguyên Siêu thấy thế lập tức đối với đám người hô. Nghe được Tiết Nguyên Siêu nói, rất nhiều người đều là biến sắc. Nếu như Châu Phong là như thế này người, kia không khỏi cũng quá ác độc. Hiện tại cường đạo đã bị giải quyết hết, chúng ta càng không có tất yếu đi trung tâm doanh địa. Phương Cầm cũng ở thời điểm này hô. Chương 312, giơ tay chương 312, giơ tay mới vừa rồi còn có một ít người đang tại lắc lư không chừng. Phương Cầm nói để bọn hắn ý thức được, hiện tại bọn hắn đã không có tất yếu đi trung tâm doanh địa. Hiện tại phương Nam doanh địa rất an toàn, bọn hắn không đáng đi bước lên cái kia phong hiểm. Tiến về một cái mình chưa từng có đi qua địa phương. Có ít người rõ ràng đã đi tới Châu Phong bên cạnh đất trống. Hiện tại thế mà quay đầu đi trở về. Nữ nhân này. Đường Thành nhìn thấy một màn này, hận không thể đi lên cho nữ nhân này mấy cái tát. Lúc đầu nguyện ý gia nhập Châu Phong bên này người liền không nhiều. Xem ra đó là 70, 80 người mà thôi. Vừa rồi Phương cầm đây một cú họng, lại hô trở về hơn 20 cái. Hiện tại toàn bộ Phương Nam doanh địa người, đại bộ phận cũng không nguyện ý đi theo đám bọn hắn rời đi. Bọn hắn có thể mang đi người, cũng chỉ có 1/10 mà thôi. Nếu như bây giờ Đinh Lập Khải còn sống nói, Đường Thành cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, ai có thể nghĩ tới Đinh Lập Khải chết đột nhiên như vậy. Tốt, đã các ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Châu Phong hướng về phía những này người gật gật đầu. Những này nguyện ý gia nhập mình người, đại bộ phận đều là Đinh Lập Khải người bên cạnh người, ví dụ như nói Hoàng Siêu cùng mấy cái kia đã tới trung tâm doanh địa. Bọn họ cũng đều biết trung tâm doanh địa sinh hoạt điều kiện, so nơi này muốn tốt rất nhiều. Bọn hắn đối với Châu Phong cũng có một chút hiểu rõ. Căn bản là không tin, Châu Phong sẽ mưu hại Đinh Lập Khải. Mà những cái kia trầm mặc đại đa số, có rất ít người hiểu rõ Châu Phong, chỉ là biết Châu Phong rất lợi hại. Lần trước trợ giúp doanh địa giải quyết phản loạn, giết chết Kim thiếu gia. Nhưng mà rất nhiều người lại bởi vậy e ngại Châu Phong. Cảm thấy Châu Phong giết người không chớp mắt. Một khi chọc Châu Phong tức giận nói, kia sẽ chết rất thảm. Đương nhiên ở trong đó cũng có ngoại lệ, cái kia chính là Lam Thấm Nhã. Châu Phong có chút kỳ quái, rõ ràng Lam Thấm Nhã vừa rồi đứng ra vì chính mình nói chuyện, thế mà cũng không có lựa chọn gia nhập phía bên mình. Hiện tại còn dừng lại tại chỗ cũ. Lam Thấm Nhã cũng phát hiện Châu Phong đang nhìn mình. Nàng một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, rõ ràng là có chuyện muốn cùng Châu Phong nói. Thủ lĩnh, về sau chúng ta liền nghe ngươi. Hoàng Siêu càng là cải biến xưng hô. Những người khác nhau nhau bắt đầu đi theo phụ họa lên. Rất tốt, chúng ta ngày mai xuất phát. Châu Phong gật gật đầu. Dày vò dài như vậy thời gian, đã là hoàng hôn. Không được, các ngươi nhất định phải hiện tại liền đi, buổi tối hôm nay không thể lưu tại trong doanh địa. Nhưng là đúng vào lúc này, Phương Cầm lại đứng ra hô. Vì cái gì? Chúng ta thế nhưng là đình thuyền trưởng mời đến khách nhân, hiện tại chúng ta cũng giúp đỡ giải quyết cường đạo, chẳng lẽ liền ở một buổi tối tư cách đều không có sao? Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Hiện tại đình thuyền trưởng đã chết, doanh địa hiện tại là chúng ta làm chủ, dưới mắt chúng ta không chào đón các ngươi. Phương Cầm ngữ khí băng lãnh. Phương Cầm, ngươi có phải hay không quá phận? Còn có hay không một điểm làm người lương tâm, lúc này sắp liền muốn trời tối, chúng ta đi chỗ nào? Hoàng Siêu chỉ vào Phương Cầm mắng. Dù sao hiện tại Hoàng Siêu cũng là Châu Phong người. Mắng Phương Cầm một điểm áp lực đều không có, cũng không cần lo lắng về sau bị làm có dễ. Bọn hắn cũng chỉ là muốn ở một buổi tối, đây thế mà đều không được. Dù sao nơi này không chào đón các ngươi, đây là tất cả chúng ta ý kiến. Phương Cầm cố ý tất cả người ba chữ bên trên, nhấn mạnh. Phương Cầm mới không tin, Châu Phong bọn hắn chỉ là ở một buổi tối mà thôi. Một mình ngươi có thể đại biểu tất cả người. Hoàng Siêu hừ lạnh một tiếng. Nghe được câu này, Phương Cầm ngược lại lộ ra nụ cười. Chúng ta hiện tại giơ tay biểu quyết, đồng ý Châu Phong bọn hắn lưu lại qua đêm, liền giơ tay lên. Phương Cầm hướng về phía đám người hô. Đen nghịt một bọn người, thế mà không có một cái nào giơ lên tay. Những này trầm mặc đại đa số, hiện tại cũng không nguyện ý đắc tội Phương Cầm. Tiết Nguyên Siêu bên người kia hơn 100 người, đương nhiên cũng cùng Phương Cầm đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến. Hiện tại ước gì Châu Phong rời đi doanh địa. Nhìn thấy không? Không người nào nguyện ý các ngươi lưu lại. Phương Cầm đã sớm ngờ tới trước mắt một màn, một mặt đắc ý Phương Nam doanh địa người mới vừa rồi không có lựa chọn Châu Phong, liền trên thực tế đã đứng tại bọn hắn bên này. Vậy những người này bọn hắn đổ vật, cũng nên đóng gói một cái đi. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Đây không có vấn đề. Phương Cầm một lời đáp ứng. Mặt khác ban đầu đình thuyền trưởng cùng ta bàn điều kiện thời điểm, là đáp ứng để ta mang đi một chút trong kho hàng vật tư, các ngươi hẳn là đều biết ta. Châu Phong nhưng không có quên điểm này. Hiện tại đã muốn rời khỏi nói. Vậy những thứ này đổ vật hắn đương nhiên phải mang đi. Đây. Phương Cầm trên mặt nụ cười cứng đờ. Bởi vì chuyện này Đinh Lập Khải cùng bọn hắn để qua, là cùng đám người cùng một chỗ thương lượng về sau mới làm ra đến quyết sách, có thể cho Châu Phong đi trong kho hàng tùy ý mang đi, hắn muốn mang đi đồ vật. Tin tức này doanh địa rất nhiều người đều rõ ràng. Hiện tại Châu Phong yêu cầu bọn hắn thủ lao, tựa hồ hợp tình hợp lý. Tiết Nguyên Siêu tiến tới Phương Cầm bên người, nhỏ giọng nói thầm mấy câu. Phương Cầm nghe Tiết Nguyên Siêu nói, cố mà làm gật gật đầu. Vừa rồi Tiết Nguyên Siêu thuyết phục mình đem vật tư cho Châu Phong, hiện tại chỉ cần đưa tiễn tôn đại thần này là được rồi. Nếu không thỉnh thần dễ dàng tiễn thần khó. Châu Phong nếu là mặt dạn mày dày ở chỗ này, bọn hắn tiếp xuống không có cách nào tiếp quản doanh địa. Với lại không cho Châu Phong bọn hắn một điểm ngon ngọt nói, Châu Phong chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Thật nếu là đánh nhau, Phương Cầm cũng có chút sợ hãi Châu Phong. Các ngươi có thể đem vật tư mang đi. Phương Cầm chỉ có thể thỏa hiệp. Hiện tại chỉ cần Châu Phong bọn hắn có thể rời đi là được. Các ngươi bắt đầu trở về lấy chính mình đồ vật, mặt khác các ngươi cùng ta đi trong kho hàng. Châu Phong ra lệnh. Đám người bắt đầu bận rộn lên, nhao nhao tiến vào doanh địa. Phương Cầm cùng Tiết Nguyên Siêu bọn hắn dứt khoát một mực đều đi theo Châu Phong. Châu Phong rất mau tới đến trong kho hàng. Trong kho hàng đồ vật, cùng Châu Phong lần trước đến so sánh chênh lệch rất lớn. Căn bản là không có bao nhiêu có giá trị vật tư. Hữu dụng nhất đại khái đó là thùng nhựa loại hình đồ vật. Cái khác đó là một chút bàn ghế. Châu Phong hiện tại không cần thùng nhựa, bọn hắn đã có vật thay thế. Bàn ghế cũng hoàn toàn là vương hữu. Bất quá Châu Phong rất nhanh liền phát hiện, trong góc một đống lon đồ hộp tử. Giống như rác rưởi đồng dạng nhét vào chỗ nào. Đây chính là đồ tốt. Chỉ cần đem những này đồ hộp cắt chém, sau đó mài giũa một chút, liền có thể làm thành mũi tên. tại Châu Phong trong doanh địa có tác dụng lớn. Tại không có Tôn Tình huống dưới, chỉ có thể rèn luyện động vật xương cốt, dùng để làm thành cốt tiễn, nhưng lại như thế hiệu suất quá thấp. Nhưng là phương Nam doanh địa cũng không có người sử dụng cung tiễn. Những vật này đối với bọn hắn đến nói đó là rác rưởi. Khi nhìn thấy Châu Phong đám người đem những này đều trang lên thời điểm, Phương Cầm cố nén cười cho. Nàng lo lắng nhất Châu Phong đám người mang đi những cái kia thùng nữa. Hiện tại xem ra là bọn hắn quá lo lắng. Mà ngoại trừ lon đồ hộp từ bên ngoài, Châu Phong còn phát hiện mấy cái dương hành lý. Bên trong đều là quần áo sạch, hắn cũng không chút khách khí để người mang đi. Nhìn thấy những y phục này bị lấy đi, Phương Cầm là thật có chút đau lòng. "Tốt, các ngươi khi nào thì đi?" Phương Cầm nhịn không được thúc giục lên. Chương 313, cắt xén chương 313, cắt xén Châu Phong cũng không xuất ruột, tại bảo đảm không có gì hấp dẫn hắn đổ vào sau. Lúc này mới mang người từ trong kho hàng rời đi. Vừa rồi rời đi nhà kho, Châu Phong liền chú ý đến Lam Thấm Nhã tại bên ngoài. Hẳn là đang đợi mình. Châu Phong thật xin lỗi, ta vẫn là lựa chọn lưu tại nơi này. Lam Thấm Nhã mở miệng. Người coi nhưng có thể lựa chọn lưu tại nơi này, không cần đối với ta giải thích. Châu Phong trực tiếp cắt ngang nàng nói. Lam Thấm Nhã hơi sững sờ, không nghĩ tới Châu Phong lại đánh gãy mình nói. Vừa rồi nàng thế nhưng là ở trong lòng nổi lên thật lâu, mới nghĩ ra được như thế nào cùng Châu Phong giải thích. Lam Thấm Nhã cũng không phải là không tin Châu Phong. Nàng lưu tại nơi này nguyên nhân là bởi vì trong nội tâm có cuối cùng một tia hy vọng. Hy vọng có thể đợi đến cứu viện. Dù là biết hiện tại hy vọng xa vời, có thể Lam Thấm Nhã vẫn là nguyện ý lưu tại đây. Muốn xem đến một ngày kia, cứu viện truyền từ Hải Dương phương hướng mà đến. Ta ngược lại thật ra phải cảm ơn ngươi, có thể đứng ra giúp ta nói chuyện. Châu Phong bên này nói tiếp. Đừng nhìn phương Nam doanh địa có nhiều như vậy người. Nhưng là dám vì mình mở miệng nói chuyện người, hết thể cũng không có mấy cái. Ta chỉ là không ưa, bọn hắn như vậy vu khống ngươi. Lam Thấm Nhã mặc dù cùng Châu Phong tiếp xúc thời gian không dài. Bất quá Lam Thấm Nhã biết Châu Phong tuyệt đối không phải một cái ác nhân. Để Lam Thấm Nhã không nghĩ tới là. Châu Phong tiếp xuống lại đột nhiên ních lại gần, cơ hội là cùng nàng liên tiếp. Ta nhắc nhở ngươi một cái, ngươi tốt nhất rời đi nơi này, bởi vì tiếp xuống ngươi sẽ rất nguy hiểm. Châu Phong tại Lam Thấm Nhã bên thai nhẹ giọng nói ra. Lam Thấm Nhã sững sờ. Nguy hiểm? Hiện tại phương Nam doanh địa cũng đã không có nguy hiểm, A Cường đạo đều đã được giải quyết, chỗ nào trả lại nguy hiểm? Lam Thấm Nhã muốn cẩn thận hỏi thăm. Có thể Châu Phong đã vô vô nàng bà bay, quay người rời đi. Lúc này những người khác đều đã thu thập xong mình đồ vật. Chỉ là bọn hắn trên thân vật tư, thật sự là thiếu đáng thương. Trên cơ bản đó là một chút đồ ăn mà thôi. Thậm chí có người còn mang theo một chút cây rửa xác. Cây rửa xác phía dưới còn có đốt cháy khét vết tích. Nguyên lai trong khoảng thời gian này không ít người đều đem cây rửa xác trở thành mình bộ đồ ăn, bình thường có thể dùng để nấu đồ vật. Nhìn thấy một màn này, Đường Thành mấy người cũng đều là không khỏi lắc đầu. Phương Nam doanh địa điều kiện này thật sự là khó mà lấy lòng. Bây giờ mọi người tại trên hoang đảo đều thời gian dài như vậy, kết quả bọn hắn còn dùng như vậy nguyên thủy đồ vật. Tại ban đầu thời điểm, dùng cây rửa xác xem như nổi để nấu đồ vật cũng không có vấn đề. Nhưng là đây đều mấy tháng đi qua, còn dùng thứ này, cũng làm người ta có chút bó tay rồi. Các ngươi đồ vật đều cầm lên, liền rời đi nơi này đi. Phương Cầm ở bên cạnh bắt đầu thúc giục lên. Đi thôi. Châu Phong đối với những người khác nói ra. Một đoàn người rời đi doanh địa. Mà lúc này trời đã tối xuống tới. Phu cận đây có cái gì có thể đóng quân giã ngoại địa phương sao? Châu Phong hỏi thăm Hoàng Siêu. Có. Hoàng Siêu lập tức gật đầu. Biểu thị ngay tại ngoài một cây số, liền có một cái có thể chắn gió địa phương. Ở bên kia nghỉ ngơi một buổi tối tuyệt đối không có vấn đề. Mọi người buổi tối hôm nay trước thấu hoạt một cái, chúng ta ngày mai xuất phát. Châu Phong nói với mọi người nói. Thủ lĩnh, chúng ta nghe ngươi. Đã quyết định cho ngươi đi, chúng ta khẳng định phục tùng chỉ huy. Phương Nam doanh địa người đều đội vàng nói. Vậy thì đi thôi. Châu Phong gật gật đầu. Rất nhanh bọn hắn liền đi tới, Hoàng Siêu nói tới địa phương. Nơi này khoảng cách doanh địa khoảng cách ngược lại cũng không xa. Đại khái liền không đến một cây số mà thôi, cũng tại bãi cát phụ cận. Xung quanh đều là đá ngầm, trung gian có một mảng lớn đất trống. Nằm xuống liền có thể trực tiếp nghỉ ngơi. Châu Phong người tại mấy ngày nay thời gian bên trong, đều không có nghỉ ngơi thật tốt. Nhất là tại trong rừng cây xuyên qua thời điểm, bù so nơi này kém nhiều. Chí ít nơi này chí ít không có cái gì độc trùng. Tại Châu Phong để đám người nghỉ ngơi sau, bọn hắn cũng là ăn chút gì, sau đó ngã đầu liền nằm ngủ. Mà phương Nam trong doanh địa những cái kia người, khó tránh khỏi liền có một ít oán uôn. Bất quá bọn hắn oán uôn, không phải nhằm vào Châu Phong, là hướng về phía Phương Cầm đi. Phương Cầm nữ nhân kia, quả thực là một điểm thể diện cũng không lưu lại. Bình thường cắt xén chúng ta đổ vật còn chưa tính, hiện tại liền đi ngủ đều không cho, trực tiếp đem chúng ta chạy ra. Lần sau để ta đụng phải nàng, cũng đừng trách ta không khách khí. Chờ xem, nàng nếu là trở thành trong doanh địa mới lĩnh đội, kế tiếp còn không biết muốn qua ngày gì đây. Đám người lao nhau nói ra, trong lời nói đều là chưa đầy. Ngay lúc này, bọn hắn phát hiện Châu Phong đi tới. Từng cái đều rất xấu hổ, đều cúi đầu xuống. Các ngươi nói tiếp a, ta muốn nghe một chút. Châu Phong cười tủm tỉm ngồi tại bên cạnh bọn họ. Cái kia, chúng ta không phải ưa thích cầu nhỏ người, chỉ là Phương Cầm quá phận. Có người lắp bắp muốn giải thích, không muốn để cho Châu Phong cho rằng bọn hắn không tốt quản lý. Nếu không hiện tại Châu Phong nếu là đem bọn hắn từ bỏ, tiếp xuống những này người cũng không biết tiếp xuống phải làm gì. Các ngươi đừng hiểu lầm, ta chính là muốn biết Phương Cầm là cái bộ dáng gì người, dạng này đối nàng cũng có thể có hiểu biết. Châu Phong khoát khoát tay nói ra. Nghe được Châu Phong nói như vậy, mọi người mới nhẹ nhàng thở ra. Từng cái bắt đầu đối Phương Cầm miêu tả lên. Căn cứ bọn hắn miêu tả, Phương Cầm đơn giản đó là chuông hoa. Bình thường sẽ cắt xén bọn hắn vật tư, lấy tên đẹp vì doanh địa tương lai phát triển. Nhưng là có không ít cùng Phương Cầm quan hệ không tệ người, đãi ngộ lại so bọn hắn tốt hơn nhiều. Nàng đó là đang khi dễ chúng ta những người đàng hoàng này. Có người siết quả đấm tức giận bất bình. Đinh thuyền trưởng đều không còn sao. Châu Phong cảm thấy rất kỳ quái. Nếu là Phương Cầm loạn như vậy đến nói, Đinh Lập Khải thế mà không nhìn thấy. Này chúng ta cũng không biết. Những này người cũng đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không rõ lắm vì cái gì, Đinh Lập Khải sẽ bỏ mặc loại tình huống này. Thậm chí có người bí mật phỏng đoán, Đinh Lập Khải có phải hay không cùng Phương Cầm có quan hệ gì. Đương nhiên cái này cũng mới chỉ là phỏng đoán mà thôi. Càng nhiều là biểu đạt đối với Đinh Lập Khải, tại Phương Cầm sự tình bên trên không làm. Bọn họ cũng đều biết Đinh Lập Khải nhân phẩm, là cho tới bây giờ không đi quấy rối những nữ nhân khác. Thủ lĩnh, Hoàng Siêu tới nhẹ nhàng đụng một cái Châu Phong cánh tay. Châu Phong lập tức liền hiểu, Hoàng Siêu đây là có chuyện cùng mình nói. Thế là hắn đứng dậy cùng Hoàng Siêu, đi vào bên cạnh một khối đá ngầm phụ cận. Phương Cầm chuyện này a, Đinh thuyền trưởng trước kia cũng là biết. Hoàng Siêu thở dài. Vậy tại sao không có xử lý? Châu Phong hỏi. Bởi vì Phương Cầm là sớm nhất đi theo Đinh thuyền trưởng người, từ vừa mới bắt đầu liền phụ trách hậu cần, Đinh thuyền trưởng mỗi một lần muốn phê bình Phương Cầm liền một khóc hai náo mỉ cả mỉ treo. Hoàng Siêu đôi tay một đám. Chính là bởi vì như thế, sự tình mới từ đầu đến cuối không có giải quyết, ngược lại kéo tới hiện tại. Đinh thuyền trưởng người này, thật sự là có chút. Châu Phong muốn nói điều gì, bất quá cuối cùng vẫn lắc đầu. Từ Châu Phong quan sát đến xem, Đinh thuyền trưởng không phải một cái có thể ra tay đầu các người. Từ Đinh thuyền trưởng đối với Đặng Giai Giai biểu hiện, liền có thể nhìn đi ra. Rõ ràng Đặng Giai Giai đã phản bội doanh địa, kết quả Đinh thuyền trưởng cuối cùng còn muốn cứu nàng. Ta hoài nghi Phương Cầm đem cắt xén vật tư, toàn bộ đều ẩn nấp rồi. Hoàng Siêu trầm giọng nói ra. Chương 314, khắc khẩu chương 314, khắc khẩu ẩn nấp rồi. Châu Phong nhướng mày. Không sai, có nhiều thứ tiêu hao quá nhanh, rất không bình thường. Hoàng Siêu gật gật đầu. Tại Đinh Lập Khải còn sống thời điểm, Hoàng Siêu không tính là cái gì nhân vật trọng yếu. Hắn đó là cái phụ trách chân chạy, đứng bên ngoài cương vị. Nhưng liền xem như dạng này, Hoàng Siêu cũng phát giác không thích hợp. Kia không ai đưa ra ý kiến sao? Châu Phong hỏi. Đương nhiên là có à, chỉ là tại Phương Cầm quản lý phía dưới, vật tư phương diện là một bút sổ sách lung tung. Hoàng Siêu đôi tay một đám. Tại Phương Nam trong doanh địa gần 600 người. Mỗi ngày ra vào vật tư số lượng đều rất lớn, cũng không có ghi chép cái gì. Đến cùng có bao nhiêu vật tư, đều là Phương Cầm một câu sự tình. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là, Phương Nam doanh địa là tại nội loạn về sau, Đinh Lập Khải mới cải biến doanh địa chế độ. Hiện tại cũng chính là chừng một tháng thời gian. Mọi người cảm xúc còn chưa tới, muốn bị nhóm lửa thời điểm. Ngươi cảm thấy Phương Nam doanh địa, hiện tại sẽ để cử ai trở thành mới lĩnh đội? Châu Phong hỏi thăm Hoàng Siêu. Khả năng đó là Phương Cầm A. Hoàng Siêu suy nghĩ một chút nói ra. Vì cái gì? Châu Phong rất ngạc nhiên. Vì cái gì Hoàng Siêu sẽ cho rằng, Phương Cầm có thể trở thành mới lĩnh đội? Dù sao từ vừa rồi Hoàng Siêu nói đến xem, Phương Cầm tại trong doanh địa thanh danh cũng không tốt. Bởi vì Phương Cầm lôi kéo được không ít người. Hoàng Siêu nhíu môi. Từ hôm nay Phương Cầm đứng ra về sau, nhiều như vậy người ủng hộ nàng. Liền có thể nhìn ra được, Phương Cầm tại trong doanh địa là có một ít danh vọng. Dù sao Phương Cầm là quản lý hậu cần, đương nhiên biết có người khoác lát thuốc ngựa. Dạng này liền có thể từ Phương Cầm bên kia thu hoạch chỗ tốt. Trên thực tế đã tạo thành một cái tiểu lợi ích đoàn thể, là ký sinh tại toàn bộ doanh địa phía trên. Bọn hắn khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ Phương Cầm, trở thành doanh địa lĩnh đội. Mặc dù nói bọn hắn nhân số không nhiều, nhưng là những cái kia trầm mặc đại đa số, cũng sẽ không đẩy ra những người khác. Tiết Nguyên Siêu đây, hắn cùng Phương Cầm quan hệ thế nào? Châu Phong lại hỏi. Đây Tiết Nguyên Siêu nhìn lên cũng không phải cạn dầu đèn, với lại ủng hộ Tiết Nguyên Siêu người nhìn lên cũng không ít. Hắn không được, người khác duyên không tốt. Hoàng Siêu lắc đầu. So sánh Cầm nhân duyên quan kém. Châu Phong lập tức hứng thú. Ân, gia hỏa kia rất bá đạo. Hoàng Siêu nói ra. Phương Cầm là thuộc về loại kia, trên mặt cười tủm tỉm, lại tại phía sau bên trong dùng ám chiêu người. Tiết Nguyên Siêu nhưng là nhiều lần cùng doanh địa người phát sinh xung đột, có không ít người đều nhận qua Tiết Nguyên Siêu khi dễ. Hiện tại trong doanh địa không có những người khác đứng ra, tám thành muốn tại hai người kia trung gian chọn một, vô luận cái nào đều không phải là phù hợp nhân tuyển. Nhưng là Tiết Nguyên Siêu nhân duyên càng kém, kia xác suất lớn đó là Phương Cầm chiến thắng. Châu Phong nhịn không được lắc đầu. Tại Đinh thuyền trưởng bên người, đến cùng đều là cái gì người? Có hay không mấy cái đáng tin cậy? Bất quá cũng chính bởi vì những này người, cho nên trung tâm doanh địa mới như vậy hỗn loạn. Đợi chút nữa ta dự định đi một chỗ, ngươi đi theo ta cùng một chỗ đi một chuyến như thế nào? Châu Phong sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Hoàng Siêu. Không có vấn đề, chúng ta đi nơi nào? Hoàng Siêu một lời đáp ứng. Đi Phương Nam doanh địa. Châu Phong cần một cái, đối với Phương Nam doanh địa rất quen thuộc người. Hiện tại muốn trở về. Vậy chúng ta vì cái gì rời đi đây? Hoàng Siêu có chút mắt trợn tròn. Bọn hắn không phải vừa mới đi ra à? Với lại Châu Phong muốn trở về nói, trước đó tại sao phải rời đi đây? Lúc kia Hoàng Siêu cảm thấy chỉ cần Châu Phong kiên trì một cái nói, Phương Cầm không nhất định là có thể đem bọn hắn cho đuổi đi. Dù sao trong chuyện này Phương Cầm cũng không chiếm lý, không có bất kỳ cái gì đạo lý muốn để Châu Phong đám người rời đi. Dù sao chờ lâu một buổi tối mà thôi, cũng sẽ không thế nào. Có thể lúc kia Châu Phong cũng không có ở phương diện này dây dưa tiếp. Rời đi Phương Nam doanh địa là bởi vì ta cảm thấy bên kia buổi tối hôm nay có thể sẽ xảy ra chuyện. Châu Phong cau mày. Xảy ra chuyện? Hoàng Siêu sững sờ, không biết tiếp xuống xảy ra sự tình gì. Đây chỉ là ta dự cảm mà thôi. Châu Phong khoát khoát tay, không có tiếp tục nói hết ý tứ, mà là chào hỏi một cái Hoàng Siêu, ra hiệu Hoàng Siêu đi theo mình tới. Hoàng Siêu lập tức đi theo. Châu Phong tìm được Thôi Nhạc. Thôi Nhạc bọn hắn hôm qua đều đợi tại phương Nam trong doanh địa, cũng không có cùng theo một lúc đối phó cường đạo. Cho nên hiện tại bọn hắn còn không có cảm giác được mệt mỏi, đều ở bên kia nói chuyện phiếm. Châu Phong đơn giản kể một chút Thôi Nhạc. Để Thôi Nhạc chú ý nơi này tình huống, mình muốn rời khỏi một cái. Thủ lĩnh ngươi yên tâm, ta hôm nay buổi tối mang người gác đêm. Thôi Nhạc lập tức tỏ thái độ. Tại Châu Phong trở về trước đó, tuyệt đối sẽ không ra vấn đề gì. Tốt. Châu Phong gật gật đầu, mang theo Hoàng Siêu quay người rời đi. Lúc này đã là hơn 9 giờ đêm. Tại khoảng thời gian này, phương Nam doanh địa đại bộ phận người cũng đã nghỉ ngơi. Bất quá phương Nam doanh địa cũng là có bảo vệ đang đi tuần. Hoàng Siêu mang theo Châu Phong đầu tiên là vây quanh trong rừng cây, sau đó quan sát toàn bộ doanh địa. Căn cứ Hoàng Siêu miêu tả, buổi tối bảo vệ đại khái 10 phút đồng hồ một lần tuần tra. Chỉ cần tránh thoát bảo vệ tuần tra thời gian, rất dễ dàng leo tường tiến vào trong doanh địa bộ. Dù sao phương Nam doanh địa hàng rào gỗ, đó là bài trí mà thôi. Nhưng mà để Hoàng Siêu không nghĩ tới là, bọn hắn ở chỗ này chờ gần 20 phút thời gian, cũng không có nhìn thấy có bảo vệ trải qua. Đây là có chuyện gì? Hoàng Siêu một mặt bối rối. Bọn hắn không phải là trấn giữ vệ cho hủy bỏ a? Châu Phong ở bên cạnh nói ra. Nghe được Châu Phong nói, Hoàng Siêu mới chợt hiểu ra. Lần này đi theo Châu Phong rời đi trong đám người, liền có không ít là đội tuần tra người. Đội tuần tra tại phương Nam doanh địa bên trong, đó là thụ nhất đến áp bách đám người kia. Bọn hắn bình thường cũng không có thời gian đi thu thập vật tư, chỉ có thể cầm lấy phân phối điểm này vật tư, với lại thiếu đáng thương. Những cái kia thu thập vật tư người còn có thể ăn bụng, bọn hắn đều không có cơ hội này. Mấu chốt chịu đói còn chưa tính, còn muốn bị người ở sau lưng đâm cổ sống. Nói bọn hắn đó là một chút sâu mọt, không sinh ra bất kỳ giá trị gì. Danh xưng là cái gì đội tuần tra? Kết quả căn bản là không có gì tác dụng, cũng đối cường đạo không có biện pháp gì. Hẳn là chúng ta đi về sau, liền không có người tuần tra, hiện tại doanh địa hẳn là còn không có tuyển ra đến lĩnh đội. Hoàng Siêu suy nghĩ một chút nói ra. Bên kia là phòng họp A. Châu Phong chỉ vào trong doanh địa một cái phòng nói ra. Trong phòng kia vẫn như cũ có lửa ánh sáng, hẳn là đốt lên bó đuốc. Kỳ quái. Phòng họp làm sao hiện tại vẫn sáng đèn? Hoàng Siêu gãi gãi đầu. Hiện tại đã rất muộn. Hẳn là Phương Cầm bọn hắn tại thương nghị, chúng ta đi qua nhìn một chút. Châu Phong hướng phía lan can đi đến. Hoàng Siêu cũng theo sau, hai người trực tiếp lật qua lan can liền đi vào. Quả nhiên tiếp xuống không có đụng phải cái gì bảo vệ loại hình. Tại trong doanh địa bộ cũng không có cái gì người hoạt động, hai người rất thuận lợi liền đến phòng họp bên ngoài. Bất quá tại phòng họp bên ngoài còn có không ít người, thế là hai người giấu ở một cái góc. Lúc này ở trong phòng họp, rõ ràng truyền đến cái vã kịch liệt. Chương 315, phiền phức chương 315, phiền phức Phương Cầm, ngươi một cái nữ nhân muốn làm doanh địa lĩnh đội, điều đó không có khả năng. Thiết Nguyên Siêu đông nhiên vô bàn một cái, đứng lên đến quát. Hiện tại mọi người đã tuyển ra đến chính là ta, ngươi thế mà không thừa nhận. Phương Cầm hừ lạnh một tiếng. Thiết Nguyên Siêu sắc mặt khó coi, nhìn quanh bàn hội nghị người xung quanh. Lần này tham gia hội nghị người, tăng thêm hắn cùng Phương Cầm hết thể có 9 người. Đều là trong doanh địa tầng quản lý, có một ít lực ảnh hưởng. Bọn hắn từ khi Châu Phong sau khi rời đi, vẫn tại khắc khẩu. Đến cùng ai là trong doanh địa mới lĩnh đội. Hồi nào đến cuối cùng không có cái gì kết quả, cuối cùng đám người quyết định bỏ phiếu kín. Mỗi người tại trên tờ giấy viết xuống một cái tên. Ai thu hoạch được số phiếu nhiều nhất, ai liền trở thành mới lĩnh đội. Thế nhưng là để Tiết Nguyên Siêu không nghĩ tới là, cuối cùng bỏ phiếu kết quả. Phương Cầm thế mà thu hoạch được 6 phiếu. Mà còn lại 3 người, phân biệt riêng phần mình thu hoạch được 1 phiếu. Tiết Nguyên Siêu không cần nghĩ cũng biết, 3 người này đều là mình cho mình ném. Bởi vì Tiết Nguyên Siêu mình cũng là làm như vậy. Người gian lận đi. Tiết Nguyên Siêu nhịn không được nói ra. Vô luận như thế nào Tiết Nguyên Siêu cũng nghĩ không thông, vì cái gì Phương Cầm cũng tìm được 6 phiếu. Nữ nhân này từ lúc nào bắt đầu, tại trong doanh địa như vậy có sức ảnh hưởng. Mình làm sao không biết. Thua liền muốn vu không sao. Mặc dù là bỏ phiếu kín, bất quá dưới mắt mọi người đều ở nơi này, ngươi có thể trực tiếp hỏi ai đều đầu ta. Phương Cầm một mặt tự tin. Nhìn thấy Phương Cầm tự tin bộ dáng, Tiết Nguyên Siêu liền biết nàng không có gian lận. Với lại nếu là Phương Cầm thật động tay chân gì, kia những người khác đã sớm nhảy ra ngoài. Không có khả năng chỉ có tự mình một người đưa ra ý kiến phản đối. Vậy cũng không tính. Tiết Nguyên Siêu cắn răng. Nhìn thấy Tiết Nguyên Siêu đổi ý, Phương Cầm không chút hoang mang nói ra. Nếu như ngươi không thừa nhận nói, chúng ta có thể làm một lần toàn bộ doanh địa tuyển cử, nhưng là ngươi cũng không có chiến thắng khả năng. Phương Cầm một mặt tự tin. Đây đơn giản đó là lại đi một lần qua sân khấu mà thôi. Bởi vì tại trong doanh địa, có lực hiệu triệu đó là những này tầng quản lý. Những này người nếu là đoàn kết cùng một chỗ, liền có thể nắm giữ trong doanh địa quyền nói chuyện. Đi, tính ngươi có thủ đoạn, nhưng là lao tử không tiếp thụ một cái nữ nhân lãnh đạo. Thiết Nguyên Siêu hùng hùng hổ hổ quay người rời đi. Đi vào ngoài cửa về sau, Thiết Nguyên Siêu người xuống tới. Nhưng nhìn thấy Thiết Nguyên Siêu sắc mặt về sau, bọn hắn cũng không dám nói cái gì. Đi, trở về rồi hay nói. Thiết Nguyên Siêu nổi giận đùng đùng rời đi. Trong phòng họp, có người nhíu mày. Phương Cầm, đây Thiết Nguyên Siêu muốn tự lập môn hộ. Không cần phải để ý đến hắn, một mình hắn cũng mang không đi. Phương Cầm nhàn nhạt nói ra. Sau đó Phương Cầm nhìn về phía mặt khác hai cái, không có bỏ phiếu mình người. Phương Cầm cho ra bọn hắn lựa chọn, là đồng ý mình khi doanh địa lĩnh đội. Vẫn là cùng Tiết Nguyên Siêu một dạng không nhận nợ. Hai người kia hai mặt nhìn nhau, đều ý thức được hiện tại tình huống có điểm gì là lạ. Giống như đại bộ phận người đều duy trì Phương Cầm. Hiện tại bọn hắn nếu là làm trái lại nói, vậy nhất định sẽ bị Phương Cầm ghi hận. Chúng ta cũng ủng hộ ngươi. Hai người cùng kêu lên nói ra. Dù sao bọn hắn cũng không có hy vọng trở thành doanh địa mới lĩnh đội. Vậy liền không bằng hiện tại sớm cho thấy thái độ. Ân, các ngươi yên tâm đi,
ta sẽ không bạc đãi các ngươi hai người. Phương Cầm mỉm cười. Hiện tại thế cục đã tại nàng trong lòng bàn tay. Hai người theo nhau gật đầu, bất quá trong lòng mặt khó tránh khỏi nói thầm lên. Cái gì gọi là sẽ không bạc đãi bọn hắn hai người? Kia trong doanh địa những người khác đâu? Đương nhiên bọn hắn cũng không dám nói ra. Tốt, hiện tại tan họp a, về sau nơi này chính là chúng ta giữ lời nói. Phương Cầm một mặt đắc ý bởi vì mặc dù Phương Cầm nói là chúng ta, bất quá trên thực tế chính là nàng một người mà thôi. Đám người nhao nhao rời phòng. Nhưng là có một nam người lại lưu lại, cũng không có đi. Nhìn thấy những người khác rời phòng sau. Nam nhân bức bách không chấm đất ôm Phương Cầm. Chú ý một chút, đừng để người thấy được. Phương Cầm âm thanh trở nên kiểu mị lên. Sợ cái gì? Dù sao sớm muộn mọi người đều muốn biết. Nam nhân cười ha hả nói ra. Mà lúc này đây bên ngoài người, đều đã đi không sai biệt lắm. Châu Phong cùng Hoàng Siêu lặng lẽ tới gần một chút, trong phòng hai người đối thoại nghe được càng rõ ràng hơn. Trong phòng nam nhân là ai? Châu Phong nhíu mày, hạ giọng. Nhìn trong phòng động tĩnh, hai người kia hẳn là thông đồng ở cùng nhau. Là Phùng Cường. Hoàng Siêu đồng dạng dùng rất thấp âm thanh giải thích. Phùng Cường là phụ trách trong doanh địa, chuyên môn đi đánh bắt tôm cá. Hoàng Siêu chau mày, hắn cũng không biết hai người kia lúc nào là cái tầng quan hệ này. Trong doanh địa công khai quan hệ nam nữ không ít, hoàn toàn không cần thiết đi che lấp. Đúng vào lúc này, trong phòng họp lại chuyển tới âm thanh. Châu Phong lập tức hết sức chăm chú lên, hai người kia nói rất trọng yếu. Trước đừng động thủ động cước, dưới mắt có cái phiền phức phải xử lý một cái. Phương Cầm đem Phùng Cường tay cầm đi ra. Phiền phức gì? Tiết Nguyên Siêu sao? Phùng Cường cười ha hả nói ra, còn thuận tiện ngửi một cái bàn tay. Dĩ nhiên không phải Tiết Nguyên Siêu, hiện tại còn không phải xử lý hắn thời điểm, ta nói là Lam Thấm Nhã. Phương Cầm đang nói tới Lam Thấm Nhã danh tự thời điểm, cố ý tại danh tự nhấn mạnh. Nữ nhân kia a, nàng thế nào? Phùng Cường hơi sững sờ. Ta hoài nghi nàng là Châu Phong gian tế. Phương Cầm hừ lạnh một tiếng. Đây không thể nào, Lam Thấm Nhã hẳn không phải là cái loại người này a, nàng không có loại kia tâm tư. Phùng Cường suy nghĩ một chút nói ra. Hừ, nữ nhân kia rõ ràng đó là Châu Phong bên kia, bây giờ lại còn mặt dày mày dạn đợi ở chỗ này, vậy khẳng định là muốn cho Châu Phong thu thập tình báo. Phương Cầm lại một mực chắc chắn. Nghe được Phương Cầm phân tích, Phùng Cường gật gật đầu. Dưới mắt Lam Thấm Nhã đích xác không có, dừng lại tại nơi này lý do. Càng huống hồ buổi chiều thời điểm, Lam Thấm Nhã còn đứng đi ra là Châu Phong nói chuyện. Vẫn là ngươi thông minh, nếu là không có ngươi nói, chúng ta hiện tại đoán chừng đều bị đuổi ra doanh địa. Phùng Cường cười tủm tỉm nói ra. Hừ, các ngươi nam nhân đều có một cái thói xấu lớn, cái kia chính là xem nhẹ nữ nhân, cho nên mới sẽ thất bại. Phương Cầm ngữ khí mang theo vẻ kiêu ngạo. Hiển nhiên Phương Cầm có chút đắc ý vậy ta có thể hay không, đây chính là cái mỹ nữ. Phùng Cường xoa xoa tay. Ma quỷ, có ta còn chưa đủ hả? Phương Cầm ngữ khí bất thiện. Ta nói đùa đây. Nếu như chúng ta thật hiểu lầm nữa nha. Phùng Cường gãi gãi đầu. Vậy cũng muốn trực tiếp diệt trừ, giữ lại sớm muộn là cái tai họa. Ngươi nhanh lên đi thôi, ra tay sạch sẽ một chút. Phương Cầm nhắc nhở. Yên tâm đi, liền cùng Đinh thuyền trưởng chết thời điểm một dạng, tuyệt đối vô thanh vô tức. Phùng Cường cười ha ha. Ta đã nói rồi, đừng nhắc lại lên. Phương Cầm lập tức liền gấp. Vâng, là. Ta kém chút quên đi. Phùng Cường vội vàng nói xin lỗi. Mà lúc này tại bên ngoài phòng. Hoàng Siêu nghe được những lời này đã trừng to mắt. Nắm đấm gắt gao nắm. Cái gì? Đinh thuyền trưởng chết cùng bọn hắn có quan hệ. Chương 316, vợ biển chương 316, vợ biển Châu Phong chú ý tới, Hoàng Siêu kích động bộ dáng. Thế là hắn vô Hoàng Siêu bả vai. Bình tĩnh một chút. Châu Phong hạ giọng. Bởi vì bọn hắn cuối cùng phát hiện, là ai giết chết Đinh thuyền trưởng. Không nghĩ tới cư nhiên là Phương Cầm cùng Phùng Cường liên thủ. Với lại nghe hai người ý tứ, vẫn là Phương Cầm chủ đạo lần này mưu sát. Ân. Hoàng Siêu ép buộc để mình tỉnh táo lại. Thậm chí cũng không dám ngụm lớn hô hấp, sợ làm ra động tĩnh gì đến. Tại trong phòng họp hai người, cũng không có nói thêm gì nữa. Phùng Cường từ bên trong đi ra, hướng về một phương hướng mà đi. Ngươi tại nơi này giám thị Phương Cầm, ta đi theo hắn đi xem một chút. Châu Phong nói ra. Tốt. Hoàng Siêu liền vội vàng gật đầu. Châu Phong tại trước khi đi, lần nữa vô Hoàng Siêu bả vai. Sau đó bám theo một đoạn Phùng Cường mà đi. Châu Phong cũng không có mạo muội tiếp cận, mà là khoảng cách rất xa. Phát hiện Phùng Cường đi vào một chỗ tốt lều trước mặt, từ bên trong phòng hô ba người đi ra. Sau đó hướng phía một phương hướng khác mà đi. Châu Phong lần này chú ý tới, bên kia là Lam Thấm Nhã chỗ ở mấy người rất nhanh liền đi vào Lam Thấm Nhã ngoài cửa. Những người khác trốn lên, cũng chỉ có Phùng Cường một người tiến lên. Lam Thấm Nhã. Phùng Cường tới gần cửa gian phòng, thấp giọng hô. Ai? Trong phòng truyền đến Lam Thấm Nhã âm thanh. Là ta Phùng Cường, có trọng yếu sự tình tìm ngươi. Phùng Cường âm thanh như trước vẫn là rất thấp. Lam Thấm Nhã căn bản là không có phòng bị Phùng Cường, rất nhanh liền đi ra. Nơi xa Châu Phong nhìn thấy một màn này, nhớ lại hắn đã từng tới Lam Thấm Nhã trong phòng. Nhớ kỹ Lam Thấm Nhã là một người ở lại. Dưới loại tình huống này một người ở lại, nhất là một cái nữ nhân ở lại là rất nguy hiểm. Tại Châu Phong trong doanh địa, liền có rất ít một người ở lại. Bây giờ liền tính Châu Phong không tại doanh địa bên trong, cũng có đường phù đi bồi tiếp Tần Hiểu Tuyết. Trước kia Lam Thấm Nhã không có chuyện gì, chỉ sợ là bởi vì doanh địa trật tự còn rất ổn định. Hiện tại Đinh Lập Khải đều đã chết, Lam Thấm Nhã còn một người ở chỉ có thể nói nàng không có nửa điểm cảm giác nguy cơ. Sự tình gì tìm ta? Lam Thấm Nhã vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Có người tại bờ biển ngâm nước, chúng ta cũng không dám đi xuống cứu người. Phùng Cương đã sớm nghĩ xong lý do. Quả nhiên Lam Thấm Nhã nghe được câu này, lập tức liền gấp. Người ở nơi nào đây? Chính ở đằng kia. Phùng Cương chỉ vào bãi cát phương hướng. Nhanh lên. Lam Thấm Nhã vội vàng hướng phía cái hướng kia chạy tới.
ở nửa đường bên trên thời điểm, Lam Thấm Nhã còn không ngừng hỏi thăm. Ngâm nước người rơi xuống bao lâu thời gian chờ chút? Phùng Cường đương nhiên biểu thị, kia người là vừa rồi ngâm nước. Mình lập tức liền nghĩ đến Lam Thấm Nhã, dù sao Lam Thấm Nhã là trong doanh địa kỹ năng bơi tốt nhất người. Hai người rất nhanh liền chạy ra doanh địa, mà Phùng Cường mang theo mặt khác ba người, cũng đi theo đuổi theo. Chỉ là bọn hắn căn bản là không có chú ý đến, Châu Phong còn đi theo phía sau cùng. Khi Lam Thấm Nhã đi theo Phùng Cường chạy đến bãi cát bên cạnh thời điểm, liền ý thức được không được bình thường. Mới phát hiện nơi này trống rỗng cái gì đều không có, thậm chí liền dấu chân đều không có. Lam Thấm Nhã liền xem như lại hồ đồ, hiện tại cũng minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Phùng Cường cố ý đem mình cho lừa gạt đi ra. Ngâm nước người đâu? Nhưng Lam Thấm Nhã vẫn là cố giả bộ trấn định, con mắt đánh giá xung quanh. Chính ở đằng kia đây. Phùng Cường vẫn còn chỉ vào mặt biển phương hướng. Thời gian trôi qua quá lâu, chỉ sợ đã cứu không lên đây, chúng ta đi trong doanh địa hô chọn người, đem thi thể vớt lên đây đi. Lam Thấm Nhã tận khả năng để mình bình tĩnh, nhưng mà nàng đang nói chuyện thời điểm, âm thanh đã có chút run rẩy. Phùng Cường nghe được Lam Thấm Nhã câu nói này, chỉ là nhếch miệng cười cười, một câu cũng không có đáp lại, hướng phía Lam Thấm Nhã từng bước một tới gần. Dạng này ngược lại càng thêm để Lam Thấm Nhã cảm giác được tê cả da đầu. Nàng lập tức quay đầu chuẩn bị đào tẩu. Sau đó Lam Thấm Nhã liền kinh hỉ phát hiện, sau lưng có ba người chạy tới. Cứu mạng, cứu mạng! Lam Thấm Nhã lập tức lớn tiếng kêu cứu. Nhưng sau đó khi ba người này tới gần về sau, Lam Thấm Nhã càng thêm tuyệt vọng, bởi vì ba người này trên mặt có cùng Phùng Cường một dạng nụ cười. Cường ca, liền làm như vậy chết nàng thật là đáng tiếc, để đám huynh đệ hưởng dụng một cái đi. Trong đó một cái nam nhân mở miệng nói ra. Đi, không có vấn đề. Phùng Cường rất sảng khoái đáp ứng. Đi theo Cường ca lăn lộn đó là thoải mái, để Cường ca tới trước. Ha ha, tiểu tử ngươi rất có ánh mắt. Phùng Cường cười ha hả nói ra. Lam Thấm Nhã nghe được đây những lời này sắc mặt trắng bệnh. Các ngươi tại sao phải giết ta? Các ngươi không có kết cục tốt. Lam Thấm Nhã vô ý thức lui lại. Chỉ là nàng sau lưng chỉ có đại hải mà thôi, không có kết cục tốt. Ai bảo ngươi cho Châu Phong làm nằm vùng đây? Phùng Cường nhíu môi. Châu Phong làm nằm vùng? Lam Thấm Nhã trừng to mắt, không hiểu lời nói này là có ý gì. Giả ngu, ngươi không có đi theo Châu Phong cùng rời đi, không phải liền là muốn cho hắn làm nằm vùng sao? Muốn đem doanh địa tình báo đều báo cho hắn. Phùng Cường hừ lạnh một tiếng. Ta. Lam Thấm Nhã hết đường chối cãi. Nàng không rõ vì cái gì, những này người chắc chắn chính mình là nội ứng. Không quan hệ, đợi chút nữa ngươi đều sẽ bàn giao. Phùng Cường lộ ra nụ cười thô bỉ, hướng thẳng đến Lam Thấm Nhã đánh tới. Phùng Cường đã sớm thèm nhỏ dãi Lam Thấm Nhã rất lâu. Ai bảo Lam Thấm Nhã là trong doanh địa xinh đẹp nhất nữ nhân? Chỉ là trở ngại doanh địa quý củ, Phùng Cường một mực cũng không có cách nào động thủ. Lam Thấm Nhã kinh hô một tiếng, xoay người chạy đến trong nước biển đi. Cái này đến phiên Phùng Cường có chút trợn tròn mắt. Hắn phát hiện mình tại trong nước tốc độ còn kém rất rất xa Lam Thấm Nhã, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lam Thấm Nhã càng chạy càng xa. Lam Thấm Nhã đứng tại trong nước run lẩy bẩy, nước biển đã đến nàng chỗ cổ. Nhưng là nàng đặt quyết tâm, dù là mình bị chết đuối, cũng tuyệt đối không nguyện ý như vậy nhận vũ nhục. Có bản lĩnh ngươi vẫn tại trong nước đợi. Phùng Cường thẹn quá hóa giận, mắng một câu lui về bờ biển. Đây đêm hôm khuya khoắt nước biển lạnh buốt, người bình thường không kiên trì được bao lâu thời gian. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, sau lưng liên tiếp chuyển đến tiếng kêu thảm thiết âm. Phùng Cường đống nhiên quay đầu lại liền phát hiện, mình mang tới ba người. Thế mà đã có hai cái ngã trên mặt đất, còn có một người đang theo lấy mình chạy tới, một mặt hoảng sợ. Thế nhưng là kia người chạy không có mấy bước, một cái tay từ phía sau vươn ra, bắt lại kia người cái cằm. Một bên khác một thanh dao găm xuất hiện, cắt đứt nam nhân cái cổ. Nam nhân ngã trên mặt đất, hướng Phùng Cường vươn tay ra cầu cứu. Phùng Cường nhưng là một mặt hoảng sợ, vô ý thức lui lại, bởi vì hắn thấy được giết chết hắn ba cái đồng bọn người, cư nhiên là Châu Phong. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phùng Cường cũng móc ra dao găm, run rẩy nói ra. Đến cùng ngươi hảo hảo nói một chút. Châu Phong cười lạnh một tiếng, chậm rãi tiến lên. Ngươi. Phùng Cường đột nhiên vứt bỏ dao găm xoay người chạy, mà Châu Phong cũng sớm đã liệu đến, cầm trong tay dao găm ném ra. Chương 317, hợp mưu a. Cứu mạng a. Phùng Cường ngã trên mặt đất phát ra tiếng kêu thảm, nhưng mà hắn kêu cứu sớm đã bị tiếng sóng biển âm triệt tiêu, căn bản là không có khả năng có người nghe được. Hiện tại Phùng Cường trong nội tâm rất hối hận, vì cái gì mình chọn ở cái địa phương này đối với Lam Thấm Nhã độc thủ. Bây giờ mình muốn cầu cứu, đều không có người tới. Phùng Cường chỉ có thể trơ mắt nhìn, Châu Phong từng bước một đi tới. Hiểu lầm. Đây là hiểu lầm, ta cùng Lam Thấm Nhã nói đùa. Phùng Cường lộ ra cười thảm, ý đồ giải thích. Ta đến cùng ngươi không phải nói Lam Thấm Nhã sự tình, là đến nói Đinh thuyền trưởng, ngươi tại sao phải giết chết thuyền trưởng? Châu Phong cất bước đi vào Phùng Cường bên người. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Phùng Cường sắc mặt trắng bệnh. Không quan hệ, chúng ta có thời gian chậm rãi trò chuyện. Châu Phong hừ lạnh một tiếng, rút ra Phùng Cường trên bàn chân dao găm. A. Phùng Cường phát ra tiếng kêu thảm, muốn quay người hướng phía trước bỏ đi. Châu Phong vung vẩy dao găm, đâm trúng Phùng Cường mặt khác một cái chân. Cái này Phùng Cường hai cái chân đều tổn thương, hơi động đậy một cái đó là kịch liệt đau nhức truyền đến. Yên tâm, ngươi sẽ không đơn giản như vậy liền chết. Châu Phong cười lạnh một tiếng. Hiện tại hắn đã xác định, Phùng Cường đó là sát hại Đinh thuyền trưởng hung thủ. Châu Phong có thể không kiêng nể gì cả dùng đủ loại thủ đoạn, đạt được hắn muốn đáp án. Lam Thấm Nhã xa xa nghe được Phùng Cường tiếng kêu thảm thiết âm. Nàng ở trong nước biển ngâm, nghe không được bên bờ đối thoại, chỉ là nhìn thấy Phùng Cường mấy người liên tiếp ngã xuống. mà một cái hắc ảnh giống như đang tại tra tấn Phùng Cường. Lam Thấm Nhã dọa đến không dám tới gần, nàng không biết người kia là ai, nhưng là có thể lập tức có thể giết chết ba người, khẳng định cũng là giết người không chớp mắt ra hỏa. Lúc đầu Lam Thấm Nhã cũng định chịu chết, nhưng nhìn đến một màn này, nàng trong nội tâm lại dấy lên hy vọng. Hiện tại Phùng Cường đám người không biết bị ai giải quyết hết, có lẽ mình có thể đào tẩu. Trong nước biển thật sự là quá lạnh. Lam Thấm Nhã cảm giác mình thân thể đều đang phát run, nàng biết tiếp tục như vậy chẳng mấy chốc sẽ mất ấm. Đến lúc đó cách cái chết cũng không xa. Chân chính đến sống chết trước mắt, Lam Thấm Nhã kích phát cầu sinh dục vọng. Với lại nàng phát hiện cái bóng đen kia chỉ là tại cha tấn Phùng Cường mà thôi, tựa hồ không có phát hiện mình. Thế là Lam Thấm Nhã cẩn thận từng ly từng tí hướng phía nơi xa bên bờ đi qua. Cầu nguyện bóng đen kia không có phát hiện mình, dạng này mình liền có thể đào tẩu. Lam Thấm Nhã. Bất quá đúng vào lúc này, kia người hô một tiếng. Lam Thấm Nhã sững sờ mới phát hiện thứ này lại có thể là Châu Phong âm thanh. Nàng nhờ ánh trăng nhìn qua, phát hiện Châu Phong đã đứng dậy. Cái này Lam Thấm Nhã mới nhận rõ ràng hắc ảnh thân phận. Châu Phong. Lam Thấm Nhã kích động bạt phần. Không nghĩ tới bóng đen kia cư nhiên là Châu Phong. Là Châu Phong tới cứu mình. Nàng hướng thẳng đến Châu Phong bơi đi. Khi đi vào bên bờ thời điểm, Lam Thấm Nhã dưới chân một cái lảo đảo ngã sắp xuống. Sặc một ngụm nước biển. Châu Phong tiến lên đưa nàng trò kéo lên. Mà Lam Thấm Nhã thuận thế đem Châu Phong ôm lấy, nàng lúc này chỉ cảm thấy vô cùng an tâm. Vừa rồi tại trong nước biển thời điểm, Lam Thấm Nhã đều không có huyễn tưởng qua có người tới cứu mình. Hiện tại mình thật sống tiếp được, đây hết thảy phảng phất đều là mộng một dạng. Lam Thấm Nhã thậm chí còn dùng ngón tay giáp bấm một cái lòng bàn tay, nhìn có phải hay không mình đang nằm mơ. Chỉ là Lam Thấm Nhã sau đó liền phát hiện, trên tay mình sao dính dính. Nhờ ánh trăng Lam Thấm Nhã nhìn thấy, nàng trên tay đều là máu tươi. Người tổn thương. Lam Thấm Nhã vội vàng hô. Là những người khác. Châu Phong nhìn một chút trên thân vết máu. Hán. Hán thế nào? Lam Thấm Nhã nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất Phùng Cường. Dọa đến nhanh lên đem đầu con tới. Bởi vì Lam Thấm Nhã phát hiện Phùng Cường đôi tay bị trói tay sau lưng, nằm trên mặt đất. Trên thân không ít địa phương máu thịt bé bé. Còn chưa có chết đâu, ta nói còn không có hỏi xong đây. Châu Phong bên này sờ lên Lam Thấm Nhã cái đầu. Sau đó quay người tiếp tục đi vào Phùng Cường trước mặt. Nói tiếp a. Châu Phong nắm lên trên mặt đất hạt cát. Nhìn thấy Châu Phong trong tay hạt cát, Phùng Cường thân thể một mực đang run rẩy. Hải Sa nhét vào trong vết thương tư vị cũng không tốt chịu, vừa rồi hắn thể nghiệm qua. Ta nói, lúc ấy chúng ta, Phùng Cường đứt quãng, đem bọn hắn giết chết Đinh Lập Khải tiền căn hậu quả đều nói đi ra. Chuyện này là Phương Cầm cùng Phùng Cường hai người hợp mưu. Nguyên nhân là bọn hắn hai người một mực đều tại phối hợp lẫn nhau, trộm cắp cùng cắt xén trong doanh địa vật tư, đồng thời đem những vật tư này cho những người khác, lôi kéo được những này người trong bóng tối ủng hộ bọn hắn. Cuối cùng ngay tại Châu Phong đến một ngày trước, chuyện này bị Đinh Lập Khải phát hiện. Đinh Lập Khải rất tức giận. Trước kia Đinh Lập Khải một mực đều coi là Phương Cầm chỉ là cắt xén một chút vật tư mà thôi. Hiện tại Đinh Lập Khải mới ý thức tới, nguyên lai hai người kia làm mưu đồ làm loạn. Vì vậy cho bọn hắn 3 ngày thời gian, ngày quy định rời đi doanh địa. Nhưng là Phùng Cường cùng Phương Cầm cũng không nguyện ý rời đi. Hai người quyết định tiên hạ thủ vi cường, nghĩ biện pháp diệt trừ Đinh Lập Khải. Bọn hắn rất nhanh liền tìm được cơ hội, Phùng Cường phát hiện Đinh Lập Khải cùng Châu Phong đám người nửa đêm rời đi doanh địa, lặng lẽ liền đi theo. Sự tình so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn đơn giản. Ở nửa đường bên trên gặp phải Đinh Lập Khải mấy người, Phùng Cường giả trang mình là tới hỗ trợ. Đinh Lập Khải cũng không có hoài nghi. Thế là Phùng Cường bọn hắn dùng búa, từ phía sau lưng đánh lén. Vì cái gì dùng búa đây? Châu Phong hỏi. Lúc ấy chúng ta rời đi doanh địa thời điểm, nhìn thấy công cụ trong phòng không có người, thế là thuận tay cầm mấy cái búa. Phùng Cường giải thích nói. Về sau bọn hắn cũng là phát hiện, dùng búa lưu lại vết thương có chút rõ ràng. Thế là lại dùng thạch đầu đập một lần, đem búa chôn ở bãi cắt bên trong. Cho rằng dạng này liền tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, sẽ không có người phát hiện Đinh thuyền trưởng chết cùng bọn hắn có quan hệ. Thiết Nguyên Siêu cùng vấn đề này có quan hệ sao? Châu Phong lại hỏi. Phùng Cường nghe được câu này, do dự một chút, cuối cùng vẫn thở dài. Không quan hệ. Phùng Cường lúc đầu muốn đem Thiết Nguyên Siêu dính dấp vào, nhưng là Phùng Cường biết tại Châu Phong trước mặt nói dối hậu quả. Vừa rồi hắn muốn che giấu mấy vấn đề, kết quả không nghĩ tới bị Châu Phong liếc mắt nhìn ra, ngược lại gặp phải càng nhiều tra tấn. Lam Thấm Nhã bên này nghe được đối thoại, đã chấn kinh đến nói không nên lời. Cái gì? Đinh thuyền trưởng cư nhiên là Phùng Cường cùng Phương Cầm cùng một chỗ mưu đồ giết chết. Mới vừa rồi bị Châu Phong giết chết mấy người kia, hẳn là Phùng Cường giúp đỡ. Nàng nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì, hai người kia muốn giết chết Đinh thuyền trưởng. Rõ ràng là bọn hắn phạm sai lầm, bị trục xuất cũng là phải. Nhưng là bọn hắn lại lựa chọn dùng thủ đoạn cực đoan. Vì cái gì? Đinh thuyền trưởng đối với các ngươi rất không tệ. Lam Thấm Nhã cuối cùng nhịn không được chất vấn. Ha ha, ha ha. Nghe được lời nói này, Phùng Cường lại cười lên. Tiếng cười liên lụy đến vết thương, đau hắn nghe răng niết miệng. Cười cái gì? Lam Thấm Nhã không thể nào hiểu được. Ở thời điểm này, Phùng Cường thế mà còn có thể cười đi ra. Chẳng lẽ đây là cái gì buồn cười sự tình sao? Chương 318, xâm lấn chương 318, xâm lấn Đinh Lập Khải muốn đem chúng ta đuổi đi ra, đây chính là muốn chúng ta mệnh. Chúng ta rời đi doanh địa nói, tại bên ngoài sống sót bằng cách nào? Hắn đã dự định muốn chúng ta mệnh, vậy chúng ta đương nhiên cũng muốn hắn mệnh. Phùng Cường hung dữ quát. Lam Thấm Nhã lần nữa bị khiếp sợ, không nghĩ tới Phùng Cường hung tàn như vậy. Nếu như Đinh Lập Khải thật muốn giết chết hắn, kia cũng sớm đã động thủ. Chính là cho bọn hắn một cái sống sót cơ hội. Thế nhưng là hai người kia căn bản là không lĩnh tình. Vô sỉ. Lam Thấm Nhã nhịn không được mắng. Vô sỉ. Ngươi cho Châu Phong làm nằm vùng không coi là vô sỉ. Phùng Cường hừ lạnh một tiếng. Ta. Lam Thấm Nhã muốn giải thích, thế nhưng là nàng biết Phùng Cường đã sẽ không tin tưởng mình. Nếu không vì cái gì mình đã bị tập kích, Châu Phong lại đột nhiên xuất hiện. Nghĩ đến đây, Lam Thấm Nhã mới hồi tưởng lại đến. Tại trạm vạng tối Châu Phong rời đi thời điểm, đã từng tự nhủ qua. Để chính mình cẩn thận một điểm, nàng khả năng gặp nguy hiểm. Thế nhưng là Lam Thấm Nhã quay đầu lại đem Châu Phong nhắc nhở quên mất. Vừa nghe đến Phùng Cường nói có người ngâm nước, nàng liền không kịp chờ đợi muốn đi cứu người. Lam Thấm Nhã nhìn về phía Châu Phong, trong nội tâm càng thêm kích động. Châu Phong tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây. Hắn khẳng định là đoán được, Phương Cầm sẽ đối với mình hạ độc thủ. Cho nên len lén lẻn về trong doanh địa bảo vệ mình. Châu Phong, ta nên nói đều nói, ngươi cho ta thống khoái a. Phùng Cường biết mình không có khả năng sống sót. Hắn hiện tại chỉ hy vọng được chết một cách thống khoái một điểm. Đừng có gấp, ngươi những lời kia còn muốn nói cho người khác nghe đây. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Đúng. Để mọi người đều biết thuyền trưởng là bọn hắn giết. Lam Thấm Nhã cắn răng, một mặt phẫn nộ. Nhất là nhớ lại Phương Cầm sắc mặt, Lam Thấm Nhã càng là muốn đi lên xé rách gương mặt kia. Rõ ràng Phương Cầm là sát hại thuyền trưởng hung thủ. Làm sao có mặt đi chỉ trích bọn hắn? Châu Phong bên này bắt lấy Phùng Cường cổ áo, đem hắn kéo đi đến bên cạnh một gốc cây dừa bên dưới. Sau đó đem Phùng Cường y phục lột xuống, đem đôi tay bó tại phía sau cây. Không đem hắn mang về trong doanh địa sao? Lam Thấm Nhã nhìn thấy một màn này, nhịn không được hỏi. Không được, doanh địa hiện tại là Phương Cầm khống chế, không thể trực tiếp đem Phùng Cường dẫn đi. Châu Phong giải thích lên. Nếu là hiện tại đem Phùng Cường đưa đến trong doanh địa, vậy căn bản liền sẽ không có người tin tưởng mình nói. Tất cả người đều sẽ cho rằng Phùng Cường là vu oan giá họa. Càng huống hồ còn có Phương Cầm tại kia trợ giúp, Châu Phong sẽ bị nhận định là hung thủ. Vậy làm sao bây giờ? Lam Thấm Nhã mới phát hiện mình căn bản là không có nghĩ qua điểm này. Muốn một chút xíu phân hóa, Châu Phong dự định trước tiên đem tin tức này báo cho một bộ phận người. Những cái kia đối với Đinh Lập Khải đặc biệt trung tâm, với lại không có đứng tại Phương Cầm bên kia, mang nữa những này người đi tìm Phương Cầm. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, Châu Phong ánh mắt trở nên sắc bén lên, nhìn về phía phương Nam doanh địa phương hướng. Lam Thấm Nhã cũng bị Châu Phong cử động giật nảy mình, nàng cũng liền bận rộn hướng phía bên kia nhìn qua, sợ là Phương Cầm mang người tìm tới. Mà ở dưới ánh trăng, bên kia cái gì đều không có, tối như mực một mảnh. Không tốt, rốt cục vẫn là đến. Châu Phong nói ra. Cái gì đến? Lam Thấm Nhã vô ý thức bắt lấy Châu Phong cánh tay. Dã nhân. Châu Phong phun ra hai chữ. Dã nhân. Dã nhân. Dã nhân tại sao tới đến nơi đây? Lam Thấm Nhã nghe được dã nhân hai chữ, liền dọa đến sắc mặt trở nên trắng bệnh. Bọn hắn để mắt tới nơi này, chỉ là không có nghĩ đến nhanh như vậy độc thủ. Châu Phong chậm rãi nói ra. Kỳ thực ban ngày Châu Phong phát hiện, những cái kia dã nhân xuất hiện trong rừng cây thời điểm, hắn liền ý thức được. Dã nhân mục tiêu rất có thể đó là phương Nam doanh địa. Bởi vì bọn dã nhân lại tới đây, ngoại trừ phương Nam doanh địa đây một mục tiêu bên ngoài, cũng không có cái khác có thể công kích địa phương. Đây chính là hơn 200 dã nhân. Lớn như thế quy mô hành động, chỉ có thể là hướng về phía phương Nam doanh địa mà đến. Lam Thấm Nhã nhìn về phía doanh địa. Nàng lúc này cũng mơ hồ có thể nghe được, bên kia truyền đến tiếng kêu thảm thiết âm. Ngươi sợ hãi nói có thể lưu tại nơi này. Châu Phong tiếng nói vừa ra, hướng phía doanh địa chạy tới. Lam Thấm Nhã sững sờ, vẫn là lựa chọn lập tức đi theo. Dù sao Phùng Cường bây giờ bị trói lại, hắn cũng không có khả năng đào thoát. Bãi cát khoảng cách doanh địa không xa, hai người rất nhanh liền đi vào doanh địa biên giới. Lúc này trong doanh địa đã loạn thành một bầy, đâu đâu cũng có tiếng la khóc âm. Không ít địa phương còn bốc lên ánh lửa. Đã có không ít người từ trong doanh địa chạy ra. Bọn hắn đều không có nhìn nhiều Châu Phong cùng Lam Thấm Nhã mấy lần, liền không kịp chờ đợi vượt qua lan can đạo tẩu. Trong đó rất nhiều liền dậy đều không có đến kịp mà vào. Không phải hướng phía bãi cát chạy tới, đó là hướng phía xung quanh trong rừng rậm. Lam Thấm Nhã vốn đang dự định hỏi thăm Châu Phong, tiếp xuống làm cái gì. Nhưng không có nghĩ đến, Châu Phong trực tiếp liền hướng phía doanh địa chạy đi vào. Lam Thấm Nhã do dự một chút, vẫn là cắn răng quyết định theo sau. Tại trong doanh địa liền loạn hơn, toàn bộ đều liều mạng muốn trốn tới. Chỉ có Châu Phong cùng Lam Thấm Nhã hai cái người đi ngược chiều. Phía trước tiếng gọi ầm ĩ âm càng lớn. Châu Phong dùng rất đại lực khí, mới bóp qua đám người đi vào phòng họp bên này. Lúc này phòng họp xung quanh đã không nhìn thấy người nào, càng không thấy Hoàng Siêu thân ảnh. Ngươi biết Phương Cầm chỗ ở đâu sao? Châu Phong quay đầu hỏi thăm Lam Thấm Nhã. Ngươi còn muốn tìm nàng? Lam Thấm Nhã rất kỳ quái. Dưới mắt dã nhân đều bảo. Châu Phong thế mà muốn đi tìm Phương Cầm. Toàn bộ phương Nam doanh địa đều tiếp cận hỏng mất. Hiện tại liền xem như chứng minh Phương Cầm là hung thủ giết người, kia thì có ích lợi gì đây? Ta muốn tìm Hoàng Siêu, ta cùng hắn cùng một chỗ tới. Châu Phong nói ra. Châu Phong cảm thấy Hoàng Siêu không ở cái địa phương này. Rất có thể một đường đi theo Phương Cầm, tiếp tục tại nàng chỗ ở giám thị. Chỉ là không biết dã nhân hiện tại bảo, Hoàng Siêu tình huống thế nào. Ở bên kia, Lam Thấm Nhã lập tức chỉ vào một cái phương hướng. Hai người hướng phía cái hướng kia chạy tới. Vừa rồi qua một cái giao lộ, đột nhiên từ bên cạnh lao ra mấy cái dã nhân. Á á á. Lam Thấm Nhã vô ý thức phát ra tiếng kêu thảm. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy dã nhân. Những này dã nhân trên thân treo không ít xương cốt, trên thân đều là vết máu. Nhất là từng cái đều cầm trong tay dao đá bên trên cũng là vết máu loang lổ. Phía trước nhất dã nhân nghe răng cười một tiếng, cơ dao đá, liền hướng phía Lam Thấm Nhã bổ xuống. Lam Thấm Nhã căn bản không dám phản kháng, vô ý thức nhắm mắt lại. Nhưng mà vài giây đồng hồ về sau, Lam Thấm Nhã cũng không có cảm giác được đau đớn. Nàng mở to mắt, phát hiện Châu Phong đã cầm trong tay dao găm, cùng mấy cái kia dã nhân chiến đấu.
Những cái kia dã nhân tại Châu Phong trước mặt, cơ hồ không có sức chống cự. Vài giây đồng hồ qua đi, liền có 3 cái dã nhân ngã xuống. Vẫn còn dư lại 1 cái dã nhân, cũng là quay đầu liền chạy. Nhìn thấy một màn này, Châu Phong cũng không có truy kích, mà là ra hiệu Lam Thấm Nhã đi theo mình tiếp tục đi. Lam Thấm Nhã mặc dù cảm giác thân thể đang phát run, nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy đi theo. Ngay tại hai người nhanh đến Phương Cầm chỗ ở thời điểm, phía trước xuất hiện quen thuộc gương mặt. Chương 319, quyết định chương 319, quyết định Tiết Nguyên Siêu dẫn một đám người từ cái hướng kia chạy tới. Bọn hắn cũng nhìn thấy Châu Phong cùng Lam Thấm Nhã. Những này người trong nháy mắt dừng bước. "Châu Phong, ngươi làm sao còn ở nơi này? Đây là ngươi làm vì à? Dã nhân mới có thể đến tập kích chúng ta." Tiết Nguyên Siêu vô ý thức liền đem doanh địa nhận tập kích, cùng Châu Phong liên hệ đến cùng một chỗ, cảm thấy đây phía sau khẳng định là Châu Phong đang làm trò quỷ. "Cái gì nước bẩn đều hướng ta trên thân rồi sao?" Châu Phong hừ lạnh một tiếng. Tiết Nguyên Siêu nhất thời nghẹn lời. Dù sao Tiết Nguyên Siêu hoài nghi Châu Phong giết chết Đinh Lập Hải, còn có một số đạo lý, nhưng là hiện tại doanh địa tao ngộ dã nhân tập kích, nếu như đem chuyện này cũng coi như đến Châu Phong trên thân, vậy liền quá miễn cưỡng. "Đi." Tiết Nguyên Siêu đang thẳng thắn cũng không cùng Châu Phong nói nhảm, dự định mang người đào tẩu. "Dừng lại, các ngươi không bảo vệ doanh địa sao?" Lam Thấm Nhã ngăn ở trước mặt những người này. "Ngươi biết xông tới bao nhiêu dã nhân sao? Ngươi là để cho chúng ta đi chịu chết sao?" Thiết Nguyên Siêu lập tức liền gấp. Ban đầu thời điểm, Thiết Nguyên Siêu là mang người muốn một chút chống cự. Bất quá rất nhanh Thiết Nguyên Siêu liền phát hiện, dã nhân số lượng thật sự là nhiều lắm. Vì để tránh cho bị vây quanh, Thiết Nguyên Siêu chỉ có thể mang người rút lui. Không nghĩ tới trên nửa đường liền gặp phải Châu Phong. "Các ngươi nhìn thấy Hoàng Siêu sao?" Châu Phong hỏi. "Hoàng Siêu? Hắn không phải cùng ngươi đi rồi sao?" Thiết Nguyên Siêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Châu Phong có hơi thất vọng. Bất quá hắn lúc đầu cũng không có trông cậy vào có thể từ Tiết Nguyên Siêu nơi này được cái gì tin tức. Nhưng là ngay lúc này, Tiết Nguyên Siêu sau lưng một người hô: "Ta thấy được, Hoàng Siêu bọn hắn bị dã nhân ngăn chặn." "Ở phương hướng nào?" Châu Phong hỏi. "Bên kia." Kia người lập tức chỉ hướng Phương Cầm đám người chỗ ở. Châu Phong gật gật đầu, cảm thấy người này phải nói là lời nói thật. "Để bọn hắn đi thôi." Châu Phong bên này một thanh kéo ra Lam Thấm Nhã. Tiết Nguyên Siêu lập tức mang người, không quay đầu chạy ra doanh địa. "Ngươi liền để bọn hắn đi." Lam Thấm Nhã rất kích động. Tại trong doanh địa có thể chiến đấu người không nhiều, Tiết Nguyên Siêu những này người xem như so sánh có sức chiến đấu. "Ta nói chuyện cũng không tính a." Châu Phong đôi tay một đám. Châu Phong ở trung tâm doanh địa có được tuyệt đối quyền nói chuyện, chỉ là tại nơi này cũng không có tác dụng. Với lại Châu Phong vô cùng rõ ràng, phương nam doanh địa không cứu nổi. Nơi này bản thân liền không có cái gì sức chiến đấu, liền cương đạo đều đối phó không được, liền càng đừng đề cập đối phó dã nhân. "Thế nhưng là chỉ một mình ngươi muốn đi tìm Hoàng Siêu, quá nguy hiểm." Lam Thấm Nhã ngữ khí tràn ngập lo lắng. Kỳ thực vừa rồi Lam Thấm Nhã là điểm tư tâm, nàng muốn là để Tiết Nguyên Siêu bọn hắn cùng đi trợ giúp Châu Phong, cho nên mới ngăn cản Tiết Nguyên Siêu những cái kia người. Không phải thật sự trông cậy vào những cái kia người có thể đuổi đi dã nhân, cũng nên thử một lần. Châu Phong tiếp tục hướng phía Phương Cầm chỗ ở mà đi, cũng chỉ là mấy chục mét khoảng cách mà thôi. Trên đường đi gặp phải 4-5 cái dã nhân, Châu Phong đã sớm nhặt lên dã nhân dao đá, đem những này dã nhân toàn bộ giải quyết. Bất quá khi Châu Phong quẹo góc về sau, lập tức liền lôi kéo Lam Thấm Nhã trốn ở túp lều bên cạnh. Sau đó Châu Phong mới cẩn thận từng ly từng tí hướng phía bên kia nhìn qua. Chỉ thấy ở bên kia trong đường phố, lít nha lít nhít đều là dã nhân. Chỉ ít có mười mấy cái ở bên kia, từng cái đều cầm trong tay vũ khí, còn có một số cầm lấy bó đuốc. Chính là dọc theo tại đường nhóm lửa phong ốc, tựa hồ muốn toàn bộ phương nam doanh địa triệt để hủy đi. "Thế nào?" Lam Thấm Nhã nhỏ giọng hỏi. Châu Phong không có trả lời, mà là quay đầu cho Lam Thấm Nhã làm một cái nhỏ giọng thủ thế. Hiện tại nếu là phát ra động tĩnh nói, khẳng định sẽ khiến những cái kia dã nhân chú ý. Lam Thấm Nhã gật gật đầu, minh bạch Châu Phong ý tứ. Nàng hiện tại 10 phần khẩn trương, tâm đã đến trong cổ họng. Nhưng lại tại lúc này, Châu Phong lại đột nhiên đẩy nàng một cái. Lam Thấm Nhã không có chút nào phòng bị trực tiếp té lăn trên đất. Nàng lập tức một mặt bị khuất, không biết Châu Phong đây là ý gì. Nhưng mà một giây sau, một cây mũi tên từ nàng đứng địa phương bay đi, cắm vào bên cạnh túp lều trên gỗ. Lam Thấm Nhã quay đầu đi mới phát hiện, không biết lúc nào, bên cạnh trên nóc nhà thế mà ngồi xổm một cái dã nhân. Kia dã nhân một kích không trúng lập tức bắt đầu hô lên: "Có người, nơi này còn có người." Châu Phong cầm trong tay dao găm, hướng phía kia dã nhân ném tới, đâm trúng đối phương lồng ngực. Dã nhân trực tiếp từ trên nóc nhà rơi xuống. Châu Phong đã không để ý tới nhặt lên thanh dao găm kia, kia vốn là bạt đồ vật. Bởi vì xung quanh dã nhân đều nghe được động tĩnh, nhao nhao hướng về bên này chạy tới. Mắt thấy hai người muốn bị vây quanh, Châu Phong chỉ có thể lựa chọn rút lui. Hắn chạy đến Lam Thấm Nhã bên cạnh, lập tức đem nàng gánh tại trên bờ vai. Lam Thấm Nhã ngẩng đầu một cái liền có thể nhìn thấy, có mười mấy cái dã nhân đuổi theo. "Châu Phong, người thả ta xuống a." Lam Thấm Nhã không muốn liên lụy Châu Phong, vội vàng hô. Nàng cảm thấy Châu Phong khiêng mình một người như vậy, khẳng định chạy không nhanh. Có thể để Lam Thấm Nhã không nghĩ tới là, những cái kia dã nhân thật đúng là đuổi không kịp bọn hắn, Châu Phong tốc độ thật sự là quá nhanh. Hai người rất nhanh rời đi doanh địa, Châu Phong mới đưa Lam Thấm Nhã để dưới đất. Bọn hắn hướng phía mặt phía bắc đã đi chưa bao lâu, phía trước xuất hiện ánh lửa, là rất nhiều tay sai cầm bó đuốc. Nhìn thấy một màn này, Lam Thấm Nhã cơ hồ muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chẳng lẽ nói bên kia cũng có dã nhân tới sao? "Đừng sợ, là người một nhà." Châu Phong một thanh đỡ lấy Lam Thấm Nhã. Từ cái hướng kia tới, cũng chỉ có đường thành bọn hắn. Chờ hai người tới gần về sau, Châu Phong quả nhiên thấy được đường thành cùng Thôi Nhạc đi ở trước nhất. Châu Phong ngươi không có việc gì. Đường Thành nhìn thấy Châu Phong về sau, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Bất quá khi nhìn đến Châu Phong bên người nữ nhân, Đường Thành cười khổ một tiếng. Châu Phong nữ nhân duyên có chút quá tốt rồi á, ở thời điểm này còn có thể mang theo nữ nhân trở về. Lão đại, tình huống thế nào? Thôi Nhạc thần sắc lo lắng. Bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên bọn hắn cũng không nghe thấy Phương Nam doanh địa động tĩnh, mà là may mắn người còn sống hướng phía bọn hắn bên kia chạy tới. Thôi Nhạc lúc này mới ý thức được, Phương Nam doanh địa tao ngộ tập kích, cho nên Thôi Nhạc trước tiên liền triệu tập nhân thủ, cùng một chỗ chạy tới tìm kiếm Châu Phong. Tình huống so sánh phức tạp, dã nhân tập kích Phương Nam doanh địa. Châu Phong lời còn chưa nói hết, liền thấy Tiết Nguyên Siêu đám người, thế mà đi theo Thôi Nhạc phía sau bọn họ. Thôi Nhạc chú ý tới, thế là vội vàng giải thích lên. Bọn hắn tại đến trên đường gặp phải không ít, thằng Nam Phương doanh địa chỗ tới. Thế là trước tiên liền đem những này người tụ lại lên, không để cho bọn hắn giống như là con ruồi không đầu một dạng chạy loạn. Những này người cũng nguyện ý đi theo Thôi Nhạc bọn hắn. Dù sao cũng so chạy đến trong rừng cây muốn tốt. Châu Phong gật gật đầu, tiếp lấy đem trong doanh địa phát sinh sự tình nói ra. Hiện tại những cái kia dã nhân đã chiếm lĩnh doanh địa, đang tiến hành trắng trợn phá hư. Tiếp xuống chúng ta làm cái gì? Thôi Nhạc hỏi thăm. Tất cả người ánh mắt đều nhìn về Châu Phong, chờ đợi Châu Phong làm ra quyết định. Chương 320, vui sướng chương 320, vui sướng trước tận lực tụ lại Phương Nam doanh địa người sống sót. Châu Phong suy nghĩ một chút nói ra, không biết từ trong doanh địa có bao nhiêu người chạy đến. Nếu như không nghĩ biện pháp tụ lại những này người, như vậy không biết những cái kia người sống sót sẽ chạy đến địa phương nào. Sau đó Châu Phong hạ lệnh, tạo thành mấy cái tiểu đội, tốt nhất là 10 người một tổ, tại xung quanh tìm kiếm người sống sót, tận lực không nên cùng dã nhân phát sinh xung đột. Một khi nhìn thấy dã nhân liền chạy. Cái kia, giống như tại trong doanh địa còn có rất nhiều người bị khống trụ, chúng ta không đi nghĩ cách cứu viện sao? Thôi Nhạc tiến tới Châu Phong bên cạnh, dùng rất thấp âm thanh hỏi thăm. Thôi Nhạc không muốn vấn đề này bị những người khác nghe được. Nếu không Châu Phong giải đáp không kịp nói, không biết Phương Nam doanh địa những cái kia người sẽ nghĩ như thế nào. Dưới mắt đã bỏ lỡ thời cơ. Châu Phong lắc đầu. Tại dã nhân ban đầu xông tới thời điểm, Châu Phong chạy đến doanh trong đội đi tìm Hoàng Siêu. Đó là muốn thừa dịp doanh địa đại loạn, đi đem Hoàng Siêu cấp cứu đi ra. Nhưng mà sự tình phát triển vượt qua Châu Phong đoán trước. Phương Nam doanh địa không có nửa điểm chống cự, tan tác quá nhanh, dẫn đến dã nhân đã chiếm lĩnh doanh địa. Những tên kia cũng không đáng cho chúng ta đi cứu. Đường Thành cũng không nhịn được nói ra. Hắn đã sớm lại gần, nghe được hai người đối thoại. Vừa nghĩ tới bọn hắn ba ngày tao ngộ, Đường Thành liền nổi giận trong bụng. Tại Đường Thành xem ra những người kia là tự làm tự chịu. Đây không phải đáng giá vấn đề, mà là vì lâu dài dự định, đây đều là lao động nhân khẩu, tương lai còn có thể trở thành sức lao động. Châu Phong trầm giọng nói ra. Ân, là ta hành động theo cảm tính. Đường Thành gãi gãi đầu. Đường Thành cũng minh bạch bọn hắn lần này đến, đó là muốn mang đi Phương Nam doanh địa người. Vì gia tăng tâm doanh địa nhân khẩu, chỉ có nhân số nhiều, bọn hắn mới có thể dài lâu sinh tồn được. Có được đối kháng hai cái dã nhân bộ lạc tư bản, đương nhiên là có một số người là muốn thanh toán. Châu Phong sau đó bổ sung thêm câu nói này để Đường Thành nhãn tình sáng lên. Châu Phong để Thôi Nhạc bắt đầu đi an bài nhân thủ tìm kiếm người sống sót, mà Châu Phong tắt cho Đường Thành bàn giao một cái khác nhiệm vụ, đi đem trên bờ cắt Phùng Cường mang về. Nhất định phải cẩn thận một chút, không nên bị dã nhân phát hiện. Mặc dù dã nhân đi trên bờ cắt khả năng không lớn, nhưng là nếu như gặp phải dã nhân nói, mình tính mệnh trọng yếu nhất. Minh bạch. Đường Thành gật đầu đáp ứng, mang theo mấy người dọc theo bãi cắt phương hướng mà đi. Phương Nam doanh địa, những này kẻ ngoại lai dùng vũ khí, vì cái gì như vậy tinh xảo đây? Lệ A nhìn trong tay dao găm, tấm tắc. Nếu như Châu Phong tại nơi này liền có thể nhận ra, đây là bản thanh dao găm kia. Hiện tại rơi xuống Lệ A trong tay, cho ta xem một chút ta. Quỷ đỏ ở bên cạnh cười hắc hắc, đưa tay đi ra. Hừ, đây là ta trước nhìn thấy. Lệ A hừ lạnh một tiếng, đem dao găm cất vào đến. Nàng bên hông có một cái dùng da thú làm túi, bên trong để đó đều là Lệ A mình rèn luyện phi tiêu. Hiện tại nàng đem dao găm cũng bỏ vào. Ta không có muốn đoạt tới ý tứ, ta chẳng qua là cảm thấy kia dao găm nhìn rất quen mắt, là da hỏa kia dùng. Quỷ đỏ một mặt xấu hổ. Lệ A sau khi nghe sững sờ, lần nữa lấy ra dò xét một phen. Cây chủy thủ này là nàng từ một cái dã nhân thi thể trên thân tìm tới. Trải qua quỷ đỏ nhắc nhở, Lệ A có thể xác định chủy thủ này là Châu Phong. Ban ngày thời điểm, bọn hắn đem Châu Phong ngăn ở trong rừng cây, liền thấy Châu Phong lấy ra quả cây chủy thủ này, phía trên còn khắc lấy mấy cái kỳ quái ký hiệu. Thật là hắn. Lệ A tự lẩm bẩm, sau đó khoẹt miệng treo lên nụ cười, cơ dao găm trên không trung thao túng mấy lần. Nàng đã bắt đầu tưởng tượng, nếu như dùng cây chủy thủ này xử lý Châu Phong, cảm giác kia nhất định rất thoải mái. Để Châu Phong chết tại mình vũ khí phía dưới. Ta nói không có sai a, gia hỏa kia khẳng định ở cái địa phương này, kém một chút liền bắt được hắn. Quỷ đỏ một bộ tự hào bộ dáng, còn không phải bị hắn chạy, đều không có nhìn thấy người ở nơi nào. Lệ A lại hừ lạnh một tiếng. Ha ha, hắn sẽ không dễ dàng vứt bỏ hắn đồng loại. Quỷ đỏ nhìn về phía sau lưng, tại bọn hắn sau lưng có rất nhiều người sống sót, đều đã bị bắt lên, từng cái dùng dây thừng buộc chặt lên, đen nghịt một mảnh, số lượng lại có hơn 200 người, trong đó có không ít đều là trên thân mang thương. Quỷ đỏ, chuyến này thu hoạch không ít. Ngay lúc này, lão dã nhân đi tới. Xung quanh có không ít phòng ốc còn đang thiêu đốt. Tại ánh lửa chiếu dọi xuống, lão dã nhân nhìn lên hồng quang đầy mặt. Thúc thúc, ta nói không sai a, sẽ không để cho người mệt lai. Quỷ đỏ lộ ra nụ cười. Quỷ đỏ có thể thuyết phục lão dã nhân, mang theo toàn bộ bộ lạc sức chiến đấu dốc toàn bộ lực lượng. Cũng là bởi vì quỷ đỏ nói cho lão dã nhân,
phương Nam doanh địa bên này khẳng định sẽ có thu hoạch. Ta không nghĩ tới, những này kẻ ngoại lai không chịu nổi như thế một ít. Lão dã nhân cười ha hả nói ra. Lão dã nhân đương nhiên cũng đã sớm biết, bên này có số lượng rất nhiều kẻ ngoại lai. Chỉ là bên này nhân số quá nhiều, cho nên lão dã nhân một mực đều không có lựa chọn độc thủ. Thậm chí còn lo lắng những này kẻ ngoại lai sẽ đi tập kích bọn họ doanh địa. Hiện tại xem ra là mình quá lo lắng. Lão dã nhân thậm chí hoài nghi có phải hay không mình già, không có lúc tuổi còn trẻ dũng mãnh. Thúc thúc, đó là ngươi cùng những này kẻ ngoại lai tiếp xúc không nhiều, bọn hắn đại đa số đều là không chịu nổi một kích, còn kém rất rất xa chúng ta Thái Dương tộc. Quỷ đỏ một mặt kiêu ngạo. Quỷ đỏ dù sao cũng là tù trưởng nhi tử, biết rất nhiều tình báo. Có mấy cái Thái Dương tộc bộ lạc đều gặp phải người sống sót. Bất quá bọn hắn rất thông minh, còn có loại này công cụ. Lão dã nhân trong tay cầm một cái kìm. Đây là thủ hạ dã nhân vơ vét đến, sau đó giao cho lão dã nhân. Lão dã nhân ban đầu không biết rõ thứ này có thể làm cái gì, thậm chí còn không cẩn thận đem mình tay cho kẹp một cái. Nhưng là lão dã nhân rất nhanh liền phát hiện, thứ này tại rất nhiều nơi đều có thể phát huy được tác dụng. Có lẽ chúng ta có thể đem những này kẻ ngoại lai bên trong một bộ phận biến thành nô lệ, để cho bọn họ tới trợ giúp chúng ta chế tác loại vật này. Quỷ đỏ đề nghị, đó là cái biện pháp tốt. Nhưng là chúng ta nói bọn hắn nghe không hiểu. Lão dã nhân đầu tiên là trên mặt vui vẻ, bất quá rất nhanh liền cho mày, cái này cũng không khó. Cái kia kẻ ngoại lai không phải sẽ nói chúng ta ngôn ngữ sao? Chỉ cần huấn luyện một chút nói, những này không lông hầu tử nhất định có thể cùng chúng ta giao lưu, đây so huấn luyện dã thú muốn đơn giản nhiều. Quỷ đỏ lại cũng không cảm thấy đây là cái gì việc khó. Quỷ đỏ, người rất thông minh. Lão dã nhân gật gật đầu, đối với quỷ đỏ nói rất hài lòng. Nếu là có thể thuần phục những này kẻ ngoại lai trở thành bọn hắn nô lệ, vậy khẳng định sẽ có rất nhiều thu hoạch. Nguyên bản theo bọn hắn nghĩ những này không lông hầu tử đó là đồ ăn mà thôi. Bất quá đang nghe được quỷ đỏ nói sau, lão dã nhân ý thức được những này không lông hầu tử có càng nhiều tác dụng. Thúc thúc ngươi có phải hay không quên đi, quỷ đỏ lần này mục tiêu cũng không phải giúp ngươi bắt nô lệ. Lệ A ở bên cạnh nhắc nhở. Chương 321, chân tướng chương 321, chân tướng. Lão dã nhân nghe được câu này, thế là nhìn về phía quỷ đỏ. Yên tâm đi, gia hỏa kia khẳng định sẽ đến. Quỷ đỏ rất tự tin. Ngươi sao như vậy có khẳng định? Lệ A rất ngạc nhiên. Hắn sẽ không buông tha cho nhiều như vậy đồng loại, đương nhiên chúng ta cũng muốn nhường hắn cho là mình có cơ hội. Quỷ đỏ nhếch miệng lên. Cái gì? Là hắn cùng Phương Cầm đem đinh thuyền trưởng như hại? Thiết Nguyên Siêu nhìn trước mặt Phùng Cường, một mặt hoài nghi. Bất quá Thiết Nguyên Siêu người xung quanh đã hận không thể tiến lên đem Phùng Cường xé nát, bởi vì Phương Nam doanh địa biến thành hiện tại bộ dáng, cùng Phương Cầm có rất lớn quan hệ. Nếu không phải Phương Cầm đuổi đi Châu Phong nói, Châu Phong bọn hắn buổi tối hôm nay khẳng định là ở tại trong doanh địa. Tình huống kia không đến mức đến một bước này. Lần trước doanh địa phát sinh nội loạn, Châu Phong đều có thể mang người bình định. Lần này Châu Phong cũng chắc chắn sẽ không lùi bước, nói không chừng có thể mang theo mọi người cùng đi đối phó dã nhân. Nếu có người tổ chức chống cự nói, doanh địa sẽ không nhanh như vậy tan tác. Lúc này trải qua Thôi Nhạc đám người tụ lại, đã có không ít người sống sót đều lại tới đây. Lại thêm Thiết Nguyên Siêu mang theo mấy chục người, nhân số thêm lên có 200 cái khoảng. Đương nhiên bọn hắn cũng cách xa Phương Nam doanh địa, đều đợi tại Châu Phong bọn hắn trước đó nghỉ ngơi kia mảnh đá ngầm khu vực. Đồng thời Đường Thành cũng mang người, đem Phùng Cường cho mang về. Phùng Cường trước mọi người mặt thừa nhận mình tội ác. "Phùng Cường, ngươi nói đều là thật, ngươi không có nhận bức hiếp sao?" Thiết Nguyên Siêu nhìn Phùng Cường nhịn không được hỏi. Phùng Cường rõ ràng là tao ngộ qua trà tấn, đây rất khó để người hoài nghi, có phải hay không vu oan giá họa. Đều là Phương Cầm chủ ý, nàng nói thuyền trưởng quá nhân từ, về sau doanh địa còn sẽ sai lầm, ta cũng là bị nàng che đậy. Phùng Cường đem nổi đều vung ra Phương Cầm trên thân. Hắn hiện tại chỉ cầu chết nhanh, không muốn lại gặp đến cái gì tra tấn. Nghe được những lời này, Thiết Nguyên Siêu vẫn là bán tín bán nghi. Bất quá Thiết Nguyên Siêu hồi tưởng lại, Phương Cầm trước kia cũng từng đối với mình lấy lòng, ám chỉ nàng rất sùng bái mình, trả lại cho mình đưa một chút vật tư. Chỉ là Thiết Nguyên Siêu đối Phương Cầm loại nữ nhân kia không có hứng thú, không có phản ứng đối phương. Nghĩ đến đây, Thiết Nguyên Siêu nhìn về phía nơi xa một người. Người kia vẫn đứng tại đám người trong góc, có chút trốn tránh ý tứ. Khi nhìn đến Thiết Nguyên Siêu nhìn mình chằm chằm về sau, hắn càng là nghiêng đầu đi. "La Thành, ngươi tới đây cho ta." Thiết Nguyên Siêu giống lên một cú họng. Tất cả người ánh mắt lập tức nhìn về phía La Thành. "Sao? Thế nào?" La Thành cất bước đi tới, nhưng là tất cả người cũng có thể cảm giác được, La Thành có một loại cố giả bộ trấn định cảm giác. "Phương Cầm có phải hay không cũng cho ngươi chỗ tốt rồi, để ngươi ủng hộ nàng?" Thiết Nguyên Siêu trực tiếp hỏi. La Thành cũng là buổi tối tại trong phòng họp, cho Phương Cầm bỏ phiếu ủng hộ người một trong. Thiết Nguyên Siêu lúc kia cũng cảm giác được kỳ quái, vì cái gì La Thành sẽ ủng hộ Phương Cầm? Bởi vì tại Thiết Nguyên Siêu trong ấn tượng, La Thành cùng Phương Cầm không có gì giao tình. Nhưng là bây giờ trải qua Phùng Cường tiểu nói này, Thiết Nguyên Siêu liền bắt đầu hoài nghi lên. Có phải hay không Phương Cầm cũng cho La Thành chỗ tốt? Không có. La Thành vừa phun ra một chữ, liền thấy bên cạnh nhìn Châu Phong đang tại nhìn mình chằm chằm. La Thành dọa đến đem đằng sau nói nuốt xuống, nghĩ rõ ràng lại nói. Châu Phong lạnh lùng nói ra, "Ta, Phương Cầm, nàng và ta có loại quan hệ đó, cũng cho ta không ít vật tư." La Thành lắp bắp nói ra. La Thành không dám có nửa điểm giảo biện, nếu không tại Châu Phong trước mặt nói dối, sợ rằng sẽ trở nên cùng Phùng Cường một dạng. Người xung quanh nghe được câu này, từng cái đều trợn mắt hốt mồm. Ngươi cùng Phương Cầm cũng có quan hệ? Phùng Cường càng là trợn tròn mắt. Nàng và mấy người có quan hệ a? La Thành mặc dù không biết cụ thể con số là mấy cái, dù sao khẳng định là không ít. cái kia tiện nữ nhân. Phùng Cường bắt đầu chửi mắng lên. Nguyên bản Phùng Cường còn tưởng rằng Phương Cầm cũng chỉ có hắn như vậy một cái nam nhân, không nghĩ tới Phương Cầm còn có nhiều như vậy tình nhân. Hết lần này tới lần khác những cái kia công việc bẩn thỉu việc cực đều là tự mình một người làm. Ví dụ như nói vụ trộm giấu vật tư cùng ám sát Đinh Lập Hải, mình còn tưởng rằng cùng Phương Cầm là trên một cái thuyền, không nghĩ tới Phương Cầm chân đạp mấy cái thuyền. Phùng Cường cảm thấy hiện tại rất thua thiệt. Giết hắn, là thuyền trưởng báo thủ. Thiết Nguyên Siêu giống lên lên. Giết hắn, giết hắn. Người xung quanh nao nao đi theo hô lên. Bất quá bọn hắn ánh mắt đều nhìn về Châu Phong. Dù sao người là Châu Phong bắt, không có Châu Phong mệnh lệnh, bọn hắn không dám tự tiện động thủ. Tất cả người đều nhìn thấy Châu Phong từ người bên cạnh trong tay, đem một thanh mang theo hoa văn trường mâu cầm vào tay, trực tiếp đi vào Phùng Cường trước mặt. Phúc. Súng trường đâm trúng Phùng Cường lồng ngực. Phùng Cường trước khi chết, như trước vẫn là đầy mắt không cam tâm. "Tốt, mọi người thương lượng một chút tiếp xuống làm thế nào chứ?" Châu Phong mặt hướng đám người. Châu Phong động thủ giải quyết hết Phùng Cường, là bởi vì Phùng Cường không giá trị gì. Hiện tại tất cả người đều biết Phương Cầm là kẻ sau màn. "Chờ một chút, còn có gia hỏa này đây." Thiết Nguyên Siêu một phát bắt được La Thành bà bay. "Ta không có tham dự việc này a." La Thành hai chân mềm nhũn, kém chút đứng không vững. "Không có tham dự. Dù sao các ngươi đều là một đám, Đinh thuyền trưởng chết cũng có các ngươi phần." Thiết Nguyên Siêu hung dữ quát. "Ta thật không biết, ta thề với trời." La Thành trực tiếp té quỵ dưới đất, một tay chỉ vào bầu trời. "Ha ha, ai tin tưởng ngươi nói?" Thiết Nguyên Siêu lại cười lạnh một tiếng. Tại Thiết Nguyên Siêu người bên cạnh người cũng đều đi theo hô lên. "Giết hắn, giết hắn." Nghe được những lời này, La Thành sắc mặt trắng bệnh, thân thể không ngừng phát run. La Thành cũng chỉ là cùng Phương Cầm có quan hệ mà thôi. Đưa tới cửa nữ nhân, La Thành cũng không để ý với lại Phương Cầm, mặc dù mập một chút, bất quá dáng người vẫn là rất đầy đặn. La Thành liền ưa thích này chủng loại hình. Lúc này sợ hãi người, không chỉ có La Thành mà thôi. Xung quanh không ít người đều sắc mặt khó coi. Bọn hắn mặc dù cùng Phương Cầm không có loại quan hệ đó, nhưng là tại ba ngày thời điểm, cũng đều duy trì Phương Cầm. Hiện tại La Thành tao ngộ thanh toán, tiếp xuống chỉ sợ cũng đến phiên bọn hắn. Có một ít cùng Thiết Nguyên Siêu có mâu thuẫn người, càng là cảm thấy mình cũng chạy không được. Thiết Nguyên Siêu khẳng định cũng biết tìm bọn hắn gốc dạng. Tốt, cùng hắn không có quan hệ, chuyện này đó là Phương Cầm cùng Phùng Cường mấy người làm, hiện tại Phùng Cường mấy người này đều đã chết, chỉ còn lại Phương Cầm một người. Ngay lúc này Châu Phong mở miệng nói ra. "Đa tạ, đa tạ." La Thành tại chỗ liền cho Châu Phong dập đầu mấy cái. Có Châu Phong một câu nói như vậy, hắn liền an toàn. Hắn và Phương Cầm đi tương đối gần người, trong nội tâm thạch đầu cũng đều rơi xuống đất. Thiết Nguyên Siêu lập tức nhướng mày, cảm thấy Châu Phong đây là tại thu mua nhân tâm. La Thành gia hỏa này rõ ràng là đang nói láo, hắn làm sao khả năng thừa nhận mình tham dự giết chết thuyền trưởng. Thiết Nguyên Siêu lập tức phản bác. Chương 322, làm trái lại chương 322, làm trái lại ta đã thẩm vấn qua Phùng Cường. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. "Phùng Cường?" Thiết Nguyên Siêu quay đầu nhìn về phía Phùng Cường. Hiện tại Phùng Cường đã là một cỗ thi thể, căn bản là không có cách nào để chứng minh Châu Phong nói đều là thật. Vừa rồi Phùng Cường đã thừa nhận, vấn đề này đó là hắn cùng Phương Cầm làm, người hô hào muốn giết chết Phùng Cường, kết quả hiện tại lại muốn kéo những người khác xuống nước. Đường Thành cười lạnh một tiếng. Thiết Nguyên Siêu nhất thời nghẹn lời, bởi vì hắn là có ý nghĩ này. Buổi tối hội nghị thời điểm, Thiết Nguyên Siêu bị La Thành bọn người tức quá sức, hiện tại vừa vặn cầm chuyện này tới đối phó La Thành. "Tốt, hiện tại thương nghị một chút tiếp xuống làm thế nào, Phương Nam doanh địa hẳn là còn có rất nhiều người sống." Châu Phong rời đi chủ đề. Phương Nam doanh địa người nghe được câu này, đều là sắc mặt khó coi. Chẳng lẽ nói Châu Phong còn dự định cứu bọn họ? Đây chẳng phải là mang ý nghĩa muốn cùng dã nhân đi liều mạng? Đừng nói là những này từ trong doanh địa trốn tới, đó là kia mười mấy cái đi theo Châu Phong người, bọn hắn cũng đều vô ý thức túi đầu. Bọn hắn vốn đang tại may mắn, cũng may tự mình lựa chọn đi theo Châu Phong rời đi, mới không có lưu tại trong doanh địa, tao ngộ những cái kia dã nhân tập kích. Không nghĩ tới hiện tại Châu Phong thế mà nói ra, muốn đi giúp trợ Phương Nam doanh địa người. "Chờ một chút, trước lúc này ta có kiện sự tình muốn hỏi một chút." Ở thời điểm này lại là Thiết Nguyên Siêu mở miệng. "Sự tình gì ngươi nói đi." Châu Phong gật gật đầu. "Các ngươi ban ngày thời điểm liền gặp phải dã nhân đi, vì cái gì không có đem tin tức này nói cho chúng ta biết?" Thiết Nguyên Siêu cảnh giác nhìn Châu Phong. Thiết Nguyên Siêu vừa rồi nghe được Châu Phong thủ hạ có người đang nói chuyện, biết được Châu Phong bọn hắn ban ngày gặp phải dã nhân, lần này tập kích Phương Nam doanh địa dã nhân, đó là cùng một đám dã nhân. Tiếng nói vừa ra, những người khác đều trừng to mắt, không hẹn mà cùng nhìn về phía Châu Phong đám người. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ nói Châu Phong cố ý không nói cho bọn hắn tin tức này, là vì trả thù bọn hắn? Mặc dù nói tại ba ngày thời điểm, Phương Cầm bọn hắn cử động rất quá đáng, nhưng đây chính là tính mệnh liên quan sự tình, Châu Phong thế mà một chút tin tức cũng không có lộ ra. Nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản, bởi vì lúc ấy ta liền tính nói ra, các ngươi cũng sẽ không tin. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Coi như thế, Thiết Nguyên Siêu còn muốn tranh luận hai câu. Lam Thấm Nhã thật sự là nhìn không được, thế là đứng ra hô. Ban đầu Châu Phong bị oan uổng giết chết thuyền trưởng thời điểm, các ngươi có người đứng ra sao? Châu Phong nếu như nói có dã nhân tập kích, các ngươi có tin hay không? Với lại Châu Phong hiện tại nói ra đi nghĩ cách cứu viện doanh địa người, là các ngươi từng cái lựa chọn trốn tránh, đến cùng ai mới là thấy chết không cứu người? Lam Thấm Nhã cơ hồ là gào thét nói ra mình lời trong lòng. Nghe được Lam Thấm Nhã nói, đám người đều cúi đầu xuống, cẩn thận hồi tưởng lại đến khi đó phân cảnh. Nếu như Châu Phong nói ra có dã nhân đến đây tập kích, bọn hắn khẳng định không tin. thậm chí còn có thể hoài nghi Châu Phong có phải hay không cố ý dạng này sản xuất khủng hoảng. Kết quả cùng hiện tại là một dạng. Nếu là có một số khác biệt nói, đó cũng là bọn hắn tại Châu Phong trước mặt càng thêm không ngẩng đầu được lên. Với lại Châu Phong cũng không có khả năng đoán được dã nhân cử động. Nếu bảo hôm nay buổi tối dã nhân không có tập kích, bọn hắn liền sẽ trong lòng nhận định Châu Phong đó là lừa gạt bọn hắn. Trọng yếu nhất là Lam Thấm Nhã nói câu nói sau cùng. Hiện tại bọn hắn tìm kiếm đủ loại lý do, đó là không muốn đi cứu người thôi. Bị Lam Thấm Nhã trực tiếp đâm thủng. Cảm ơn ngươi giúp ta. Châu Phong hướng về phía Lam Thấm Nhã mỉm cười. Không có gì, ta chỉ là không ưa bọn hắn quá vô sỉ. Đều là một chút vì tư lợi ra hỏa. Lam Thấm Nhã có chút ngượng ngùng. Rõ ràng Châu Phong đã cứu mình, kết quả hiện tại còn muốn ta mình. Hẳn là mình cảm kích hắn mới đúng. Châu Phong chúng ta đều nghe ngươi. Ngươi để cho chúng ta làm cái gì, hiện tại cứ nói đi. Mọi người đều suy nghĩ một chút, nếu như bây giờ là chúng ta bị dã nhân bắt, vậy chúng ta khẳng định cũng hy vọng có người tới giúp chúng ta. Người xung quanh nhao nhao đều đi theo hô lên. Đường Thành cùng Thôi Nhạc nhìn thấy đám người cảm xúc như vậy tăng vọt. Hai người liếc mắt nhìn nhau, biểu tình đều dễ dàng không ít. Dã nhân số lượng đông đảo, bằng vào bọn hắn mang đến những ngày người, căn bản là không đủ. Nhất định phải ở đây người đều ra đem lực, mới có thể có nắm chắc cứu ra những cái kia người. Bất quá đúng vào lúc này, vẫn là có một cái không đúng lúc âm thanh vang lên. Dã nhân như vậy hung tàn, những người khác hẳn là đã sớm chết, chúng ta đi cũng không có cái gì dùng à. Nói chuyện người như trước vẫn là Tiết Nguyên Siêu. Không hề nghi ngờ là cho đám người rót một chậu nước lạnh. Không ít người nhao nhao gật đầu. Bọn hắn thoát đi doanh địa thời điểm, đều nhìn thấy không ít người bị dã nhân giết chết. Tiếng la khóc gầm rung trời, phản phất là địa ngục nhân gian. Nếu như những người kia chết nói, bọn hắn hiện tại đi vậy không có ý nghĩa gì. Gia hỏa này, lại là cái đau đầu. Đường Thành nhướng mày, không biết Tiết Nguyên Siêu tại đinh thuyền trưởng bên người là cái dạng gì biểu hiện, nhưng là một mực đều để bọn hắn 10 phần chán ghét. Các người đối với dã nhân không hiểu rõ, bọn hắn có lưu lại tù binh thói quen. Châu Phong bắt đầu cho đám người giải thích lên. Căn cứ Châu Phong trước đó quan sát, trước đó cũng có mấy cái người sống sót doanh địa bị tập kích. Bọn dã nhân trước tiên sẽ giết chết những cái kia phản kháng, phá hủy toàn bộ doanh địa phản kháng ý chí, những người khác liền sẽ bị bắt sống. Dù sao dã nhân đem chúng ta xem như con mồi. Châu Phong nói bổ sung, nếu là con mồi nói, đó là đương nhiên sẽ không toàn bộ giết chết, nếu không liền không mới mẻ. Nghe được Châu Phong nói như vậy, đám người đều cảm giác được tê cả da đầu. Vậy chúng ta bây giờ liền đi nghĩ cách cứu viện sao? Đợi thêm một hồi trời đã sáng rồi. Có người nhịn không được hỏi. Không, chúng ta không tại buổi tối độc thủ, thường đông thời điểm lại nói. Châu Phong lắc đầu cự tuyệt. Vì cái gì? Buổi tối không phải thuận tiện đánh lén sao? Một người khác không hiểu. Dù sao phương Nam doanh địa đó là bị đánh lén. Đánh lén tiền đề là bọn hắn không biết có người đến đây tập kích, hiện tại những cái kia dã nhân khẳng định có phòng bị. Với lại buổi tối động thủ nói, chúng ta không chiếm được ưu thế. Bọn hắn càng thêm quen thuộc tại trong đêm hoạt động, vẫn là chờ đến hừng đông lại động thủ. Châu Phong nhìn mọi người nói, đám người nhao nhao gật đầu, từng cái đều rất bội phục, đều cảm thấy Châu Phong nói rất có đạo lý. Bọn hắn những này người nếu là buổi tối đi động thủ, đừng nói đánh bại dã nhân, rất có thể giữa đường liền muốn chạy trốn rất nhiều người. Dưới mắt muốn trước đi tìm kiếm một chút tình huống, nhìn những cái kia dã nhân cái gì động tĩnh. Châu Phong trầm giọng nói ra. Tiếng nói vừa ra, Đường Thành liền xung phong nhập việc, biểu thị mình có thể mang người tiền đến. Tốt. Châu Phong vừa rồi chuẩn bị đáp ứng, đột nhiên đám người biên giới rối loạn tương mừng. Có người từ bên kia đến đây. Là dã nhân sao? Không phải, tựa như là người sống sót, cũng chỉ có hai người. Châu Phong lập tức đẩy ra người xung quanh đi ra. Mượn ánh trăng có thể nhìn thấy, phía trước có hai người chạy tới. Hai người kia nhìn lên chật vật không chịu nổi, trên thân đều là bùn đất cùng vết máu, chạy thở hổn hển, đầu đầy đều là mồ hôi.